Chương 904, trận chiến sinh tử cuối cùng Công Tôn Toàn này quả thực giống như một cỗ máy nỏ, quang mâu liên tục điên cuồng bắn ra, gần như không ai có thể cản nổi. Ha ha, Công Tôn Toàn gầm lên xông tới. Đột nhiên, từ bốn phương tám hướng, vô số kỹ năng ma pháp điên cuồng ập đến, trong đó còn xen lẫn 7-8 cột sáng hủy diệt. Công Tôn Toàn kinh hãi, biết rằng mình vừa rồi biểu hiện quá nổi bật, kết quả bị một đám cường giả tộc Tam Nhãn để ý, do đó mới liên thủ phát động một đòn đáng sợ như vậy. Thử. Ngay lúc Công Tôn Toàn kinh hoàng, một bóng người khác lóe lên chắn trước mặt ông ta, chính là một cường giả khác của nước Hán, Võ An Quốc. Võ An Quốc này sở hữu một thần kỹ phòng ngự, chỉ thấy hai tay giằng ra, tức khắc 8 lớp lá chắn mở ra, bảo vệ ông ta và Công Tôn Toàn. Công Tôn Toàn thở phào nhẹ nhõm, hít một hơi thật sâu, đang định thi triển quang mâu một lần nữa để tiêu diệt đám tộc Tam Nhãn xung quanh, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên, tuyệt đối linh độ nữ thần than thở. Giọng nói vừa dứt, Công Tôn Toàn, Võ An Quốc cùng với 8 lớp lá chắn đó, tất cả đều bị đóng băng trong nháy mắt. Những cường giả đỉnh cao như Công Tôn Toàn và Võ An Quốc đều không kịp phản ứng, vô số kỹ năng ma pháp đã oanh kích vào bức tường băng vừa đóng băng hai người. Tức khắc, tường băng vỡ nát, Công Tôn Toàn và Võ An Quốc bị đóng băng bên trong cũng vỡ thành vô số mảnh vụn, bay tứ tán giữa không trung. Người phụ nữ tộc Tam Nhãn đó, một trong 3 vị đại tướng quân của trận chiến này, thần kỹ của nàng ta cực kỳ đáng sợ. Vừa ra tay, những cường giả mới bước vào cảnh giới đỉnh cao như Công Tôn Toàn và Võ An Quốc cũng lập tức toi mạng. Người phụ nữ tộc Tam Nhãn với tư cách là đại tướng quân của tộc Tam Nhãn, đã cho thấy thực lực của nàng ta chỉ đứng sau những cường giả đã tu luyện đến cực hạn. Cường giả đỉnh cao bình thường, gặp phải thần kỹ của nàng ta, căn bản không thể chống cự. Tuy nhiên, biểu hiện nổi bật của người phụ nữ tộc Tam Nhãn cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của mấy đại cường giả phe nhân loại. Một nam tử mặc ngân khải mặt như ngọc nhưng không đội mũ giáp, một đại hán mặt đen như mực râu tóc dựng đứng, một nam tử thân hình hơi mập nhưng tốc độ lại vô cùng linh hoạt, sau lưng có một đôi cánh khải giáp, gần như cùng lúc từ 3 hướng xông ra khỏi đám đông, lao thẳng về phía người phụ nữ tộc Tam Nhãn này. Thực lực của mỗi người trong 3 người này đều cực kỳ đáng sợ. Nam tử mặc ngân khải cầm một cây ngân thương, tay trái giơ lên, ngay sau đó trong không khí phía sau vang lên tiếng rắc rắc giòn giã, chỉ thấy từng mảnh ngân giáp hiện ra. Rất nhanh, những mảnh ngân giáp này tập hợp lại thành một người khổng lồ mặc ngân giáp cao hơn 4 mét. Người khổng lồ ngân giáp cầm đôi rìu, vung một cái, lập tức chém chết 3 quân nhân tộc Tam Nhãn. Lúc này, nam tử mặc ngân khải đó đang chỉ huy người khổng lồ ngân giáp, đi đầu chém về phía người phụ nữ tộc Tam Nhãn. Thử! Người phụ nữ tộc Tam Nhãn lại thi triển thần kỹ, tường băng trong nháy mắt đóng băng người khổng lồ ngân giáp, nhưng không ngờ vừa đóng băng, người khổng lồ ngân giáp đã hóa lại thành không khí, biến mất trong tường băng. Hừm. Người phụ nữ tộc Tam Nhãn mở ra, người khổng lồ ngân giáp đã biến mất lại ngưng tụ trên đầu nàng ta, chiếc rìu khổng lồ một lần nữa hung hăng bổ xuống. Cùng lúc đó, phía sau vang lên một tiếng cười lớn, chỉ thấy đại hán mặt đen kia, trong tay vậy mà lại cầm một cây trường mâu có con mãng xà quấn quanh, từ xa bổ mạnh tới. Trường mâu tức khắc hóa thành một con mãng xà khổng lồ dài mấy chục mét, lẹ lưỡi đỏ, nhe nanh độc hung hăng cắn tới. Phía dưới, lại có một nam tử hơi mập thân thủ vô cùng linh hoạt, trong tay hiện ra một cây cung khổng lồ màu xanh biếc. Lúc này y đang dương cung lắp tên, vút một tiếng, cột sáng nổ tung, một mũi tên dài như tia chớp bắn ra. Mũi tên này đi đến đâu, không gian cũng nứt ra những vết nứt đen mờ nhạt. Trong 3 người, mũi tên này của y là đáng sợ nhất. 3 đại cường giả đỉnh cao này chính là Triệu Vân và Trương Phi đến từ nước Thụ, còn người hơi mập dùng cung tên kia là cường giả đỉnh cao Thái Sử Tử đến từ nước Nô. Triệu Vân điều khiển người khổng lồ ngân giáp, Trương Phi phóng ra mãng xà khổng lồ, Thái Sử Tử càng là một mũi tên bắn ra, ngay cả hư không cũng bị xé rách đôi chút. Người phụ nữ tộc Tam Nhãn bị kẹp ở giữa dù mạnh đến đâu, đột nhiên bị 3 đại cường giả đỉnh cao hợp sức tấn công, cũng không khỏi hít một hơi lạnh. 3 đại cường giả đỉnh cao này, tuy tiện chọn một người cũng là cao thủ có thể đấu một trận với nàng ta, huống chi lúc này là 3 cường giả liên thủ tấn công. Tuy nhiên, trong tộc Tam Nhãn cũng có mấy đại tướng quân ra tay. Một cột sáng màu máu hủy diệt, một tia sáng có tác dụng chói buộc hỗn lượn như rắn, còn có một ảo ảnh cự đao dài mấy chục mét chém ngang trời. Sự liên thủ của Triệu Vân, Trương Phi và Thái Sử Từ bị phá bỡ, người phụ nữ tộc Tam Nhãn thoáng một cái đã biến mất. Các cường giả trung tướng của tộc Tam Nhãn đã lao vào hỗn chiến với 3 người Trương Phi. Không lâu sau, một trong những cường giả tướng quân hừ một tiếng, bị mãng xà khổng lồ của Trương Phi quấn lấy siết chặt, lập tức gân cốt đứt lìa. Thái Sử Từ bắn ra mũi tên tia chớp, lại chém bay đầu của một cường giả tướng quân khác, nhưng bên hông y chợt lạnh toát, bị thanh cự đao dài mấy chục mét đó chém thành 2 nửa. Thái Sử Từ trợn to mắt, nhìn 2 nửa thân thể của mình rơi xuống, rất nhanh, vô số ma pháp ập tới. Thái Sử Từ cười khổ, nhìn những người ra tay này đều là những siêu cường giả hoặc tuyệt thế cường giả bậc 3 bình thường, nhưng vô số kỹ năng ma pháp bậc 3 của các cường giả ập đến, dù là y cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể mình bị hủy diệt. Ai mà ngờ được, mình lại bị giết bởi những cường giả dưới cảnh giới đỉnh cao. Thái Sử Từ cuối cùng thở dài một tiếng, đời người chính là bất lực như vậy, cho dù chết, cũng muốn chết dưới tay một cường giả đỉnh cao cùng cấp bậc chứ. Mang theo một tiếng thở dài tiếc nuối cuối cùng, Thái Sử Từ bỏ mạng. Trận chiến thảm khốc vẫn tiếp diễn, rất nhanh, số người chết của cả hai bên đều vượt quá 10.000 người, và tốc độ tử vong vẫn không ngừng tăng lên. Trong đó, trong số 40 cường giả đỉnh cao cấp tướng quân của tộc Tam Nhãn, số người chết nhanh chóng vượt quá 10 người, còn phe nhân loại, cường giả đỉnh cao cũng bỏ mạng 7-8 vị. Trận chiến này là trận chiến mà các cường giả đỉnh cao thật sự bỏ mạng. Trên không trung, cuộc chém giết giữa đại quân tộc Tam Nhãn và nhân loại đã đi vào giai đoạn ác liệt nhất, mà ở phía đông thành Hàm Dương, trận chiến còn có vẻ tàn khốc hơn. 150.000 đại quân nhân loại đối đầu với hơn 400.000 quân của năm đại long tộc. Số lượng cường giả cấp Long Vương mà năm đại long tộc tung ra đã vượt quá 40 vị. Những Long Vương này có thân hình đều vượt quá 50 mét, thực lực tuyệt không thua kém cường giả cấp đỉnh cao. Những long vương này dẫn dắt các long tộc của mình điên cuồng tấn công, quyết tâm xé nát hoàn toàn phòng tuyến của nhân loại trước mặt. Mà nhân loại cũng hiểu rõ trận chiến này liên quan đến sự sống còn của họ, do đó mỗi một cường giả đều gần như liều mạng. Cường giả mạnh nhất của nước Hy Lạp là vua Hy Lạp và 12 chủ tướng dưới trướng, các cường giả mạnh nhất của nước Ấn là thánh chủ Bà La Môn, vua Sát Đế Lợi, cùng với đại giáo hoàng của giáo đình phương Tây và 4 vị hồng y giám mục dưới trướng, còn có các cường giả đỉnh cao của nước Nguyên là chiến thần Thành Cát Tư Hãn, Hốt Tất Liệt, các đại đế của nước Thanh là Khang Hy, Càn Long, có đệ lục thiên ma vương, vua Nị Dạ, thiên hoàng của nước Đại Nhật, có thánh vương Mã của nước May A, có vua Phạ Dạ ở ngàn năm của nước Ai Cập, còn có những cường giả đã chiến đấu ngay từ đầu như bá vương cái thế Hạng Vũ, một đời chiến thần Lữ Bố, hung thần chuyển thế Triệu Vương Lý Nguyên Bá, v.v. Chương 905, thương vong gần hết những cường giả mạnh nhất trên đại lục này xông lên phía trước đại quân, nên chiến các long vương lớn nhỏ của năm đại long tộc. Chỉ trong một thời gian ngắn, số long vương của long tộc vẫn lạc đã vượt quá 10 đầu. Về phía nhân loại, trong số những cường giả có tên tuổi, 12 chủ tướng dưới trướng vua Hy Lạp chết chỉ còn lại 2 người, cường giả đỉnh phong của Ấn Quốc là vua Sát Đế Lợi bỏ mạng, tứ đại hồng y địa giám mục của giáo đình phương Tây cũng chỉ còn lại 1 người, Mông Ca của Nguyên Quốc tử trận, thiên hoàng của Đại Nhật Quốc bị 3 long vương xé đầu thành 3 mảnh rồi nuốt vào bụng. Càn Long của Thanh Quốc cũng bị long vương thứ 2 của Hắc Ám long tộc giết chết. Số siêu cường giả và tuyệt thế cường giả tử trận nhiều không đếm xuể. Đại quân 15 vạn của nhân loại chẳng mấy chốc đã chết đến mức không còn đủ 12 vạn, trong khi tổng số của long tộc cũng giảm xuống còn 40 vạn. Cường giả đỉnh phong bỏ mạng ngày càng nhiều, và những người còn sống sót cũng ngày càng mạnh hơn. Thạch Tuyên trà trộn trong đám người, một mặt nhặt những trang bị hiếm hoặc truyền thuyết rơi ra trên đất, mặt khác dốc sức tiêu diệt những con rồng dưới cấp long vương, điểm thí luyện trong cơ thể cũng dần dần tăng lên. Chỉ là điểm thí luyện tăng rất chậm. Hiện tại Thạch Tuyên đã đạt đến cảnh giới tam giai 75, việc giết những cường giả dưới cảnh giới đỉnh phong mang lại điểm thí luyện ngày càng ít. Hắn đã giết cả bầu trời mà số điểm thí luyện kiếm được cũng không quá 10 vạn điểm, con số này gần như không đáng kể so với hàng chục triệu điểm cần thiết để thăng cấp. Bây giờ Thạch Tuyên cuối cùng cũng có chút hiểu tại sao lúc đó Hạng Vũ lại ném Long Vương thứ 9 của Băng Xương Long tộc cho mình tiêu diệt. Bởi vì cảnh giới của Hạng Vũ rõ ràng vượt xa Long Vương thứ 9 đó, nên việc giết nó để kiếm điểm thí luyện có lẽ cũng giống như Thạch Tuyên bây giờ giết một con rồng 3-4 mét, so với tổng số điểm cần để thăng cấp thì đúng là có còn hơn không. Các cường giả xung quanh tỉnh thoảng lại có người ma năng cạn kiệt phải lấy ma năng thạch ra hấp thụ vào cơ thể. Những kỹ năng hay ma pháp kinh khủng đủ loại cũng khiến Thạch Tuyên nhìn đến ngây người. Vô số ma pháp lướt qua tầm mắt, mang lại nguồn cảm hứng to lớn cho Thạch Tuyên hiện tại, đặc biệt là những trận chiến giữa các cường giả đỉnh phong và các long vương mà hắn chú ý, chúng vô cùng đặc sắc. Những thần kỹ mà các cường giả đỉnh phong thi triển mang lại cho Thạch Tuyên kinh nghiệm vượt xa sức tưởng tượng. Thần kỹ? Thạch Tuyên lẩm bẩm. Trong trận chiến này, long tộc cũng tổn thất nghiêm trọng, nhưng chúng dường như không quan tâm đến những tổn thất đó. Bởi vì sau bao nhiêu năm bị phong ấn, số lượng long tộc đã trở nên quá đông đúc. Hơn nữa, càng có nhiều long tộc và nhân loại chết, chiến trận càng khốc liệt thì càng có khả năng đánh thức tổ tiên của tà ác long tộc đang say ngủ, vị thần linh của chúng, Hắc Ám Đế Long Tổ. Mỗi thành viên long tộc đều tin rằng, chỉ cần Hắc Ám Đế Long Tổ thức tỉnh, tất cả những con rồng đã chết đều sẽ được hồi sinh. Vì vậy, không chỉ long tộc chiến đấu liều mạng, mà ngay cả các long vương cũng không sợ chết, thậm chí đôi khi còn kéo theo cường giả đỉnh phong của đối phương cùng chết. Niềm tin cuồng tín đáng sợ khiến các long vương trở nên vô cùng khủng khiếp. Băng Xương Long tộc vì xông lên hàng đầu nên thương vong thảm trọng nhất. Trong số các long vương thứ 10, Tào Diver, đã giết chết các cường giả của Thủy Bạc Lương Sơn là Song Thương Tướng Đồng Bình, Đại Đao Quan Thắng và Song Tiên Hô Diên trước. Cuối cùng, long vương thứ 10 này cũng bị cường giả mạnh nhất Lương Sơn, người đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong là Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa và một cường giả khác là Lâm Sung liên thủ giết chết. Long vương thứ 9, CS và Mạc Tận, đều tình cờ bị chôn vùi dưới tay Thạch Tuyên, cũng nhờ đó mà Thạch Tuyên đạt đến cảnh giới tam giai 75. Long vương thứ 6, Can Tăng Lục, chết dưới tay Hạng Vũ. Long vương thứ 5, Ạt Lạ và Lý Nguyên Bá đều bị thương nặng, Ạt Lạ bỏ mạng, còn Lý Nguyên Bá cũng tan xương nát thịt, không rõ sống chết. Băng Xương Long tộc còn lại Long Vương thứ 2, Long Vương thứ 3, Long Vương thứ 4 và Long Vương thứ 7, tổng cộng 5 Long Vương. Long Vương thứ 10 của Hỏa Diễm Long tộc chết dưới cây kích của Lữ Bố, Long Vương thứ 9 bị chôn vùi dưới trưởng của Đạt Ma Tổ Sư, nhưng Đạt Ma cũng đã vất lạc, bị Long Vương thứ 5 của Hỏa Diễm Long tộc thừa cơ tấn công khi ngài bị thương. Long Vương thứ 10 của Hắc Ám Long tộc và 2 chủ tướng của Hy Lạp cũng chết. Long Vương thứ 9 chết dưới bảo luân của Hy Lạp. Long Vương của Hắc Ám Long tộc đích thân ra tay, giết chết vua Sát Đế Lợi của Ấn Quốc, còn thánh chủ Bà La Môn thì đổ sát Long Vương thứ 7 của chúng. Long Vương của Tam Đầu Long tộc đã giết Thiên Hoàng, cường giả đỉnh phong của Đại Nhật Quốc. Long Vương thứ 3 một hơi giết sạch tứ đại hồng y dìa giám mục của giáo đình phương Tây, nhưng bản thân cũng bị trọng thương, cuối cùng chết dưới quyền trượng quang minh thần của Đại Giáo Hoàng. Trương Tam Phong chân nhân còn liên tiếp giết chết Long Vương thứ 8 của Hỏa Diễm Long tộc, Long Vương thứ 10 và Long Vương thứ 9 của Tam Đầu Long tộc. Cuối cùng, ông kiệt sức trọng thương và chết dưới móng vuốt của Long Vương thứ 2 của Tam Đầu Long tộc. Trương Tam Phong chân nhân bằng sức một mình đã liên tiếp giết 3 vị Long Vương, thực lực mạnh mẽ thực sự kinh thiên động địa, đáng tiếc cuối cùng cũng vẫn lạc trong trận chiến này. Long Vương thứ 10 của Tà Ma Long tộc chết dưới tay vua Mai A. Càn Long của Thanh Quốc bị Long Vương thứ 8 của Tà Ma Long tộc giết chết. Long Vương thứ 9 chết dưới tay Khang Hy, nhưng Khang Hy đại đế cũng bị trọng thương và bị Long Vương thứ 5 của chúng giết chết. Long Vương tuy vẫn là không ít, nhưng thực lực thật sự của Long tộc không tổn hao bao nhiêu. Những Long Vương thực sự mạnh mẽ vẫn còn đó. Trong khi đó, các cường giả đỉnh phong của phe nhân loại lại chết gần hết. Chiến sự vẫn tiếp diễn. Dần dần, số lượng quân đội nhân loại giảm xuống dưới 10 vạn, còn đại quân Long tộc cũng chỉ còn lại khoảng 30 vạn. Trong số các cường giả đỉnh phong, Nội Nhị Cáp Xích, Đa Nhị Cổn của Thanh Quốc, Thành Cát Tư Hãn, Hốt Tất Liệt của Nguyên Quốc, mấy vị Pháp Lao Vương ngàn năm của Ai Cập Quốc, Đua Nhĩ Dạ và Đệ Lục Thiên Ma Vương của Đại Nhật Quốc lần lượt bỏ mạng. Các Long Vương lớn nhỏ của Long tộc cũng chết và bị thương không ít. Long Vương thứ 7 của Băng Xương Long tộc bỏ mạng, Long Vương thứ 5 và thứ 6 của Hỏa Diễm Long tộc tử vong, Long Vương thứ 4 và thứ 6 của Hắc Ám Long tộc, Long Vương thứ 8 của Tam Đầu Long tộc, Long Vương thứ 5, thứ 6 và thứ 8 của Tà Ma Long tộc cũng lần lượt tử trận. Số Long Vương tử trận của Long tộc đã vượt quá 20 đầu, nhưng số Long Vương còn lại vẫn còn hơn 20, và đều là những Long Vương có sức mạnh thực sự kinh khủng. Về phía nhân loại, những cường giả đỉnh phong còn lại chỉ có Lữ Bố, Hạ Vũ, Vua Hy Lạp, Thánh chủ Bà La Môn, Đại Giáo Hoàng, Vua Maya, vỏn vẹn vài người còn sức chiến đấu. Những người khác hoặc đã bỏ mạng hoặc bị trọng thương mất hết sức lực, không thể chiến đấu được nữa. Chương 906, sụp đổ thảm bại hơn 20 Long Vương dẫn đầu, thống lĩnh mấy chục vạn Long tộc, phát động cuộc tấn công cuối cùng. Hơn nữa, còn có một đám Long tộc bay vút lên, tấn công từ trên cao. Trong nháy mắt, phòng tuyến phía đông của nhân loại cuối cùng cũng sụp đổ, binh lính lũ lượt rút vào trong thành. Thạch Tuyên trà trộn trong đám người, lúc này hắn không còn thấy Lôi Đình Uy ở đâu, cũng không biết tình hình của anh ta thế nào. Tuy nhiên, Lôi Đình Uy là một quý tốt, nên Thạch Tuyên không đặc biệt lo lắng cho anh ta. Dù sao thì cho dù Lôi Đình Uy bị đánh tan xương nát thịt cũng chưa chắc đã chết. Phong tuyến phía đông sụp đổ, quân lính rút vào thành Hàm Dương. 10 vạn đại quân cuối cùng do Tần Thủy Hoàng thống lĩnh trong thành cuối cùng cũng xuất động. Đây đã là lực lượng cuối cùng. Tần Thủy Hoàng, Vương Tiễn, Vương Bí, Hoàng Nghị, Dương Đoan Hòa, Mông Ngao, Sương Bình Quân, Mao Tiêu, Vũ Văn Thành Đô, Bùi Nguyên Khánh, Ngũ Văn Triệu, Ngũ Thiên Tích, Tần Thúc Bảo, Trình Giảo Kim, nhóm cường giả định phong cuối cùng cũng lần lượt ra tay. Trận chiến cuối cùng bắt đầu. Tương lai của lục địa chi địa sẽ được định đoạt trong trận chiến cuối cùng này. Nhân loại, sau trận chiến này, nhân gian nên đổi tên thành Long Giới thứ 2. Long Vương mạnh nhất của Băng Xương Long tộc, từ miệng, mũi, hai đều tỏa ra xương băng dày đặc, trông vô cùng uy nghiêm và đáng sợ. Giọng nói vang dội của nó vang khắp bầu trời, khiến mỗi người nghe thấy đều không khỏi rùng mình. Giết sạch lũ nhân loại hèn mọn này. Long Vương của Hắc Ám Long tộc, với lớp vảy rồng toàn thân như ngọc bích, giơ một móng vuốt rồng chỉ về phía thành Hàm Dương. Vô số Long tộc, từ mặt đất, từ trên trời, như đàn kiến trời, phát động cuộc tấn công cuối cùng. Tam nhãn tộc, nhân loại, Long tộc, tất cả đều rơi vào điên cuồng. Trên bầu trời, nhân loại và tam nhãn tộc chém giết, cùng Long tộc huyết chiến, lớp trước ngã xuống lớp sau tiến lên, cùng với Long tộc đã điên cuồng, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Vào ngày này, vô số tử thần xuất động, bận rộn dẫn dắt vong hồn. Ngay cả khi cường giả đỉnh phong bỏ mạng, vong hồn của họ vẫn hùng mạnh ngút trời, bao trùm thế gian, khiến đám quỷ tốt bình thường không thể lại gần. Thế nhưng, một nhóm người áo đen lại xuất hiện, mang theo một cỗ quan tài đá khổng lồ. Bất kể là anh hùng cái thế hay bá chủ vô thượng, sau khi chết đều không thể chống cự lại những kẻ áo đen mang quan tài đá này. Từng người một bị đóng băng trong quan tài đá, bị dán nhãn và quấn xích sắt. Mỗi kẻ áo đen vác đi vong hồn của các cường giả đỉnh phong đã bị đóng băng, rồi biến mất. Không ai biết lai lịch của những kẻ áo đen mang quan tài đá này, nhưng có một điều chắc chắn, đó tuyệt đối không phải là quỷ tốt của địa phủ. Các cường giả đang tử chiến trên lục địa chi địa dĩ nhiên không biết rằng đằng sau thế giới này còn có chuyện như vậy xảy ra. Cuộc chiến điên cuồng vẫn tiếp diễn, các loại cường giả vẫn không ngừng bất lạc. Cuối cùng, trong thành Hàm Dương, số người chết của nhân loại chưa đến 10 vạn, tam nhãn tộc cũng gần như chết sạch, đại quân Long tộc cũng chỉ còn lại 20 vạn. Các cường giả cấp đỉnh phong gần như đã chết hết. Có lẽ sau trận chiến này, lục địa chi địa sẽ không còn cường giả đỉnh phong nữa. Gầm. Đột nhiên, một tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa vang vọng, chỉ thấy một con hoàng long vút thẳng lên trời cao, mấy cường giả tam nhãn tộc thét lên thảm thiết rồi ngã xuống. Con hoàng long ấy ngay lập tức hóa thành một bóng người, chính là chủ nhân của Tân Quốc, vị cường giả đỉnh phong cái thế Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng đã thi triển sức mạnh cuối cùng, một đòn giết chết ba vị cường giả đỉnh phong, sau đó sinh mệnh lực của chính ông cũng cạn kiệt, rơi từ trên không trung xuống. Đây là một chiến trường đẫm máu đến mức không còn sức lực để bị thương. Thạch Tuyên trà trộn trong đó, quyết không hành động bốc đồng, nhờ vậy mới giữ được mạng sống. Nếu không, chỉ cần một chút sơ suất, bị cuốn vào các loại ma pháp, kết quả sẽ là chết ngay lập tức. Chứng kiến từng vị thần nhân vô địch từng một thời lừng lây vẫn lạc, trong lòng Thạch Tuyên dâng lên một nỗi tang thương không tả, như thể đang chứng kiến từng tượng đài, từng thần tượng trong lòng sụp đổ. Tân Thủy Hoàng, Tào Tháo, Chu Phi, Lữ Bố từng cái tên như sấm bên tai, từng vị cường giả bước đến cái chết, dường như đang âm thầm nói với mọi người một sự thật, trên đời này ai mà không chết? Dù từng là anh hùng cái thế đến đâu, cuối cùng cũng chẳng mang theo được gì. So với vũ trụ vĩnh hằng, bất kỳ cường giả tuyệt đại nào cũng không thể thực sự trường tồn bất hủ. Nhìn từng vị cường giả vẫn lạc, trong lòng Thạch Tuyên dâng lên một cảm nộ không thể diễn tả, hắn đứng ngây người. Bất kỳ con rồng nào đến gần hắn, chưa kịp tiếp cận trong phạm vi 3 mét đã đột ngột ngã lăn ra đất, đầu vỡ tan cảnh. Thân thủ của Thạch Tuyên dần đạt đến cảnh giới khó lường. Khi quan sát những cường giả trên trời vẫn lạc, cảm nhận luồng khí tức thê lương bi thương khó tả, dần dần, tâm trí hắn hợp nhất, hòa mình vào không khí bi thương bao trùm đất trời. Và rồi, một luồng giác ngộ từ từ trỗi dậy trong cơ thể Thạch Tuyên. Trong khoảnh khắc kỳ diệu này, Thạch Tuyên bất ngờ nắm bắt được khí tức của đất trời, cảm nhận nỗi bi thương khi cường giả vẫn lạc, sự tan vỡ trong khí thế của từng vị cường giả đỉnh phong. Giữa lúc đó, một cảm giác không thể dùng lời để hình dung khiến thân thủ của Thạch Tuyên dần dần trở nên nhanh hơn, đáng sợ hơn. Bất chi bất giác, xung quanh hắn, mặt đất đã chất đầy xác rồng. Không biết đã qua bao lâu, số người còn lại trong thành Hàm Dương đã không đủ 10 vạn, 10 vạn đại quân của Tam Nhãn tộc cũng chẳng còn lại bao nhiêu. 40 vị tướng quân cấp đỉnh phong chết chỉ còn lại 8 người, 3 vị cường giả cấp đại tướng quân cũng vẫn lạc một người. Chỉ còn lại vị thái tử Tam Nhãn tộc và một người đàn ông trung niên Tam Nhãn khác cùng cấp đại tướng quân. Ngoài ra chỉ còn Nguyệt Thánh, người vẫn chưa ra tay. Đại quân Long tộc còn lại khoảng 25 vạn. Long Vương của Băng Xương Long tộc chết chỉ còn lại Long Vương và Long Vương thứ hai. Hỏa Diễm Long tộc cũng chỉ còn lại Long Vương thứ hai và thứ ba. Hắc Ám Long tộc còn lại Long Vương thứ ba và thứ năm. Tà Ma Long tộc chết chỉ còn lại Long Vương thứ hai, còn Long Vương duy nhất này. Tam Đầu Long tộc thì còn lại Long Vương thứ hai và Long Vương thứ tư. Năm đại Long tộc còn lại tổng cộng 12 Long Vương. Về phía nhân loại, các cường giả đỉnh phong gần như đã chết sạch. Bất kể là vua Hy Lạp hùng mạnh, hay thánh chủ Bà La Môn, hay Tần Thủy Hoàng, hay bá vương cái thế Hạ Vũ, đều hoặc chết tại chỗ, hoặc bị thương mất sức chiến đấu, hoặc không rõ sống chết. Hiện tại, gần như không còn cường giả đỉnh phong nào có thể chiến đấu. 28 tòa trấn thiên tháp cũng đã bị phá hủy hoàn toàn từ bên trong. Trận chiến quan trọng nhất và có quy mô lớn nhất trong lịch sử lục địa chi địa, kết quả cuối cùng là Tam Nhãn tộc liên minh với Long tộc, gần như đã giết sạch đại bộ phận cường giả đỉnh phong của lục địa chi địa. Nhưng đúng vào lúc những con người tuyệt vọng, một số chuẩn bị liều mạng chiến đấu đến chết, một số nghĩ đến việc trốn thoát, thì ở phía tây thành Hầm Dương lại vang lên những tiếng hò hét như vũ bão. Sau đó, một đại quân với quân dung hùng hậu xuất hiện. Chương 907, Cửu Minh Vương giáng lâm trong trận chiến Hầm Dương, ngoại trừ thiên triều cổ quốc và hai nước cổ xưa nhất là Thương quốc và Chu quốc, lực lượng của tất cả các nước chư hầu khác và các cường giả đỉnh phong gần như đều tập trung tại đây, tổng cộng gần 100 cường giả đỉnh phong, cùng với tuyệt thế cường giả và các cấp cường giả khác vượt quá 40 vạn người. Trong trận chiến này, Tam Nhãn tộc xuất động 10 vạn đại quân, 40 cường giả đỉnh phong cấp tướng quân, người đứng đầu chính là Nguyệt Thánh, một trong 12 thánh mạnh nhất của Tam Nhãn tộc. Năm đại long tộc mỗi tộc xuất 10 vạn long chúng, tổng cộng 50 vạn đại quân, cùng với gần 50 vị long vương. Sau một trận huyết chiến kéo dài từ nửa đêm đến rạng sáng, rồi lại đến chạng vạng, vô số cường giả đỉnh phong vẫn lạc, thương vong của đại quân nhân loại vượt quá 35 vạn. 10 vạn đại quân của Tam Nhãn tộc cũng gần như chết sạch, 50 vạn long tộc cũng chết chỉ còn lại khoảng 20 vạn, số lượng thương vong lên đến 30 vạn. Gần 50 vị long vương chết chỉ còn lại 12 vị, cường giả đỉnh phong của Tam Nhãn tộc cũng tử trận 33 vị, chỉ còn lại 8 vị tướng quân và 2 vị đại tướng quân, cùng với thống lĩnh Nguyệt Thánh vẫn chưa ra tay. Về phía nhân loại, đại đa số các cường giả đỉnh phong đều đã chết, những người còn lại hoặc bị trọng thương không thể chiến đấu, hoặc không rõ sống chết, về cơ bản đã mất đi những cường giả đỉnh phong có thể chiến đấu. Cường giả đỉnh phong toàn bộ tử trận hoặc trọng thương không thể chiến đấu, đại quân cũng chỉ còn lại không đến 5 vạn. Thạch Tuyên trà trộn trong 5 vạn tàn quân này, thấy mọi người bắt đầu rút lui về phía tây, hắn cũng lùi về phía sau. Thạch Tuyên hiểu rằng, trận chiến này nhân loại đã thảm bại hoàn toàn, nếu không chạy trốn, e rằng ngay cả 5 vạn tàn quân cuối cùng này cũng sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Thế nhưng, đúng vào lúc này, khi mọi người đều cho rằng đại cục đã định, đột nhiên phía tây thành Hầm Dương vang lên những tiếng hò hét rung trời, sau đó một đại quân chính quy với quân dung hùng hậu rầm rộ xuất hiện. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Thạch Tuyên và chưa đầy 5 vạn tàn quân đều sững sờ, Long tộc và Tam Nhãn tộc cũng ngây người. Đội quân chính quy này có quân số khoảng 10 vạn, vô số cờ xí tung bay, trên đó có một chữ Chu lớn. Những người có kiến thức sau một thoáng ngẩn ngơ, không kìm được kêu lên, "Chu Quốc, đây là đại quân Chu Quốc." Thạch Tuyên trong lòng chấn động mạnh, cuối cùng cũng hiểu ra, 10 vạn đại quân xuất hiện này chính là quân đội chính quy của Chu Quốc. Trên toàn lục địa chi địa, có hai quốc gia được coi là tồn tại như ba ông lớn, đó là Hạ Quốc của Thiên Triều đang ở vị thế thống trị, và hai nước chư hầu lớn nhất là Thương Quốc và Chu Quốc. Thương Quốc và Chu Quốc luôn có mối thù sâu đậm, nhiều năm chinh chiến không ngừng, mãi cho đến khi Tam Nhãn tộc xâm lược, rồi đến Long tộc vượt giới mà đến, hai quốc gia này mới ngừng chiến, nhưng lại đều án binh bất động, thái độ không rõ ràng. Ngay cả trong trận chiến Hàm Dương, hai nước chư hầu này cũng không phái quân đội tham chiến. Không ngờ rằng khi trận chiến Hàm Dương sắp kết thúc, liên quân nhân loại sắp thất bại, đại quân Chu Quốc lại đột nhiên xuất hiện. Không chỉ vậy, ở phía bên kia, một đội quân khác với tiếng trống trận vang dội, trên cờ xí của họ hiện rõ hai chữ Thương Quốc. Đại quân của hai nước Thương, Chu, tổng cộng 30 vạn, hai bên như đã ngầm bàn bạc với nhau, đợi đến khi ba phe kia đánh đến nguyên khí đại thương mới xuất hiện, ngồi thu lợi ngư ông. Thấy biện quân của hai nước Thương, Chu, có người vui mừng, nhưng nhiều người hơn lại cảm thấy phẫn nộ. Nếu hai đội quân này đến sớm hơn, nhân loại sao đến nỗi thảm bại như vậy, thậm chí cả cường giả đỉnh phong cũng chết sạch. Bây giờ cường giả đỉnh phong của các nước khác đều đã chết sạch, chỉ cần đánh bại Tam Nhãn tộc và Long tộc, sau này cả lục địa chi địa này đều là thiên hạ của bọn họ. Thương Quốc và Chu Quốc, thật độc ác. Có người không kìm được thở dài. Hai nước Thương, Chu, tổng cộng 20 vạn đại quân, trong tiếng chống trận và tiếng hò hét, sĩ khí như cầu vồng xông lên, trong nháy mắt đã ổn định được thế trận, sau đó quay lại vây giết Tam Nhãn tộc và các Long tộc. Số lượng Long tộc còn lại tuy vẫn còn khoảng 25 vạn, nhưng đã chiến đấu suốt một ngày một đêm, mệt mỏi không chịu nổi, làm sao có thể chống đỡ được đại quân của hai nước Thương, Chu này? Chẳng mấy chốc đã liên tiếp sụp đổ, bị đại quân hai nước cắt xé tan nát, từng con rồng một bị thu hoạch tính mạng. Đại quân của Tam Nhãn tộc gần như đã chết sạch, những cường giả đỉnh phong còn lại thấy tình hình không ổn, liền hướng về phía phi thuyền vũ trụ trên cao, định rời khỏi đây, lên phi thuyền trốn thoát. Không ngờ đột nhiên ầm một tiếng nổ lớn, giữa không trung, một đồ án bắt quái khổng lồ hiện ra, ngăn cách ba chiếc phi thuyền vũ trụ phía trên với mặt đất phía dưới. Tiên Tiên bắt quái của Văn Vương. Đây là Tiên Tiên bắt quái của Chu Văn Vương. Đột nhiên, có người kinh hãi tột độ hét lên. Phía dưới, mấy vị cường giả đỉnh phong cấp tướng quân của Tam Nhãn tộc tấn công vào hư ảnh bắt quái trong suốt phía trên, không ngờ toàn bộ đều bị phản đòn lại với lực lượng gấp đôi. Hoa, có cường giả đỉnh phong không chịu nổi, phun máu ngã xuống. Phía dưới, Thạch Tuyên nhìn từ xa, kinh ngạc đến mức không thể diễn tả. Tiên Tiên bắt quái của Chu Văn Vương, sao có thể mạnh đến mức này? Đến nỗi cường giả cấp đỉnh phong cũng bị chấn đến hộc máu. Không ngờ Chu Văn Vương trong Cửu Minh Vương cuối cùng cũng ra tay rồi. Chỉ là bây giờ mới ra tay, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ chúng ta chỉ là vật hy sinh? là quá muộn rồi, chúng ta đều đã chết sạch, là những kẻ đáng bị loại bỏ. Bên cạnh Thạch Tuyên, một vị cường giả mặt đẫm nước mắt. Đại quân Thương Chu trong nháy mắt đã chiếm thế thượng phòng, Tam Nhãn tộc và Long tộc đều bị vây khốn. Thấy nhân loại sắp chiến thắng, nhưng những người may mắn sống sót sau trận huyết chiến kinh hoàng đó lại không cảm thấy phấn khích. Đây là vị vua hiền minh thánh đức trong truyền thuyết sao? Cửu Minh Vương hạ hạ, đây là hành động của vị thánh vương mà chúng ta tôn thờ ư? Có người cười thảm, huynh đệ của hắn, sư hữu của họ, tất cả đều đã chết trong trận chiến này, thậm chí có nhiều người cả sư môn và gia đình đều bị chôn vùi ở đây. Hư ảnh bắt quái khổng lồ hiện ra giữa không trung, bao trùm toàn bộ bầu trời Hàm Dương. Sức mạnh vượt xa sức tưởng tượng này, chỉ có Chu Văn Vương, một trong Cửu Minh Vương mạnh nhất trong truyền thuyết mới có được. Chu Văn Vương chính là người sáng lập ra Chu Quốc. Tiên Tiên bắt quái của ông, tương truyền là được truyền thừa từ thượng cổ đại thần Phúc Hy, đã gần như là sức mạnh của tiên đạo, không phải người thường có thể sánh bằng. Tiên Tiên bắt quái, phong tỏa bầu trời Hàm Dương, cường giả cấp đỉnh phong va vào cũng phải hộp máu lùi lại, đây là sức mạnh gì? Cho dù là sức mạnh của thần minh, e rằng cũng chỉ đến thế mà thôi. Đại quân hai nước Thương, Chu đột nhiên giáng lâm, thế như trẻ tre. Năm đại long tộc không khỏi hoảng loạn, nhưng trong đó có mấy vị long vương đồng thời gầm lên giận dữ, ổn định thuộc hạ. Chương 908, sự tồn tại vượt trên đỉnh phong ngay sau đó, long vương của Hắc Ám long tộc, một con hắc long khổng lồ có thân thể dài gần 70 mét, chỉ cần nhìn vào thân thể của nó là có thể biết vị long vương của Hắc Ám long tộc này mạnh đến mức nào. Ngay cả trong số các cường giả đỉnh phong, nó cũng thuộc loại tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Lúc này nó ngẩng đầu lên, trầm giọng quát lớn, tất cả bình tĩnh lại, chúng ta vẫn chiếm ưu thế về số lượng, mọi người đừng sợ, chiến thắng sẽ mãi mãi thuộc về Hắc Ám vĩ đại của chúng ta. Ngay lúc nó nói đến đây, đột nhiên một bóng người lóe lên từ hư không rồi hạ xuống. Chương 909, quân chủ vượt trên long vương ngay sau đó, bụm một tiếng, vị long vương của Hắc Ám long tộc vốn đang ngẩng cao đầu kiêu ngạo và mạnh mẽ vô song, đầu gã đột nhiên nổ tung. Máu tươi hỏa cùng thịt nát xương tan, theo một tiếng phụt, cái đầu to bằng cả gian nhà cứ thế vỡ nát như một quả dưa hấu thối. Vị long vương của Hắc Ám long tộc này, đầu đột nhiên vỡ nát, thân hình khổng lồ run rẩy một hồi, rồi từ từ ngã vật ra, chết cứng. Vạn long tộc lập tức sững sờ. Cả vạn long tộc lẫn vô số nhân loại xung quanh đều kinh ngạc đến ngây người. Cảnh tượng chấn động này khắc sâu vào lòng người, một đòn giết chết Long Vương. Thạch Tuyên hít một hơi khí lạnh, không khỏi nghĩ đến lần đầu gặp Hạng Vũ. Lúc đó Hạng Vũ ném cựu Long Vương của Băng Xương tộc ra, cũng khiến Thạch Tuyên cảm thấy chấn động, nhưng cảnh tượng đó so với trước mắt dường như chẳng là gì cả. Long Vương Hắc Ám tộc có thân thể dài gần 70 mét, Thạch Tuyên tự nhiên hiểu Long Vương này mạnh mẽ đến cảnh giới nào. Thậm chí ngay cả Hạng Vũ cũng chưa chắc là đối thủ của gã. Nhưng lúc này, tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn thấy, vị cường giả mạnh mẽ gần như là tồn tại tột đỉnh trong số các cường giả đỉnh phong, vị Long Vương này lại bị người ta một đòn đập nát đầu, dễ dàng như bóp chết một con kiến. Không thể nào, sau một khoảng lặng chết chóc ngắn ngủi, 11 long vương còn lại gần như đồng thời gầm lên thê lương. Sau đó, một tiếng cười điên cuồng vang lên. Một quái nhân cao 2 mét toàn thân đỏ như máu, trên người quấn đầy những con rắn máu, mang lại cảm giác đáng sợ không thể tả, hệt như một ma thần địa ngục giáng lâm. Trong tiếng cười khát máu điên cuồng, bụp một tiếng, nhị long vương của Băng Xương long tộc, một long vương khác tu luyện đến thân thể gần 70 mét, bị hắn một quyền đánh nát đầu. Thậm chí một luồng năng lượng màu đỏ máu điên cuồng từ đầu truyền xuống, tiếng xì 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 không dứt bên tai, trong nháy mắt toàn bộ thân thể của vị nhị long vương này đã bị nổ tan cảnh. Ma quân chủ vương, đây là ma quân chủ vương của Thương quốc. Đống nhiên, một giọng nói đầy sợ hãi vang lên. Chủ vương chính là vị quốc quân tàn bạo và hoang dâm nhất trong các đời vua của Thương quốc. Nhưng đồng thời, sức mạnh của hắn cũng đạt đến cảnh giới phi nhân. Có người nói hắn là đại thiên ma từ ngoại vực chuyển thế, cũng có người nói bản thân hắn chính là đại ma vương của ma giới nhập thể. Tóm lại, chủ vương tuy không phải là một trong cựu minh vương, nhưng sức mạnh của hắn lại ngang hàng với cựu minh vương. Cho dù là cường giả đỉnh phong, cho dù là những thần nhân vô địch lưu truyền ngàn đời, cũng không thể địch lại hắn. Tương truyền vị ma quân trụ vương này sát nghiệt quá nặng, nên đã bị tổ tiên của mình, một trong những người sáng lập Thương quốc là Thành Thang Vương phong ấn dưới lục đài. Tương truyền đã ngàn năm, và ngày hắn xuất thế chính là ngày thiên hạ đại loạn. Không ngờ vị ma quân trong truyền thuyết này lại xuất hiện vào lúc này, cũng ứng với câu truyền thuyết kia, trụ vương xuất thế chính là lúc thiên hạ binh đao nổi lên. Trụ vương vừa ra tay đã liên tiếp giết chết Long Vương của Hắc Ám Long tộc và Nhị Long Vương của Băng Xương Long tộc. Thực lực mạnh mẽ khiến tất cả Long tộc đều kinh ngạc. Gào! Long Vương của Băng Xương Long tộc và Long Vương của Hỏa Diễm Long tộc lập tức cùng bay lên trời, một kẻ phun ra hơi thở băng xương, một kẻ phun ra lửa cháy ngút trời, cùng nhau tấn công vị ma quân Thương trụ vương này. Đối mặt với hai Long Vương mạnh nhất tấn công, vị ma quân này lại ngửa mặt cười lớn, đôi mắt hắn đỏ rực, hệt như ác thú, hoàn toàn không có chút thần sắc nào của con người. Trụ vương cười gằn, hai tay giơ ra, hút vào hư không, băng xương và lửa phun tới đều bị hai lòng bàn tay của hắn hút sạch. Hắn gầm lên một tiếng rồi lấy ra, trong hai lòng bàn tay, một trái một phải, phun ra lửa ngút trời về phía Long Vương Băng Xương Long tộc. Tay còn lại phun ra xương băng mịt mù về phía Long Vương Hỏa Diễm Long tộc. Băng xương và lửa phun ra, lại còn mạnh hơn cả long tức của hai vị long vương kia. Sự việc xảy ra đột ngột, hai vị long vương không khỏi kinh hãi, vội vàng phun long tức lần nữa để chống đỡ. Vụt một tiếng, thân ảnh trụ vương biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã ở trên lưng Long Vương của Hỏa Diễm Long tộc. Hắn cười ha hả, bàn tay đỏ máu vỗ xuống. Phun một tiếng, vị Long Vương của Hỏa Diễm Long tộc này còn chưa kịp hừ một tiếng đã mất mạng rơi xuống. Băng xương Long Vương còn lại gầm lên giận dữ, đuôi rồng quất một cái, bay ngược về phía xa, nó đã run sợ. Chủ vương nhìn Long Vương Băng Xương Long tộc bỏ chạy, không khỏi phá lên cười điên cuồng ha ha, đôi mắt huyết quang càng lúc càng thịnh. Đột nhiên, hơn trăm con rồng cùng lúc phun long tức về phía chủ vương, thế muốn dùng sức mạnh tập thể để giết chết hắn. He he he, vô dụng thôi. đến cảnh giới như bọn ta, các ngươi đều là lũ kiến, kiến có nhiều hơn nữa cũng không thể làm hại được nhân loại. Trụ Vương cười gằn, thân hình lắc lư, thoáng cái đã biến mất. Hơn trăm luồng long tức phun xuống mặt đất, lập tức quét ra một cái hố sâu khổng lồ. Khi thân ảnh Trụ Vương xuất hiện lại, hắn đã ở bên dưới trăm con cự long, sau đó hai tay lợi ra, cuốn phong quét qua, ầm ầm, tiếng nổ không dứt bên tai, trong nháy mắt, ít nhất có hơn 20 con cự long mất mạng rơi xuống. Trụ Vương vừa xuất hiện, tài nghệ kinh người, ngay cả Long Vương cũng không thể chống đỡ. Đại quân Long tộc lập tức tan tác, thương vong vô số. Ảo ảnh bắt quái kia chặn đường đi, ngay cả nữ tử Tam Nhãn có địa vị đại tướng quân và một nam tử trung niên Tam Nhãn khác liên thủ tấn công cũng không thể phá vỡ, ngược lại còn bị chấn động đến khí huyết của trào, suýt nữa nôn ra máu. Trong lúc kinh ngạc không xiết, đột nhiên, trên không trung hiện ra một bóng người, chính là một lão phụ trông như ngọn nến trước gió, nguyệt thánh trong thập nhị thánh mạnh nhất của Tam Nhãn tộc cuối cùng đã xuất hiện. Lão phụ này chân không hề đạp lên loại cơ thú phi hành nhỏ như đĩa tròn kia, mà lơ lửng giữa không trung. Tương truyền, trong vũ trụ bình thường, khi đạt đến cảnh giới Tam giai đỉnh phong, có thể ngự gió bay lượn. Còn trong vũ trụ cao cấp có trọng lực gấp trăm lần này, rõ ràng là cường giả cảnh giới đỉnh phong cũng không thể bay lượn trên không. Mà trước mắt, vị nguyệt thánh của Tam Nhãn tộc này, sau khi rời phi thuyền, không dùng cánh, cũng không dùng bất kỳ cơ thú bay nào, bà ta lại buông thõng hai tay, tự nhiên lơ lửng giữa không trung. Trong vũ trụ cao cấp có trọng lực gấp trăm lần vũ trụ bình thường này cũng có thể bay lượn. Thực lực của nguyệt thánh này rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào? Lẽ nào, trên cả cường giả đỉnh phong, còn có cường giả mạnh hơn? Trong sự kinh ngạc của Thạch Tuyên, vị nguyệt thánh này đứng giữa không trung, đột nhiên mở con mắt thứ ba đang nhắm ở giữa trán. Sau khi con mắt thứ ba này mở ra, toàn bộ hư không từ trước mắt bà ta nứt ra. Ban đầu chỉ là những vệt đen mờ nhạt, rất nhanh những vệt đen này đã nứt thành một khe nứt không gian màu đen khổng lồ. Trong khe nứt không gian màu đen này, mơ hồ có vô tận tinh không vũ trụ lấp lánh, cảnh tượng vị dị này khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Thứ nguyên chí nhãn, quả không hổ là nguyệt thánh trong thập nhị thánh mạnh nhất của Tam Nhãn tộc. Một giọng nói xa xăm bỗng vang lên từ bốn phương tám hướng, giọng nói này vang lên phiêu dạt bất định, khiến người ta không thể biết được phát ra từ đâu. Chu Văn Vương trong Cựu Minh Vương, các ngươi cuối cùng cũng ra rồi. Các vị quân chủ của Long tộc, lúc này không ra tay, còn đợi đến khi nào? Vị nguyệt thánh này đứng giữa không trung, thứ nguyên chi nhãn của bà ta sẽ rách cả hư không, phong ấn tiên tiên bắt quái giữa không trung cuối cùng cũng nứt ra một khe đen. Khe nước màu đen này gần nữ tử Tam Nhãn nhất, lập tức, nàng đột một tiếng chui ra khỏi khe nước đen đó. Mấy vị cường giả đỉnh phong Tam Nhãn còn lại vội vàng chui theo, nhưng không ngờ ảo ảnh bắt quái đột nhiên quật lại, rồi ép vào giữa, trong nháy mắt, một vị tướng quân cường giả cùng 8 vị cường giả đỉnh phong, toàn bộ bị ép thành một đống thịt nát. Cho dù mạnh như nguyệt thánh và thứ nguyên chi nhãn của bà ta cũng không thể cứu được. Nguyệt Thánh thở dài một tiếng, dường như cảm thấy bi thương, phất tay áo, một luồng sức mạnh không thể chống cự bao bọc lấy nữ tử Tam Nhãn duy nhất thoát chết bay thẳng lên phi thuyền vũ trụ phía trên, miệng trầm giọng nói, "Mau lên phi thuyền rời đi, trận chiến tiếp theo không phải là thứ ngươi có thể nhúng tay vào, nhớ kỹ tuyệt đối đừng nhúng tay." Nữ tử Tam Nhãn kia lập tức vào trong phi thuyền và biến mất. Mà chiếc phi thuyền có biểu tượng ngôi sao này, cho đến nay, dường như không có ai dám động vào, biểu tượng ngôi sao trong đó đủ để trấn nhiếp mọi cường giả. Bát quái cuộn lại thành một khối, tạo thành một khối bát quái khổng lồ. Trong đó máu thịt của 9 vị cường giả đỉnh phong bị nén ép thành một quả cầu máu hình bát diện giống hệt nhau, sau đó quả cầu máu bát quái này bay về phía Nguyệt Thánh trên không. Câu nói lúc này không ra tay, còn đợi đến khi nào của Nguyệt Thánh không ngừng vang vọng, lan ra bốn phương tám hướng. Sau đó, mấy tiếng gầm dài, tiếng sau đang sợ hơn tiếng trước, vang lên từ phía xa. Quân chủ đến rồi, các Long tộc vốn đang hoảng sợ đột nhiên bình tĩnh lại, đồng loạt hoan hô, ngay cả các Long Vương cũng không ngoại lệ. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, sau đó thoáng một cái, trên một tòa lầu chính cao ngất, không biết từ lúc nào đã có thêm một nam tử mặc hắc bào với 4 chiếc sừng rồng màu đen trên trán. Bốn chiếc sừng rồng màu đen thần kỳ dường như đã đại diện cho uy nghiêm và quyền uy vô thượng của hắn. Vạn Hắc Ám Long cùng với Tam Long Vương và Ngũ Long Vương còn lại lập tức quỳ rạp xuống đất. "Tham kiến quân chủ!" tiếng hô vang dội, mọi người cuối cùng cũng hiểu được thân phận của nam tử hắc bào này. Thạch Tuyên lại có chút kinh ngạc nói, "Quân chủ lại là gì?" Tứ Dực Long Thần trong đầu có chút kinh ngạc nói, "Quân chủ Long tộc, người mặc hắc bào này chính là tồn tại tối cao thực sự của toàn bộ Hắc Ám Long tộc, là quân chủ của Hắc Ám Long tộc thống trị các Hắc Ám Long Vương. Đây là tồn tại còn đáng sợ hơn cả Long Vương, là Long tộc đứng ở đỉnh cao nhất." Không biết ta năm nào tháng nào mới có thể trở thành tồn tại mạnh mẽ như vậy. Sau đó, trên tường thành phía đông của thành Hàm Dương cũng xuất hiện một nam tử mặc trường bào đỏ rực. Nam tử này càng kỳ quái hơn, giữa trán lại có thêm một con mắt, rất giống Tam Nhãn tộc, chỉ là trên trán lại có 2 chiếc sừng rồng đỏ rực, dường như đánh dấu thân phận thực sự của hắn là một con rồng. Bái kiến quân chủ, vô số cự long của Hỏa Diễm Long tộc cũng đều quỳ rạp xuống đất. Hê hê hê, thú vị đấy, hóa ra mấy gã các ngươi cũng ẩn nấp ở đây à, Hỏa Diễm Long quân chủ cái sách. Hắc Ám Long quân chủ này ạ, bất kể các ngươi có đến bao nhiêu quân chủ, hôm nay tất cả đều phải chết. Mà quân trụ vương cười gằn, vị tồn tại có thực lực sánh ngang Cửu Minh vương này, cười gằn, đột nhiên lao ra, mục tiêu chính là vị Hắc Ám Long quân chủ này ạ, có 4 sừng rồng kia. Cút. Ngoài Cửu Minh vương, trong nhân loại không ai có tư cách làm đối thủ của bản quân chủ. Vị người mặc hắc bào có 4 sừng rồng, Hắc Ám Long quân chủ này ạ, phát ra âm thanh như sấm rền, lại không hề coi trụ vương ra gì. Mặc dù sức mạnh của trụ vương đã đạt đến cảnh giới khó tin, nhưng trong mắt này ạ, vẫn không đủ để thách thức mình. Đúng vậy, trụ nhi, ngươi mau lui xuống đi, trận chiến thế này không phải ngươi có thể nhúng tay vào. Đột nhiên, phía sau có một giọng nói rất kỳ quái vang lên, giọng nói này nghe rất giàn mua, như thể là âm thanh cổ xưa truyền đến từ thế giới thượng cổ. "Không, sức mạnh của ta tuyệt đối không dưới các ngươi, Cửu Minh Vương. Ta, Chu Vương, tuyệt đối không thua các ngươi." Vị ma quân này gầm lên, một đôi bàn tay khổng lồ màu máu hiện ra, hóa thành hai bàn tay to như mặt bàn tròn, từ hư không chém thẳng về phía Hắc Ám Long quân chủ này ạ. Dưới áp lực của hai bàn tay, đã chặn hết mọi đường lui có thể né tránh của này ạ, buộc hắn phải ra tay. Mánh khỏe vật vánh không biết tự lượng sức mình, chỉ vung tay trái ra, tay trái vừa ra khỏi tay áo, này ạ cúi mắt, dường như không thèm nhìn trụ vương, đột nhiên vươn ra, hóa thành một móng rồng đen khổng lồ. Móng rồng này to như một ngọn núi nhỏ, hai bàn tay máu khổng lồ của trụ vương so với nó chẳng là gì, chỉ một cái vung đã đánh tan hai bàn tay máu của trụ vương, sau đó vươn ra tóm lấy từ hư không. Trụ vương lúc này mới cảm thấy không ổn, hắn cách này ạ mấy trăm mét, nhưng dưới một cái vươn của móng rồng khổng lồ này, hắn lại cảm thấy cơ thể mình bị năm luồng sức mạnh vô hình quá chặt, dường như sắp bị tóm ép vào giữa, trên cơ thể rõ ràng hiện ra năm rãnh sâu lõm vào. Sức mạnh kinh khủng như vậy khiến trụ vương hít một hơi khí lạnh, còn muốn dây rủa, đống nhiên một vật ném tới, lại là một phương ấn bằng ngọc thạch cổ xưa. Chương 910, thánh khí chấn yêu ấn phía dưới vô số nhân loại và long tộc cổ ạt lùi lại. Thạch Tuyên từ xa nhìn trận chiến vượt ngoài sức tưởng tượng này, cuối cùng hiểu ra rằng, khi trận chiến đã vượt qua cấp độ đỉnh phong, thì không còn có thể dựa vào số lượng để chiến thắng. Vượt qua cấp độ đỉnh phong, sẽ thực sự siêu phàm thoát tục, sức mạnh và cảnh giới đạt đến mức bí ẩn khó lường. Thạch Tuyên nhìn từ xa, lòng đầy ngưỡng mộ, hắn hiểu rằng, đây chính là tồn tại đỉnh cao tối thượng, ngay cả vạn quân cũng không thể địch lại sức mạnh của họ. Này ạ thu móng rồng đen lại, nó biến trở lại thành một bàn tay bình thường rồi rút vào trong tay áo đen, còn trụ vương đã biến sắc, khí thế bạo ngược giảm đi không ít, lùi xa sang một bên. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra sự khác biệt giữa mình và Cửu Minh Vương thực sự, quân chủ của long tộc này mới là tồn tại cùng cấp bậc với Cửu Minh Vương. Phương Ngọc Cấn vừa chặn được móng rồng của này ạ thu nhỏ lại, rất nhanh hóa thành chỉ lớn bằng lòng bàn tay, rơi vào một bàn tay trong như ngọc. Chỉ thấy trong hư không cách này ạ trăm mét, đã có một lão giả mặc áo bào xám lơ lửng. Lão giả này tóc đã rụng hết, nhưng lại có râu và lông mày xám rất dài, cả khuôn mặt đều xám xịt, khiến người ta không nhìn rõ. "Hừ, Thành Thăng Vương, ngươi cuối cùng cũng đến rồi." Hắc Ám Long quân chủ này ạ cười, chắp hai tay sau lưng, đại danh của Cửu Minh Vương, ngay cả ở Long giới cũng lừng lẫy. "Tương truyền trấn yêu ấn của ngươi là hậu thiên chí bảo, có uy lực sánh ngang với phiên tiên ấn của Quang Thánh tử. Hôm nay có dịp, ta có thể lĩnh giáo một phen." Hóa ra, lão giả trông xám xịt này chính là người sáng lập ra toàn bộ ân thương, Thánh Vương Thành Hàng, cùng với Văn Vương của Chu Quốc, được liệt vào hàng Cửu Minh Vương. Ngọc thạch ấn trông không có gì nổi bật mà ông đang nâng trong lòng bàn tay, chính là chí bảo trong truyền thuyết trấn yêu ấn, có uy lực sánh ngang với tiên tiên thần khí phiên tiên ấn. Tương truyền trấn yêu ấn một đòn có thể phá vỡ thời không, uy lực lớn, không thể tưởng tượng. Nghe lời của này ạ, Thành Thang Vương đang định nói, thì một vị quân chủ khác của Hỏa Diễm Long tộc là cái sách lại cười lớn, tiếng cười như sấm rền, vang dội không dứt, trấn yêu ấn có mạnh hơn nữa, Thành Thang Vương có thánh hiển hơn nữa, cũng không thể cứu vãn được sự bại vong của nhân loại hôm nay. Nhân loại, hôm nay chính là lúc các ngươi diệt vong khỏi vũ trụ này. Thời thượng cổ, các ngươi là thập đại chí tôn, ngay cả thần linh cũng phải run rẩy trước mặt các ngươi. Còn hôm nay, các ngươi lại là vật bồi táng để thành tựu quyền uy vô thượng cho long tộc chúng ta. Chúng ta cần máu tươi của các ngươi để giúp chúng ta leo lên địa vị thập đại chí tôn. Thời đại này thuộc về long tộc chúng ta. Nhân loại, các ngươi hãy mang theo vinh quang xưa cũ của mình mà chôn vùi trong dòng chảy lịch sử đi. Hỏa Diễm Long quân chủ cái sạch đột nhiên gầm dài, vô số long tộc hưởng ứng gầm lên như sấm. Long tộc chí tôn, long tộc chí tôn, nguyệt thánh của Tam Nhãn tộc đang lơ lửng giữa không trung, nghe những lời của Hỏa Diễm Long quân chủ cái sạch, không khỏi cười lạnh một tiếng, tương lai thuộc về long tộc các ngươi. Thứ không biết tự lượng sức mình các ngươi cũng chỉ là lũ kiến để thành tựu đại đạo cuối cùng mà thôi, cũng là vật bồi táng. Tiếng gầm dài của Hỏa Diễm Long quân chủ cái sạch đinh tai nhức óc, những người thực lực thấp kém nghe thấy tiếng gầm của hắn đều không khỏi bị thay lại, nếu không sẽ bị chấn đến hôn mê tại chỗ. Trong tiếng gầm dài, thân thể cái sạch không ngừng biến dị kéo dài, rất nhanh, hắn đã hóa thân thành một con cự long màu đỏ thẫm dài đến 80 mét. Thân rồng dài 80 mét, sự khủng bố của cái sạch này có thể tưởng tượng được. Từng miếng vảy đỏ lớn bằng mặt bàn, trên đó có những luồng hỏa quang lưu chuyển, toàn thân lấp lánh ánh sáng đỏ rực. Một cặp sừng rồng to lớn, độ dày của chúng cũng bằng cổ tay, mà nơi thần dị nhất của vị quân chủ cái sạch này chính là giữa trán đầu rồng có thêm một con mắt rồng dựng đứng. Trong truyền thuyết của Long tộc, hàng tỷ con rồng mới có một con có thể bẩm sinh sở hữu con mắt rồng thứ ba dựng đứng này, được gọi là hậu duệ của thần long. Con mắt rồng thứ ba này là thần long chi nhãn, tương truyền khi con mắt rồng thứ ba này mở ra, sẽ có thể mượn sức mạnh của thần long, ngay cả thần linh cũng không thể địch lại. Vị quân chủ của Hỏa Diễm Long tộc cái sạch này chính là sở hữu thần long chi mục mà hàng tỷ con rồng cũng chưa chắc có một con. Con mắt rồng ở giữa đang nhắm chặt, tương truyền cái sạch này một khi mở con mắt rồng thứ ba, có thể san bằng một ngọn núi cao ngàn mét trong nháy mắt, sức mạnh kinh khủng như vậy, chỉ có thần long trong truyền thuyết mới có thể có. Quân chủ cái sạch hiện ra chân thân, sức mạnh khủng bố của hắn chấn áp cả hiện trường, ngay sau đó bay lên không, đột nhiên há miệng, một luồng lửa trời phun ra, bao trùm lấy Thánh Vương Thành Thang đang nâng chân yêu ấn. Xung quanh có những cường giả hoặc long tộc ở gần, bị ngọn lửa này ép tới, da thịt lập tức tan chảy, xương cốt tiêu tan, hóa thành một vũng máu bốc hơi. Nhiệt độ trong ngọn lửa này cao đến mức khó tin, ngay cả cường giả đỉnh phong bình thường cũng không chịu nổi ngọn lửa này. Thành Thang Vương chính là một trong những Cửu Minh Vương mạnh nhất của nhân loại, thân phận địa vị của ông trong lòng nhân loại thiên hạ đã thuộc về tồn tại như thần linh, cái sạch này có mạnh hơn nữa cũng không thể phun ra một ngụm lửa là có thể làm hại được ông. Không nói một lời, ông ném chấn yêu ấn trong tay vào trong ngọn lửa. Chấn yêu ấn rời tay, lập tức hóa thành lớn khoảng 100 mét vuông, như một ngọn núi khổng lồ đè xuống. Ngọn lửa của cái sạch có mạnh hơn nữa cũng không thể làm tan chạy hậu thiên chí bảo chấn yêu ấn, mà chấn yêu ấn này đã xuyên qua ngọn lửa, đè thẳng xuống đầu cái sạch, lập tức ép cho ngọn lửa tán loạn. Hay, Cái sạch cũng không thể để trấn yêu ấn này đánh trúng đầu, vội vàng thu mình lại, thân thể hắn tuy dài đến 80 mét nhưng lại vô cùng linh hoạt, chỉ một cái co mình đã đến ngoài 100 mét, một đôi móng rồng vươn ra hư không, lập tức, dưới lòng đất, vô số luồng lửa cuộn cuộn trào ra, biến lửa thành hàm dương thành một biển lửa trong nháy mắt. Trong biển lửa, lập tức có vô số nhân loại bị ảnh hưởng mà bị tiêu chết. Mau lui, mọi người mau lui, giọng nói giàn mua của Thành Thang Vương vang lên, lúc này hàm dương đã biến thành chiến trường của những cường giả vượt ngoài sức tưởng tượng như họ, những nhân loại hoặc long tộc khác đúng tay vào chỉ có con đường chết. Đại quân bốn phía lần lượt rút lui, ngay cả kẻ mạnh mẽ như Ma Quân Trụ Vương của Thương Quốc cũng phải lùi xa, vì sợ bị cuốn vào trận chiến kinh hoàng vượt ngoài sức tưởng tượng này. Thạch Tuyên từ xa theo chân đại quân vừa rút lui, trong lòng dấy lên nỗi nghi hoặc khó tả. Khi trận đại chiến ngày càng trở nên kinh hoàng, nỗi nghi hoặc trong lòng hắn cũng càng lớn. Lấy uy lực của Cái Sạch và Thành Thang Vương, còn có Tiên Thiên Bát Quái của Chu Văn Vương vừa hiện ra giữa không trung làm ví dụ, có thể nói, cho dù là 10 vạn quân nhân loại hay long tộc cũng không thể địch lại. Nếu đã như vậy, vấn đề lại trở nên phức tạp. Chương 911, nỗi nghi hoặc của Thạch Tuyên, nếu những cường giả này mạnh đến mức không tưởng, hoàn toàn không phải là thứ có thể dùng số lượng để địch lại, vậy thì Long Giới và Tam Nhãn tộc muốn chiếm lĩnh nhân loại, tại sao còn phải tốn nhiều công sức như vậy, bày ra đại quân để chúng tàn sát lẫn nhau? So với sức mạnh của họ, quân đội chẳng là gì cả. Nếu đã như vậy, những tồn tại cường giả tuyệt đối này trực tiếp giao đấu không phải tốt hơn sao? Có thể nói, chỉ cần cường giả của bên nào mạnh hơn, quân đội của bên kia hoàn toàn có thể bị lật tay tiêu diệt, không có khả năng chống cự. Điều này giả sử nếu quân chủ của Long tộc đủ mạnh, có thể tiêu diệt Cửu Minh Vương, vậy thì nhân loại còn lại, dù có bao nhiêu quân đội cũng không thể chống lại sức mạnh của vị quân chủ Long tộc như vậy, lục địa chi nhân chẳng phải rất dễ dàng bị chiếm lĩnh sao? Mà các Long tộc khác, ngay cả một binh một tốt cũng không cần phải chết. Nếu nói Long giới không muốn làm như vậy là có nguyên nhân, là muốn dùng nhiều máu tươi và cái chết hơn để triệu hồi lao tổ tông của mình là Hắc Ám Long Đế Giáng Lâm, nên cố ý để Long tộc đến chịu chết, để hai bên hao tổn tàn sát lẫn nhau như vậy, thế thì Tam Nhãn tộc và nhân loại thì sao? Đặc biệt là vị Nguyệt Thánh của tộc Tam Nhãn kia, thực lực rõ ràng sâu không lường được, hiển nhiên cũng là cường giả cùng đẳng cấp với Cửu Minh Vương. Nàng vừa rồi rõ ràng đang ở trên phi thuyền, nếu đặc biệt là vị Nguyệt Thánh của tộc Tam Nhãn kia, thực lực rõ ràng sâu không lường được, hiển nhiên cũng là cường giả cùng đẳng cấp với Cửu Minh Vương. Nàng vừa rồi rõ ràng đang ở trên phi thuyền, nếu nàng ra tay sớm thì đã diệt sạch loài người ở Hàm Dương từ lâu, một vạn đại quân của tộc Tam Nhãn cũng không cần phải chết. Nhưng chớ trêu hay, nàng lại không ra tay, mãi cho đến khi Chu Văn Vương giáng lâm, nàng mới chỉ cứu cô gái Tam Nhãn mà mình quan tâm nhất. Những người khác của tộc Tam Nhãn cứ thế bị giết sạch ngay trước mắt nàng. Cảm giác này giống như nàng cố ý để những người tộc Tam Nhãn này đi vào chỗ chết vậy. Còn có Cửu Minh Vương nữa, bất kể là Chu Văn hay Thành Thang, đều là những bậc quân chủ hiển minh trong truyền thuyết, vì vậy mới nhận được tôn xưng Cửu Minh Vương. Nhưng bọn họ rõ ràng biết Long Giới và tộc Tam Nhãn xâm lược đại lục, loài người sẽ có nguy cơ diệt vong, vậy mà lại không ra tay. Mãi cho đến khi các cường giả nhân loại chết gần hết, đến thời khắc này, bọn họ mới xuất hiện. Có thể tưởng tượng được, nếu ngày đó khi thông đạo của Long Giới vừa được mở ra, trong trận chiến Phong Long, có cường giả cấp bậc đó ra tay, lúc ấy quân chủ của Long Giới còn chưa giáng lâm, một Cửu Minh Vương bất kỳ cũng có thể dễ dàng diệt sạch Long tộc xâm lược, phong ấn lại thông đạo. Nhưng lại hay, không một ai ra tay cả. Thạch Tuyên tuyệt không tin những Cửu Minh Vương này lại không biết chuyện thông đạo Long Giới bị mở. Rốt cuộc thì trận chiến Phong Long của Khổng Thánh năm đó cả thiên hạ đều biết, thân là Chu Văn hay Thành Thang, sao có thể không hay. Những chuyện này nếu không nghĩ thì thôi, nhưng càng nghĩ Thạch Tuyên lại càng thấy kỳ lạ. Cả trận chiến Phong Long của Khổng Thánh cũng giống như một vở kịch. Với thủ đoạn và mưu kế của những bậc thánh nhân như Khổng Thánh, làm sao có thể để trận chiến Phong Long ồn ào đến mức cả thiên hạ đều biết? Hơn nữa lại còn bị tính toán đến thất bại. Bây giờ nghĩ lại, chuyện này giống như dùng trận chiến Phong Long làm mồi nhử, rồi thu hút cường giả các phương tụ tập lại, sau đó để trận chiến thất bại thảm hại, khiến những cường giả các phương này và Long tộc liều mạng tàn sát lẫn nhau, đôi bên đều thương vong vô số. Sao lại có thể như vậy? Những vị thánh nhân cổ đại này, những bậc thánh hiền quân vương này, đều là những tồn tại đã sống không biết bao nhiêu năm, đã là bán nhân bán thần rồi, trí tuệ của họ sao có thể kém hơn ta? Những điều đơn giản như vậy, đến người bình thường cũng hiểu, họ sao lại không biết? Nhưng nếu nói họ đều biết đạo lý này, vậy tại sao không ra tay sớm hơn? Tại sao lại trơ mắt nhìn người của mình đi vào chỗ chết? Bất kể là vị Nguyệt Thánh của tộc Tam Nhãn kia, hay những quân chủ của Long Giới, hoặc là Cửu Minh Vương dường như đều. Chuyện này thực sự quá kỳ lạ, trong đó nhất định có vấn đề. Thạch Tuyên trầm ngâm, mà ở phía xa, trận chiến thực sự đáng sợ đã bắt đầu. Hỏa Diễm Long quân chủ kẻ sắp triệu hồi vô số ngọn lửa, biến lửa thành Hàm Dương thành một biển lửa. Trong biển lửa, từng con hỏa long khổng lồ thông thiên bay lên, điên cuồng lao về phía Thành Thang Vương đang lơ lửng giữa không trung. Thành Thang Vương không nói một lời, chỉ giơ trấn yêu ấn trong tay lên, thỉnh thoảng lật một cái. Mỗi khi ấn được tung ra, nó liền hóa thành một ngọn núi khổng lồ, đè xuống một cái là vô số hỏa long tan tác, không thể đến gần. Trên hư không, trận chiến giữa Chu Văn Vương và Nguyệt Thánh của tộc Tam Nhãn cũng đã bắt đầu. Chu Văn Vương này mặc một chiếc đạo bào thêu hình bát quái, chính là Bát Quái Tiên Y, trong tay giơ một tấm thiết bát quái lớn như bàn cờ. Vị Nguyệt Thánh kia mở con mắt thứ ba mắt thứ nguyên, liên tục xé rách hư không. Nếu là kẻ yếu hơn, chỉ cần bị mắt thứ nguyên này chiếu trúng, lập tức sẽ bị xé thành vạn mảnh. Ánh sáng của mắt thứ nguyên ngay cả hư không cũng có thể xé toạc, bất kỳ thân thể nào cũng không thể chống đỡ. Nhưng khi mắt thứ nguyên đối đầu với thiết bát quái trong tay Chu Văn Vương, nó lại bị chặn đứng. Tương truyền, thiết bát quái này chính là thần khí chí bảo bát quái đồ do thượng cổ thần nhân Phục Hy để lại, có thể phong ấn tám phương trời đất. Lúc này, Chu Văn Vương lay động bát quái đồ, đánh ra từng ảo ảnh bát quái một. Mắt thứ nguyên tuy có thể xé rách hư không, nhưng khi va chạm với ảo ảnh bát quái, cả hai đều không khỏi chấn động, liên tục lùi lại trong hư không, có thể thấy đôi bên đều cảm thấy vất vả. Một vị Hắc Ám Long quân chủ khác là này ạ nhìn trận chiến trên trời, rồi lại nhìn trận chiến của Kẻ Sập và Thành Thang Vương, bỗng nhiên cười nói, chẳng lẽ các ngươi chỉ đến có hai vị minh vương thôi sao? Vậy thì hôm nay, tất cả các ngươi đều sẽ bị chôn vùi ở đây. Thân hình hắn cũng bắt đầu dài ra, dần dần hóa thành một con cự long dài đến 80 mét, toàn thân đen kịt, bao bọc bởi vầng sáng đen. Trên đầu rồng có 4 chiếc sừng rồng màu đen to khỏe. Tương truyền, ngay cả Long Vương cũng chỉ có 2 sừng, mà loài rồng có thể mọc ra 4 sừng, chỉ có Long Quân trong truyền thuyết, tồn tại vượt qua cả Long Vương, mới xứng đáng sở hữu. Hắc Ám Long Quân chủ này ạ vừa hóa thành thân rồng khổng lồ dài 80 mét, trên không trung, Chu Văn Vương đang kịch chiến với Nguyệt Thánh thấy vậy, lập tức ném bát quái đồ trong tay ra. Bát quái đồ hóa thành một luồng sáng đen, ầm một tiếng đập xuống đất, lập tức khiến mặt đất sụt xuống một mảng lớn, trên mặt đất còn nứt ra một khe nứt khổng lồ sâu hun hút. Khe nứt vừa xuất hiện, liền thấy bên trong có một cỗ quan tài đá cực lớn trồi lên. Trên quan tài đá cuốn đầy những sợi xích sắt to lớn, tỏa ra một luồng khí tức quỷ dị. 10 vạn binh lính nước Chu ở phía xa, sau khi nhìn thấy cỗ quan tài đá này, tất cả đều kính sợ lùi lại, tản ra. Thần thái của họ dường như còn kính sợ hơn cả khi thấy Chu Văn Vương giáng lâm. Dường như trong cỗ quan tài đá kia đang say ngủ một tồn tại trí cao vô thượng trong lòng họ, còn cao hơn cả Chu Văn Vương. Chương 912, Khương Tử Nha Hắc Ám Long Quân chủ này ạ của Long tộc Hắc Ám hiện ra thân rồng thật, đang chuẩn bị liên thủ với Hỏa Diễm Long Quân chủ Kẻ Sập để giết Thành Thang Thánh Vương trước, đột nhiên Chu Văn Vương đang kịch chiến với Nguyệt Thánh của tộc Tam Nhãn trên không trung ném bát quái đồ trong tay, đập mặt đất thành một khe nước khổng lồ, bên trong khe nước lại trồi ra một cỗ quan tài đá. Quan tài đá vừa xuất hiện, vạn quân nước Chu ở xa đều lộ vẻ kính sợ, dường như còn hơn cả khi thấy Chu Văn Vương, lẽ nào trong quan tài đá này lại đang ngủ say một tồn tại còn mạnh hơn cả Chu Văn Vương. Hắc Ám Long Quân chủ này ạ cũng cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng tỏa ra từ trong quan tài đá, không khỏi hừ một tiếng nhìn sang, rồi há miệng phun ra một luồng long tức đen kịt. Long tộc Hắc Ám đều có năng lực điều khiển ma pháp hệ Hắc Ám, mà này ạ thân là Hắc Ám Long quân chủ, còn mạnh hơn Long Vương rất nhiều. Hắn vừa phun long tức, luồng long tức đen kịt kia như một tia chớp đen, kéo theo những gợn sóng không gian, bắn thẳng về phía quan tài đá. Tử Nha huynh, lúc này không tỉnh, còn đợi đến khi nào? Giữa không trung, Chu Văn Vương cất tiếng hét lớn, tiếng hét vang dội như sấm rền. Chu Văn Vương vừa dứt lời, luồng long tức màu đen của Hắc Ám Long quân chủ này ạ cũng đồng thời đánh trúng cố quan tài đá, và mắt thứ nguyên của Nguyệt Thánh tộc Tam Nhãn cũng bắn về phía Chu Văn Vương. Chu Văn Vương trong lúc hét lớn, đã liên tục đạp lên hư không, đi nhanh 8 bước, lần lượt là cản bộ, khôn bộ, chấn bộ, tốn bộ, khảm bộ, ly bộ, cấn bộ, loài bộ. 8 bước đạp ra, vừa vận hợp với phương vị tiên thiên bát quái, 8 bức tường ánh sáng dựng lên trong hư không, tụ lại thành một chiếc lồng bát quái, bao phủ Nguyệt Thánh bên trong. Mắt thứ nguyên lại một lần nữa mất tác dụng, chiếc lồng bát quái này lưu chuyển không ngừng, sức mạnh có thể xé rách hư không của mắt thứ nguyên như châu đất xuống biển, không thể phá hủy được lồng bát quái. Vị Nguyệt Thánh này khẽ hít một hơi lạnh, Chu Văn Vương đã thu hồi bát quái đổ, từ trên không đập xuống chắn nàng. Này ạ, từ xa phun long tức, một đòn đánh nát cố quan tài đá vừa trồi lên từ khe nứt dưới lòng đất, rồi đánh trúng bóng người đang ngủ say trong đó. Bóng người này bị long tức đánh trúng, không khỏi hái ra một tiếng, dường như lập tức bị đánh thức, cũng không thấy hắn làm động tác gì, thân thể tự động đứng dậy. Hắc Ám Long quân chủ này ạ khẽ giật mình, uy lực của luồng long tức mà hắn phun ra, chính hắn biết rõ nhất. Bây giờ phun trúng bóng người này, đối phương lại không hề hấn gì, chỉ kêu lên một tiếng hái ra, chuyện này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Kinh ngạc, này ạ nhìn về phía bóng người hiện ra từ trong quan tài đá. Bóng người này là một lão giả râu tóc bạc trắng, thoạt nhìn như tiên nhân, mái tóc dài bạc trắng được bệnh thành một bím tóc dài. Trên người mặc một bộ trường bào trắng như của người chết, lúc này đang khẽ thở ra một hơi, dường như ngáp một cái không thành tiếng, đưa ngón trỏ và ngón giữa tay trái ra, dường như đang tính toán gì đó, rồi đột nhiên tỉnh ngộ nói, thì ra là vậy. Bèn từ trong áo bào lấy ra một cây roi toàn thân đen nhánh. Cây roi đen này dài 3 thước 5 tấc 6 phân, có 26 đốt, mỗi đốt đều khắc 4 đạo phù ấn, tổng cộng 104 đạo phù ấn, toàn thân tỏa ra ánh sáng đen nhàn nhạt, dường như đang thể hiện sự bất phàm của nó. Lão giả cười hì hì nói với này ạ ở xa, này ạ, tên nhà ngươi tuy không phải thần long, nhưng thấy ngươi từ xa đến nhân gian, ta liền dùng đả thần tiền chuyên đánh thần linh này quất ngươi vài roi. Ngươi chịu mấy roi này rồi chạy về long giới, cũng đáng để khoe khoang một chuyến đến nhân gian không hưởng công. Thạch Tuyên ở xa nghe thấy 3 chữ đả thần tiền, lập tức hiểu ra thân phận của lão giả râu tóc bạc trắng vừa xuất hiện từ trong quan tài đá, chỉ là không ngờ vị nhân vật có danh tiếng lẫy lừng trong truyền thuyết này lại cười hì hì như một lão ngân đồng, điểm này thật sự ngoài dự liệu. Ta còn tưởng là ai, thì ra là Khương Tử Nha, đả thần tiên. Cây roi này của ngươi có đánh được thần minh không? E rằng ngay cả ta, này ạ, ngươi cũng không đánh chúng đâu. Thì ra, vị tồn tại vừa tỉnh lại từ trong quan tài đá chính là thượng phụ của nước Chu năm xưa, Khương Tử Nha, người đã tự phong ấn mình trong quan tài đá ngủ say mấy nghìn năm. Tương truyền một cây đả thần tiên, dưới đánh hôn quân, trên đánh thần linh, ngay cả ma quân phong thượng của nước Thương cũng từng bại dưới đả thần tiên của ông. Có thể nói, đây là một tồn tại gần như giữa người và thần trong truyền thuyết. Tuy Khương Tử Nha không phải cựu minh vương, nhưng xét về uy danh, tuyệt không giới cựu minh vương. E rằng cũng là tồn tại trí tôn duy nhất trên toàn đại lục, không phải cựu minh vương nhưng có thể sánh ngang với cựu minh vương. Khương Tử Nha tuy đã mấy nghìn năm không xuất thế, nhưng uy danh lừng lẫy, ngay cả Hắc Ám Long quân chủ này ạ từ Long giới xa xôi cũng đã từng nghe qua, nhưng hắn lại không hề sợ hãi. Thân là một trong số các Long tộc quân chủ của Long giới, sức mạnh của này ạ tuyệt không giới cựu minh vương hay thập nhị thánh của tộc Tam Nhãn. Đối với trận chiến này, Long giới của bọn họ thế nào cũng phải thắng. Khương Tử Nha cười nhạt, lấy ra cây đả thần tiên trông rất bình thường kia. Ông cách Hắc Ám Long quân chủ này ạ cả nghìn mét, mà cây đả thần tiên đen bóng này chỉ dài 3 thước 5 tấc 6 phân. Ông bung một cái vào hư không, trong không khí lập tức vang lên tiếng bốp nổ vang, mà này ạ ở xa nghìn mét lại cảm nhận được một luồng năng lượng vô hình đáng sợ ập tới. Ở xa nghìn mét, chỉ một roi bung ra, lại khiến này ạ cảm nhận được năng lượng hình roi đáng sợ ập tới. Trong lòng khẽ rùng mình, hắn giơ móng vuốt trái lên vung một cái. Lập tức, một luồng năng lượng hắc ám cuộn trào, trong nháy mắt hình thành một tấm màn che. Long tộc hắc ám bẩm sinh đã có năng lực điều khiển ma pháp hệ hắc ám, này ạ thân là quân chủ của long tộc hắc ám, khả năng khống chế ma pháp hệ hắc ám của hắn đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao. Tùy tay vung một đuốt, đã tập hợp được vô cùng năng lượng hắc ám, hình thành màn che. Thương tử nha từ xa, một roi liền quất lên tấm màn đen này. Rắc một tiếng giòn tan như tiếng thủy tinh vỡ, đầu roi đen của đả thần tiên đột nhiên xuất hiện, rơi xuống ngay trước mặt này ạ. Sự việc xảy ra quá đột ngột, hắc ám long quân chủ này ạ cũng không khỏi kinh hãi, không kịp né tránh, chỉ có thể giơ móng đuốt trái lên nữa. Buốt một tiếng, đầu roi đen kịt liền quất lên móng rồng đen của hắn, lập tức vảy đen vỡ nát, một vết máu sâu hoắm hiện ra. Ha ha, mùi vị của roi này thế nào? Thương tử nha cười hì hì, liên tiếp bước ra mấy bước, bay vút lên không trung, đả thần tiên trong tay, một roi tiếp một roi vung vào hư không. Cây roi ngắn, thoạt nhìn bình thường, nhưng khi roi hạ xuống, đã đến bên cạnh này ạ ở xa nghìn mét. Chương 913, Long ngữ ma pháp bởi vì bất cẩn nên chịu thiệt lớn, hắc ám long quân chủ này ạ vô cùng tức giận, gầm lên trong miệng, há cái miệng lớn như chậu máu. Chỉ nghe một tiếng phụt vang trời, trên mặt đất lập tức xuất hiện từng vết nứt, xương đen ngập trời quần quần dâng lên, từng đợt sóng cao hơn, ập về phía Khương Tử Nha đang bay tới. Cùng lúc đó, con hắc long khổng lồ dài 80 mét này quất đuôi xuống đất, bốn móng vuốt đập mạnh, liền bay vút lên trời. Long tộc được mệnh danh là bá chủ của bầu trời và biển cả. Đạt đến cảnh giới như hắc ám long quân chủ, long tộc có thể phát huy triệt để ưu thế của mình trên không trung. So với nhân loại và các chủng tộc lớn khác, thân thể chúng uốn lượn co duỗi, linh hoạt vô cùng, tuyệt đối vượt xa con người. Long tộc quả thực sở hữu ưu thế bẩm sinh không gì sánh được. Há miệng vung ra long tức hắc ám đáng sợ, vị hắc ám long quân chủ này còn vung hai bước, triệu hồi các loại ma pháp hệ hắc ám kinh khủng. Ma pháp hệ hắc ám, trước nay cùng với ma pháp hệ quang minh đều là hai loại thần bí và hiếm có nhất trong tám hệ. Ma pháp hệ hắc ám chủ yếu là tà ác, thần bí, nguyền rủa và triệu hồi. Vị quân chủ này về ma pháp hệ hắc ám đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao, miệng rồng phát ra tiếng ngâm sướng chú ngữ. Ma pháp của long tộc còn được gọi là long ngữ ma pháp, có chút khác biệt với ma pháp mà nhân loại hay các chủng tộc trang thực giả khác lĩnh ngộ và học được. Phần lớn là vì ma pháp của long tộc là bẩm sinh, hơn nữa là dựa theo cấp độ tu luyện và trưởng thành, đến cảnh giới đó, tự nhiên sẽ lĩnh ngộ được long ngữ ma pháp. Loại ma pháp này phải dùng ngôn ngữ của long tộc để ngâm sướng mới có thể thi triển, do đó còn được gọi là long ngữ ma pháp. Khương Tử Nha thân là cường giả sánh ngang với tồn tại đỉnh cao nhất của nhân loại là Cửu Minh Vương, trong tay cầm một cây đả thần tiên, càng được xưng là tiên thiên chí bảo có thể trên đánh thần linh. Chỉ riêng phẩm chất của vũ khí này, thậm chí còn hơn chấn yêu ấn của thành thang trong Cửu Minh Vương một chút, là thần khí đủ để sánh ngang với bát quái đồ của Chu Văn Vương. Đả thần tiên vừa ra, quỷ khóc thần đảo, ngay cả hư không cũng có thể xé rách. Hơn nữa điểm đáng sợ nhất của đả thần tiên là có thể rút ngắn khoảng cách không gian, do đó Khương Tử Nha dù ở xa này ạ, nhưng đả thần tiên tùy tay vung một cái, đầu roi hạ xuống đã đến ngay trước mặt này ạ. Như vậy, kẻ địch thực sự khó phòng ngự, đả thần tiên này quả thực là thần xuất quỷ một, ngay cả cường giả như Hắc Ám Long quân chủ này ạ, cũng trong một chiêu đã chịu thiệt lớn. Cảm nhận móng đuốt trái bị đánh trúng không ngừng run rẩy, thân thể cường hãn và năng lực hồi phục của Long tộc, lúc này dường như vô hiệu. Này ạ kinh hãi, cuối cùng cũng biết đả thần tiên còn có một năng lực đáng sợ khác, đó là nếu đánh bị thương kẻ địch, năng lực hồi phục của kẻ địch sẽ tạm thời mất tác dụng. Năng lực này, đối với những tồn tại đã đến cảnh giới như bọn họ, vết thương thông thường có thể hồi phục trong nháy mắt, là vô cùng đáng sợ. Có thể tưởng tượng, một người bị thương lập tức hồi phục, người kia bị thương lại không thể hồi phục, như vậy, nếu thực lực hai bên tương đương, thì người bị thương không thể hồi phục, tất nhiên thực lực sẽ ngày càng yếu đi, cuối cùng bại dưới tay người có thể hồi phục. Sự đáng sợ của đả thần tiên, từ đó có thể thấy được. Kiến thức của Hắc Ám Long quân chủ tự nhiên phi phạm, từ một roi này đã nhìn ra nhiều công dụng và điểm đáng sợ của đả thần tiên, lập tức phun long tức cả lại, rồi ngay sau đó hai vuốt liên tục bật ra, thi triển long ngữ ma pháp hệ hắc ám. Long tộc tuy không giống trang thực giả có thể trang bị những tiên thiên thánh khí đáng sợ như đả thần tiên, nhưng long ngữ ma pháp bẩm sinh của chúng cũng đáng sợ không kém. Đây cũng là sức mạnh chủ yếu mà chúng dùng để đối đầu với cường giả cùng cấp của các chủng tộc khác. Khi thực lực đạt đến cảnh giới long vương, long ngữ ma pháp của chúng đã có thể nói là không thể tưởng tượng nổi, mà đến cảnh giới quân chủ như này ạ, trong long ngữ ma pháp của hắn đã có những ma pháp đỉnh cao có thể sánh ngang với thần kỹ của trang thực giả. Long ngữ ma pháp như thần kỹ, cộng với thân thể cường hãn đặc trưng của long tộc và sự linh hoạt trong không gian, điều này khiến cho cường giả cấp quân chủ của long tộc đáng sợ đến cực điểm. Phải biết rằng, cường giả đỉnh cao thông thường nhiều nhất chỉ có thể lĩnh ngộ một loại thần kỹ, mà cường giả quân chủ của long tộc lại sở hữu nhiều loại long ngữ ma pháp có thể sánh ngang thần kỹ. Đây là sức mạnh cường đại đến mức nào? Giống như hỏa diễm long quân chủ kệ sẹp vừa rồi, thi triển long ngữ ma pháp lại khiến nửa thành hàm dương hóa thành biển lửa, còn triệu hồi vô số hỏa long nối đuôi nhau tấn công thành thang vương. Tuy chấn yêu ấn của thành thang vương hộ thân, những hỏa long này không thể làm hại ông, nhưng ông cũng bị những hỏa long điên cuồng này cuốn lấy đến mức gần như không dành tay để tấn công hỏa diễm long quân chủ kẻ sẹp ở xa. Chỉ từ điểm này mà xem, trong trận chiến của hai người, kẻ sẹp đã chiếm thế thượng phong. Đối mặt với đả thần tiên, hắc ám long quân chủ này ạ không nghĩ ngợi liền thi triển long ngữ ma pháp cấp quân chủ cao nhất, tiếng ngâm sướng chú ngữ trong miệng lập tức vang dội. Trong tiếng long chú này, chỉ thấy cả bầu trời đột nhiên tối sầm lại, mây đen giữa không trung như đột nhiên bị nhuộm mực đen đến mức như sắp rỉ ra nước đen. Sự dị biến lớn này lập tức gây ra hoảng loạn cho quân đội xung quanh, đó là một loại sức mạnh kinh khủng mơ hồ tràn ngập khắp trời đất, dường như đang không ngừng tích tụ, sắp sửa bùng nổ, hủy thiên diệt địa. Long ngữ ma pháp. Hê. Khương Tử Nha ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức ném đả thần tiên trong tay, lại nhắm vào đám mây đen kịt đang không ngừng tích tụ trên hư không mà đánh tới. Thân hình ông liên tục đạp lên hư không, trong nháy mắt đã xuất hiện trong phạm vi 100 mét của Hắc Long này ạ. Gào. Này ạ gầm lên giận dữ, đôi rồng khổng lồ đột nhiên bệnh cao vung ra, nhắm thẳng vào Khương Tử Nha đang lao tới mà quất. Nếu chỉ xét về sức mạnh thể chất, thân là nhân loại, Khương Tử Nha làm sao có thể chống lại thân thể cường hãn của long tộc bọn họ. Mây đen trên không trung tích tụ, rất nhanh hiện ra một khuôn mặt ma quỷ màu đen khổng lồ vô biên. Đả thần tiên của Khương Tử Nha phóng lên trời, hóa thành một tia điện, thẳng tắp đánh trúng khuôn mặt ma quỷ màu đen vừa thành hình này. Lập tức, giữa không trung, mây đen cuộn, sấm sét dữ dội, cây đả thần tiên kia trong mây đen lại điên cuồng xoay tròn, dường như đang đối đầu với một loại sức mạnh vô cùng đáng sợ nào đó, bị sức mạnh chấn động nên mới xoay tít. Một đòn từ đuôi rồng, thân hình của Khương Tử Nha lập tức bị đánh tan, nhưng chân thân của ông đã ở cách đó mấy chục mét. Thứ mà Hắc Ám Long quân chủ này ạ vừa đánh trúng chỉ là tàn ảnh do Khương Tử Nha di chuyển với tốc độ cao để lại. Hét. Khương Tử Nha chập ngón trỏ và ngón giữa lại, trong không khí lập tức vang lên tiếng xì 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 dữ dội, chỉ thấy từng thanh cự kiếm rộng khoảng 1 mét, dài đến 3-40 mét, lại từ trên trời rơi xuống, thẳng tắp chém tới. Chương 914, biến cố bất ngờ chỉ dùng đả thần tiên phong tỏa đại ma thiên thần mà Hắc Ám Long quân chủ sắp triệu hồi bằng long ngữ ma pháp, sau đó tiếp cận, Khương Tử Nha cuối cùng cũng thi triển thần kỹ mạnh nhất của mình, Thiên kiếm. Thần kỹ của Khương Tử Nha chính là loại thần kỹ tấn công cực kỳ hiếm thấy, tên gọi cũng rất đơn giản, là Thiên kiếm. Hắn hét lớn một tiếng, "Thiên kiếm, tinh lạc." Theo hai ngón tay của Khương Tử Nha chỉ xuống, trên không trung, từng thanh cự kiếm một từ trên trời rơi xuống, tốc độ và sức mạnh đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Hắc Ám Long quân chủ này ạ vừa dùng long ngữ ma pháp triệu hồi đại ma thiên thần, lại không ngờ bị đả thần tiên phong tỏa, chưa thể giáng lâm, một cú quất đuôi nữa cũng hụt, ngay sau đó Khương Tử Nha đã gọi Thiên kiếm giáng xuống. Chỉ nhìn một cái, Hắc Ám Long quân chủ này ạ đã hít một hơi lạnh, không dám đỡ đòn, đuôi rồng quất xuống đất, thân hình đột ngột lao ra xa mấy trăm mét, ngay sau đó hai vuốt lật một cái đẩy ra. Khương Tử Nha lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt cười cợt ban đầu đã biến mất, trong mắt bắn ra thần sắc vô cùng lạnh lùng, hai ngón tay vung ngang trên không, hét lớn, "Thiên kiếm, hoành không!" Bù bù bù. Lập tức, những thanh cự kiếm rộng 1 mét dài 3-40 mét trên trời lại đổi hướng, một lần nữa bay về phía Hắc Ám Long quân chủ này ạ. Này ạ biết không thể trốn, liền cắn răng, xoay người, hai vuốt tập trung hai quả cầu đen khổng lồ đẩy ra. Hai quả cầu đen khổng lồ bay ra, đối đầu với vô số cự kiếm, lập tức, một đám xương đen khổng lồ nổ tung, lại chặn được hơn một nửa số cự kiếm. Những thanh cự kiếm trong xương đen không ngừng rung động dãy rủa, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ra tiếp tục bay về phía kẻ địch, không nhuốm máu thể không quay đầu. Nửa còn lại của Thiên kiếm tránh được xương đen, vẫn tiếp tục bay về phía Hắc Ám Long quân chủ này ạ, ép này ạ chỉ có thể hừ một tiếng, phun long tức ra đỡ, đồng thời thân hình lăn lộn xoay chuyển. Chương 915, Thần Long cổ xưa, phụ thân Dực Long thần giáng lâm xoẹt xoẹt hai tiếng, nó tránh được ba thanh cự kiếm, nhưng trên người vẫn bị rạch ra hai vết máu khổng lồ, vảy đen vỡ nát, vết thương cực sâu, máu tuôn như suối. Hắc Ám Long quân chủ này ạ gầm lên giận dữ, đuôi rồng quất mạnh rồi bay vút lên trời. Còn những thanh Thiên kiếm lúc này đã thoát khỏi màn xương đen, tập hợp lại một lần nữa đuổi theo này ạ. Hừ. Ở bên cạnh, Hỏa Diễm Long quân chủ sạch thấy tình hình của này ạ không ổn, lập tức quát khẽ một tiếng, vậy mà bỏ qua thành Thang Vương, từ xa trên không trung giơ vuốt rồng lên. Đột nhiên, giữa bầu trời, vô số ngọn lửa hừng hực rơi xuống, lại có nét tương đồng kỳ diệu với những thanh Thiên kiếm kia. Đây chính là ma pháp cấp quân chủ trong Long Ngữ ma pháp Cửu Thiên Hỏa Liên. Từng luồng lửa dữ dội, tựa như những đóa sen lửa khổng lồ đột ngột xuất hiện giữa không trung, lao thẳng xuống bản thể của Khương Tử Nha. Đòn này là công kích vào chỗ địch bắt buộc phải cứu, khiến Khương Tử Nha không thể không điều khiển 36 thanh Thiên kiếm quay về, đan sen chém vào nhau. Tiếng xoẹt 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 không ngừng vang lên, từng đóa sen lửa khổng lồ rơi xuống liền bị Thiên kiếm chém cho lửa của trào. Trong nháy mắt, cả thành Hàm Dương đã biến thành một biển lửa. Thành Thang Vương thấy vậy, lập tức giơ chấn yêu ấn lên, ấn hiện ra to bằng cả mẫu đất, nhắm thẳng Hỏa Diễm Long quân chủ cả sạch mà đè xuống. Hắc Ám Long quân chủ này ạ ở phía trên không nói một lời, đuôi rồng từ xa quất tới, nhưng lại nhắm vào Thành Thang Vương, buộc ông phải thu chấn yêu ấn về phòng thủ. Trong chớp mắt, hai bên đã đổi đối thủ cho nhau, Hỏa Diễm Long quân chủ cả sạch đối chiến Khương Tử Nha, còn Hắc Ám Long quân chủ này ạ nên chiến Thành Thang Vương. Lúc này, đại quân của các bên đều đã hoàn toàn rút khỏi thành Hàm Dương. Thành Hàm Dương giờ đây đã trở thành chiến trường của 6 tồn tại mạnh nhất thế gian. 6 vị cường giả này đứng trên đỉnh cao nhất của nhân gian, cũng là sức mạnh mà con người có thể tu luyện đến cực hạn. Lực lượng hùng vĩ mênh mông của họ, ngay cả thành trì được mệnh danh là vững chắc nhất như Hàm Dương cũng không chịu nổi, trời đất rung chuyển chấn động, những luồng sức mạnh kinh thiên động địa đang va chạm ra bốn phía. Dần dần, sức mạnh chấn động lan ra, thành Hàm Dương đã biến thành cấm địa, người sống chớ lại gần. Ngoài 6 vị cường giả đó ra, cho dù là cường giả đỉnh phong cũng không thể tiến vào, mà cả thành Hàm Dương, ngoài 6 người họ, cũng không còn một người sống nào. Trên bầu trời, cuộc chiến giữa Chu Văn Vương và Nguyệt Thánh trong thập nhị thánh của Tam Nhãn tộc cũng đã đến hồi gay cấn. Chu Văn Vương liên tiếp bước ra 8 bước, theo đúng 8 phương vị cản, khôn, chấn, tuấn, khảm, ly, cấn, đoài của bát quái. Mỗi khi bước ra một bức tường ánh sáng trong suốt lại dâng lên. 8 bức tường ánh sáng khép lại, tạo thành một không gian 8 mặt. Khối 8 mặt không ngừng xoay chuyển, nút chặt Nguyệt Thánh vào bên trong. Nguyệt Thánh mở con mắt thứ 3 thứ nguyên chi nhãn, con mắt có thể xé rách không gian thứ nguyên, lúc này lại mất đi hiệu lực, không thể xé toạc được không gian phương trận hình bát quái này. Chu Văn Vương tay cầm bát quái đồ, từng đạo hư ảnh bắt quái liên tiếp nện lên bức tường ánh sáng hình bát giác, khiến nó không ngừng co rút lại, chẳng mấy chốc sẽ ép Nguyệt Thánh bị nhốt bên trong thành tương thị. Bắt quái đồ do đại thần phục hy thị truyền lại quả nhiên sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, ngay cả Nguyệt Thánh, một trong 12 vị thánh mạnh nhất của Tam Nhãn tộc, cũng bị nhốt chặt, thậm chí cả thứ nguyên chi nhãn cũng mất tác dụng. Thấy tình hình nguy cấp, đột nhiên, trên không trung, phần đầu của một trong những chiếc tàu vũ trụ đống lóe lên một luồng lửa chói mắt. Ánh lửa lóe lên, một cột sáng thông thiên, với sức mạnh vượt xa sức tưởng tượng, tức thì bắn trúng Chu Văn Vương giữa không trung. Sự việc xảy ra quá đột ngột, ngay cả Chu Văn Vương cũng không ngờ chiếc tàu vũ trụ 4 chiều trên cao lại bắn ra đạn năng lượng, hơn nữa còn nhắm thẳng vào ông. Ánh mắt lóe lên, vị Chu Văn Vương này miệng phát ra một tiếng thét dài chói tai không thể tả, bắt quái đồ đen kịt trong tay giơ lên trước mặt để chặn. Ầm, một tiếng nổ cực lớn vang lên giữa không trung, trong nháy mắt, thân hình của Chu Văn Vương biến mất. Chu Văn Vương biến mất, bức tường ánh sáng tám mặt giam giữ Nguyệt Thánh cũng tan biến, Nguyệt Thánh thoát ra được, nhưng vẻ mặt lại vô cùng kỳ quái ngẩng đầu nhìn chiếc tàu vũ trụ trên không. Trong khoang tàu, nữ tử Tam Nhãn tộc kia đang cắn răng, điều khiển cần gạt phóng đạn năng lượng của tàu, chỉ là sắc mặt lại đầy căng thẳng. Phía dưới, Khương Tử Nha đang kịch chiến bỗng phát ra một tiếng gầm rít, tiếng gầm phẫn nộ vô cùng. Từ xưa đến nay, tàu vũ trụ 4 chiều mượn về chỉ có thể dùng để di chuyển, không được tham chiến, Tam Nhãn tộc các ngươi lại dám vi phạm quy định. Đáng giận, thật đáng giận. Ông đột nhiên lao vút lên trời, trong khoảnh khắc này, khí thế tỏa ra từ người Khương Tử Nha mạnh mẽ đến cực điểm. Vốn từ xưa đến nay, loại tàu vũ trụ có biểu tượng ngôi sao được mượn về này đều chỉ có thể dùng để vận chuyển, di chuyển, chứ không được trực tiếp dùng để tham chiến. Ban đầu, việc dùng sức mạnh của tàu vũ trụ để phá hủy tuyến phòng thủ trấn thiên tháp của thành Hàm Dương miễn cưỡng vẫn còn nằm trong quy định, vì dù sao cả hai bên đều là lực lượng máy móc. Nhưng việc dùng sức mạnh của tàu vũ trụ để trực tiếp tham gia vào trận chiến chính diện giữa các chủng tộc thì bị nghiêm cấm. Do đó, sau khi Tam Nhãn tộc dùng 4 chiếc tàu này phá vỡ trấn thiên tháp, chúng vẫn luôn lơ lửng trên không mà không tham gia tấn công quân đội loài người. Nếu không, với sức sát thương khủng khiếp của tàu vũ trụ, quân đội loài người căn bản không có khả năng chống cự. Lúc này, nữ tử Tam Nhãn tộc kia thấy Nguyệt Thánh bị tường ánh sáng của bát quái trận phong tỏa, tình hình nguy cấp, cuối cùng không còn quan tâm đến những quy tắc đó nữa, đã khởi động tàu vũ trụ, điều khiển viên đạn năng lượng đáng sợ kia, khóa chặt Chu Văn Vương rồi bắn xuống. Tốc độ của đạn năng lượng vượt xa sức tưởng tượng, cho dù với cảnh giới của Chu Văn Vương, cũng chỉ miễn cưỡng giơ bát quái đồ lên đỡ, sau đó liền bị bắn cho không rõ tung tích. Khương Tử Nha thấy Tam Nhãn tộc không tuân thủ quy tắc, lập tức xông lên trời, quyết xông vào tàu vũ trụ, diệt kẻ địch đã dùng đạn năng lượng tấn công Chu Văn Vương, không khỏi tức giận vô cùng. Nguyệt Thánh sắc mặt cũng hơi thay đổi, những quy tắc này nàng tự nhiên biết rất rõ, nhưng sự việc đã rồi, nàng cũng không thể để Khương Tử Nha xông vào tàu vũ trụ làm hại nữ tử Tam Nhãn tộc kia. Nàng quát lên một tiếng giận dữ, mở con mắt thứ ba giữa trán, ánh sáng của thứ nguyên chi nhãn bắn về phía Khương Tử Nha. Khương Tử Nha trở tay, Đả Thần Tiên xuất hiện trong tay, quất ngược ra sau. Đả Thần Tiên va chạm với ánh sáng của thứ nguyên chi nhãn, gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Đột nhiên, tình thế ba đấu ba ban đầu thay đổi lớn, Chu Văn Vương không rõ tung tích. Phía dưới, Hỏa Diễm Long Quân chủ cả sạch hơi cực lại, rồi bung đôi rồng, cũng lao vút lên trời, triệu hồi Cửu Thiên Hỏa Liên. Từng đóa sen lửa màu đỏ máu hiện ra đầy trời, ập về phía Khương Tử Nha giữa không trung. Khương Tử Nha gầm lên giận dữ, niệm chú, mấy ngón tay kết ấn rồi chỉ ra. Lập tức, từng thanh thiên kiếm khổng lồ lại xuất hiện, khí thế ngút trời lao ra nên đón những đóa sen lửa đang rơi xuống. Phía dưới, trận chiến giữa Thành Thang Vương và Hắc Ám Long Quân chủ này ạ cũng bước vào giai đoạn gay cấn. Thành Thang Vương thấy Chu Văn Vương đột nhiên bị đạn năng lượng từ tàu vũ trụ bắn lén, sắc mặt cũng đại biến, không khỏi gầm lên một tiếng, cuối cùng cũng dùng toàn bộ sức mạnh. Trấn yêu ấn trong tay ông tỏa ra ánh sáng ngọc, hóa thành một cái ấn khổng lồ rộng cả mẫu đất, liên tiếp đè xuống từ không trung. Mỗi ấn sau lại mạnh hơn ấn trước, nơi trấn yêu ấn chạm tới, bất kể là mặt đất hay tường kim loại, đều vỡ nát thành một mịn, sức tấn công khủng khiếp của nó có thể tưởng tượng được. Tình hình trong trận chiến sớm đã khiến những người đứng xa quan chiến đều kinh ngạc đến ngây người. Thạch Tuyên đứng ở xa quan sát, thấy Hắc Ám Long Quân chủ này ạ dưới trấn yêu ấn của Thành Thang Vương có chút yếu thế. Lúc này, Thạch Tuyên đã lờ mờ nhận ra rằng, bất kể là trấn yêu ấn của Thành Thang Vương hay Đả Thần Tiên của Khương Tử Nha, dường như đều là những vũ khí chí bảo có thể sánh ngang với Bạch Hãn Kỷ mà mình sở hữu. Nhìn họ điều khiển tự nhiên, uy lực lớn đến không thể tưởng tượng, nếu như mình sử dụng Bạch Hãn Kỷ mà cũng có thể đạt đến cảnh giới như họ thì tốt biết bao. Thạch Tuyên đang ngưỡng mộ, Dực Long Thần trong đầu đột nhiên kinh ngạc kêu lên một tiếng, giọng nói tràn đầy chấn động, dường như đã thấy một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thạch Tuyên mở ra, cảm nhận được ánh mắt của Dực Long Thần đang nhìn về đâu liền nhìn theo, chỉ thấy Hắc Ám Long Quân chủ này ạ kia, khi thấy khó có thể địch lại trấn yêu ấn của Thành Thang Vương, đã liên tiếp vung đuốt, triệu hồi 9 cột sáng đen từ trên trời giáng xuống, chặn được 9 đòn của trấn yêu ấn. Sau đó, miệng hắn bắt đầu ngâm sướng long ngữ ma pháp quỷ dị. Theo sau âm thanh của câu thần chú ma pháp lần này, cả trời đất đông rung chuyển, rồi một cột sáng đen khổng lồ vô cùng vút lên trời, xuyên thủng trời đất và tầng mây đen trên không. Ngay sau đó, từng luồng ánh sáng màu xanh lục từ trong tầng mây đen khuyết tán ra. Điều khiến Dực Long Thần cảm thấy chấn động chính là luồng ánh sáng màu xanh này, chỉ vì nó quá quen thuộc, thậm chí khí tức của nó cũng quen thuộc và thân thiết đến vậy. Không thể nào. Trong đầu vang lên giọng nói không thể kìm nén của Dực Long Thần, nhưng giọng nói này không hề vui mừng, ngược lại tràn đầy nỗi sợ hãi khó tả. Thạch Tuyên cảm nhận được tâm ý của Dực Long Thần, cũng chấn động không kém, bởi vì hắn cũng đã biết luồng ánh sáng màu xanh này là gì. Đây là luồng ánh sáng màu xanh cùng nguồn gốc với Dực Long Thần, hơn nữa còn là sự kế thừa độc nhất vô nhị, tôn quý vô thượng. Tầng mây đen bị xé toạc, giữa ánh sáng xanh gợn sóng, một bộ xương rồng màu xanh khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng nổi từ từ hạ xuống từ trong mây. Đây là một bộ xương rồng khổng lồ với thân thể dài hơn 100 mét. Lúc này, bộ xương hiện ra màu xanh khó tin, chỉ có đôi mắt lại ánh lên màu đen kịt. Hơn nữa, trên cổ của bộ xương rồng màu xanh này, một luồng xương mù đen lóe lên, dần dần hóa thành một sợi xích đen khổng lồ. Đầu kia của sợi xích đang được Hắc Ám Long quân chủ này ạ nắm trong tay. Thanh Thăng Vương, ngươi có thể ép bản quân chủ sử dụng thuật triệu hồi mạnh nhất này, ngươi dù chết cũng nên cảm thấy. Hắc Ám Long quân chủ một tay cầm xích, thân hình bay lên. Con rồng xương màu xanh dài 100 mét kia mở miệng, phát ra một tiếng gầm rú kinh hoàng. Tiếng gầm này làm nứt đá xuyên mây, đáng sợ đến cực điểm. Nó tiện tay vung một cái, vậy mà đánh bật ngược chấn yêu ấn khổng lồ mà Thành Thang Vương ném lên, khiến nó rơi thẳng xuống đất. Lập tức, mặt đất sụp xuống một cái hố khổng lồ rộng khoảng 1 mẫu. Sao có thể? Đây là bộ xương rồng màu xanh này lẽ nào có liên quan đến Thánh thú Phương Đông Thanh Long? Thành Thang Vương, với tư cách là một trong cựu Minh Vương mạnh nhất của loài người, tự nhiên kiến thức rộng rãi, lúc này cảm thấy chấn động vô cùng. Ông thu hồi chấn yêu ấn. Không không không. Trong đầu Thạch Tuyên, Dực Long Thần không ngừng gào thét, giọng điệu đó cho thấy hắn gần như sắp sụp đổ. Ngươi bình tĩnh lại đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thạch Tuyên không ngừng an ủi, quát lớn, ngươi như vậy cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu, Dực Long Thần. Tiếng quát cuối cùng dường như có hiệu quả, sự kích động của Dực Long Thần hơi dịu lại, sau đó một giọng nói trầm thấp nhưng đầy hận thù vang lên, ta có thể cảm nhận được đây là cảm giác huyết mạch tương liên con rồng xanh đó lúc còn sống chính là phụ thân của ta, đó là di cốt của phụ thân ta. Từng chữ một, Dực Long Thần gần như nghiến ra từ cái răng, giọng nói đáng sợ và sâu sắc đến cực điểm. Khi tận mắt chứng kiến người cha chưa từng gặp mặt xuất hiện trước mắt mình trong hoàn cảnh này, cho dù mạnh mẽ như Dực Long Thần cũng không khỏi sụp đổ. Trong tưởng tượng của Dực Long Thần, phụ thân của mình là một anh hùng, là một tồn tại đáng để tất cả long tộc ngưỡng vọng, chứ không phải như bây giờ, phụ thân chỉ còn lại một bộ di cốt, hơn nữa còn bị người ta điều khiển như một bộ xương khô. Chương 916, cường giả tuyệt diệt. Lúc này, Thạch Tuyên dùng ý chí cố gắng giữ vững hắn, chỉ trầm giọng quát lớn trong đầu, ngươi bình tĩnh lại đi, bất kể thế nào, bây giờ chúng ta đều không có thực lực đó. Nhớ kỹ, ta nghĩ phụ thân và mẫu thân ngươi cũng không muốn thấy ngươi đi chịu chết vô ích. Đúng vậy, Thạch Tuyên và Dực Long Thần hiện tại, so với Hắc Ám Long quân chủ này ở phía xa, chẳng khác nào kiến càng lay cây, hoàn toàn không có một tia cơ hội. Dực Long Thần, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Khi đủ mạnh, chúng ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho ngươi. Thạch Tuyên chỉ có thể khuyên nhủ, hắn và Dực Long Thần tâm ý tương thông, có thể cảm nhận sâu sắc những cảm xúc trong lòng Dực Long Thần. Đối với Dực Long Thần mà nói, từ nhỏ đã không được cảm nhận chút tình thương nào của cha mẹ, vốn dĩ trong sâu thẳm trái tim, hắn oán hận cha mẹ, cho rằng họ đã bỏ rơi mình từ nhỏ. Nhưng sau này ở Sơn Mạch Long Nguyên, Dực Long Thần mới biết không phải cha mẹ bỏ rơi mình, mà là do bất đắc dĩ. Việc phụ thân thần thánh cự long đã ngã xuống đã khiến hắn đau lòng đến cực điểm, hy vọng duy nhất là tương lai có thể tìm được mẫu thân. Thế nhưng lúc này gặp lại phụ thân, đối phương lại xuất hiện với hình dạng như vậy, đối với Dực Long Thần mà nói, đây quả thực là một đòn chí mạng, khiến hắn gần như phát điên. Bất kể là người hay rồng, có những tình cảm đều giống nhau. Hắc Ám Long quân chủ này ở phía xa tự nhiên không biết chuyện của Thạch Tuyên và Dực Long Thần, hắn chỉ mang nụ cười dữ tợn, điều khiển bộ xương rồng màu xanh dài 100 mét tấn công Thành Thang Vương. Con rồng dài 100 mét này, cộng thêm biểu tượng rồng phương đông thuần túy của nó, đã cho thế gian biết rằng con rồng này lúc còn sống, chắc chắn là một con thần long cổ xưa. Thần long cổ xưa, trong truyền thuyết, là tồn tại có thể sánh ngang với thần linh thực sự. Thành Thang Vương nhìn thấy con thần long màu xanh này, tự nhiên chấn động con xiết, "Này ạ, sao ngươi lại có được di thể của thần long?" Hắc Ám Long quân chủ này ạ hừ lạnh một tiếng, nhìn bộ xương rồng khổng lồ màu xanh dưới chân, có chút tiếc nuối nói, "Vốn định luyện hóa nó dung hợp vào cơ thể ta, nếu vậy, e rằng ta, này ạ, cũng sẽ trở thành tồn tại vượt qua cả quân chủ, hóa thân thành Hắc Ám thần long thực sự. Chỉ tiếc là không cùng một gốc, bộ xương rồng này bài xích sức mạnh của ta. Nhưng dù không thể luyện hóa vào cơ thể, ta luyện nó thành vong linh long, điều khiển nó chiến đấu cũng đáng sợ vô cùng. Đây chính là át chủ bài mạnh nhất của ta, này ạ." "Ha ha, Thành Thang Vương, ngươi hãy cảm nhận sự đáng sợ của thần long chi lực còn sót lại của con thần long cổ xưa này đi." "Này ạ." Cười điên cuồng, giật mạnh sợi xích, bộ xương rồng khổng lồ màu xanh dưới chân, chở theo Hắc Ám Long quân chủ này ạ, lao xuống từ trên không, một đôi vướt rồng xương màu xanh chộp về phía Thành Thang Vương bên dưới. Giọng nói giàn mua của Thành Thang Vương vang lên, tuy là thần long cổ xưa, nhưng cuối cùng cũng đã ngã xuống, bị ngươi luyện hóa thành vong linh long, còn lại được mấy phần sức mạnh. Nhiều nhất chỉ 1/10 mà thôi, bản vương có gì phải sợ. Ông lật chấn yêu ấn trong tay, ném về phía con rồng khổng lồ trên trời. Cho dù chỉ còn lại 1/10 thần long chi lực, cũng đủ để giết sạch đám gọi là cựu minh vương các ngươi. Này ạ, trên không gầm lên, đồng thời phun ra hơi thở rồng hắc ám, cùng nhau tấn công xuống. Trong thành Hàm Dương, Thành Thang Vương kịch chiến với Hắc Ám Long quân chủ đã triệu hồi di cốt thần long cổ xưa. Trên bầu trời Hàm Dương, là Khương Tử Nha một mình đối đầu với Nguyệt Thánh của Tam Nhãn tộc và Hỏa Diễm Long quân chủ Cải Sách. Sau khi Chu Văn Vương bị đạn năng lượng của tàu vũ trụ 4 triệu bắn trúng chính diện, đã biến mất không dấu vết, sống chết không rõ. Còn Khương Tử Nha sau khi dùng thực lực thật sự, lại đáng sợ đến cực điểm, một mình chặn được hai tồn tại cùng cấp là Nguyệt Thánh của Tam Nhãn tộc và Hỏa Diễm Long quân chủ Cải Sách của Long giới. Trận chiến này kéo dài dòng dã một ngày, cả thành Hàm Dương đều tan thành tro bụi trong trận chiến này, hoàn toàn biến thành phế tích. Năng lượng kinh hoàng sinh ra từ trận chiến không ngừng quyết tán, cuối cùng trong vòng bán kính trăm dặm, người sống không thể lại gần. Tất cả mọi người đều phải lùi ra xa, những người thuộc loài người, Tam Nhãn tộc hay Long tộc không may chết trong phạm vi trăm dặm này đều bị năng lượng xé nát, cuối cùng bốc lên một cơn gió lốc kinh hoàng, tạo thành một cột gió thông thiên. Cột gió bao bọc vô số máu thịt, khiến nó có màu đỏ rực. Giữa trời đất, khí bạo ngược tràn ngập, sức mạnh của gần 1 triệu oan hồn cường đại tụ tập, xông thẳng lên trời, gần như ngay cả hư không cũng sắp bị luồng sức mạnh oan hồn kinh khủng này xé nát. Trong phạm vi cả trăm dặm, bầu trời u ám, mây đen chịu nặng như sắp sập xuống, tựa như ngày tận thế đã đến. Bất kể là long tộc còn sống sót hay quân đội loài người, tất cả đều bị luồng sức mạnh kinh hoàng này đẩy lùi. Có kẻ cả gan tiến vào, lập tức hồn bay phách tán, chết cũng không biết chết như thế nào. Đại quân của năm tộc rồng dưới sự lãnh đạo của vài vị long vương còn lại đã rút lui đến ngoài ngàn dặm của thành Hàm Dương, tạm thời dừng hành động. Còn các cường giả đỉnh cao của loài người gần như đã chết sạch, quân đội của hai nước Thương và Chu cũng đã rút về biên giới ban đầu, xây dựng các đài phòng thủ cao ở biên giới, sẵn sàng chống lại sự xâm lược lần nữa của long tộc hoặc tam nhãn tộc. Còn tam nhãn tộc sau khi phá vỡ quy định, dùng tàu vũ trụ tấn công Chu Văn Vương, cuối cùng cũng đã rước lấy hậu quả. Ba chiếc tàu vũ trụ của họ đã biến mất, có lời đồn là đã bị chính thống chi địa thu hồi, tam nhãn tộc mất đi quyền sử dụng tàu vũ trụ 4 chiều. Không có tàu vũ trụ vận chuyển đại quân, một vạn quân mà tam nhãn tộc vận chuyển đến bằng tàu vũ trụ đã bị tiêu diệt hoàn toàn trong trận chiến Hàm Dương. Không còn tàu vũ trụ 4 chiều, tam nhãn tộc đành phải từ bỏ các khu vực đã chiếm đóng, rút khỏi lục địa nhân loại. Kết quả là các nơi như Tống Quốc, Thương Thành đều rơi vào tay năm tộc rồng của Long Giới. Lấy thành Hàm Dương làm biên giới, lục địa nhân loại hiện tại đã có gần một nửa diện tích bị Long tộc chiếm đóng, hơn nữa Long tộc vẫn đang không ngừng vượt giới từ Long Giới đến. Chỉ là thành Hàm Dương hiện tại vì sức mạnh của hàng triệu vong hồn còn sót lại sau trận chiến ngày đó, khiến cho khu vực trong vòng trăm dặm của nó, người sống không thể lại gần. Nguyệt Thánh của Tam Nhãn tộc, Chu Văn Vương, Thương Tử Nha và Thành Thang Vương của loài người, cùng với Hắc Ám Long quân chủ Nãy Ạ, Hỏa Diễm Long quân chủ Cải Sạch, cũng đã mất tích sau trận chiến này. Có người nói 6 vị cường giả đứng trên đỉnh cao của mọi sinh linh này đã đồng quy vu tận, cũng có người nói họ đều bị thương nặng và đã ẩn cư. Lời đồn đại chúng, điều duy nhất có thể biết là sau trận chiến này, trên lục địa nhân loại, ngoài Thiên Hướng Hạ Quốc và hai nước Thương Chu, các chiến lực của các nước chư hầu lớn nhỏ khác hoặc các cường giả đỉnh cao gần như đã chết sạch. Còn Tam Nhãn tộc tuy không bị tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng vì mất quyền sử dụng tàu vũ trụ, các khu vực chiếm đóng ban đầu đều rơi vào tay Long Giới, chẳng khác nào làm không công cho người khác. Bây giờ họ đã không còn khả năng trực tiếp xuyên qua hư không bằng tàu vũ trụ để xuất hiện trên lục địa nhân loại nữa, trừ khi đi từ tiền tuyến đến. Nhưng tiền tuyến đang tập trung quân đội loài người từ các lục địa khác, muốn đột phá phòng tuyến này không hề dễ dàng. Khí tức kinh hoàng bao trùm toàn bộ lục địa nhân loại, mưa lớn chút xuống không ngớt, dường như ngay cả ông trời cũng chấn động vì trận chiến Hàm Dương, đang khóc thương cho vạn linh hồn anh dũng. Cả lục địa chìm trong màn mưa bão, và lúc này, Thạch Tuyên đang thuận theo dòng người hỗn loạn, lái chiếc cơ thú của mình bay sát mặt đất trong mưa, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị và nặng nề, giữa hai hàng lông mày tràn ngập vẻ lo âu. Chương 917, cấm địa Hàm Dương. Trận chiến Hàm Dương kết thúc, Tam Nhãn tộc vì một sai lầm mà mất đi ba chiếc tàu vũ trụ 4 chiều mượn được, không thể phá vỡ không gian để đưa viện binh từ Tam Nhãn giới xa xôi đến, đành phải rút khỏi lục địa nhân loại. Toàn bộ phía đông của lục địa nhân loại đều rơi vào tay năm tộc rồng. Trong trận chiến Hàm Dương, số lượng tử vong của ba bên lên tới 70-80 vạn người, oan hồn ác linh sinh ra từ đó ngay cả quỷ tốt của địa phủ cũng phải thấy mà lùi bước. Trời đổ mưa lớn, suốt ngày suốt đêm, khiến cho khu vực trong vòng bán kính trăm dặm quanh thành Hàm Dương biến thành một cấm địa như trốn quỷ vực. Từ xa đã có thể nghe thấy những tiếng gào thét như quỷ khóc sói tru, gió âm thổi từng cơn, người sống chớ lại gần. Trong trận chiến này, cả ba bên đều bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Các cường giả của loài người trên lục địa nhân loại, đặc biệt là những cường giả đạt đến cảnh giới đỉnh cao, gần như đã chết sạch. Còn hai nước Thương và Chu tuy không bị tổn thất nhiều, nhưng Thành Thang Vương của nước Thương, Chu Văn Vương và Khương Tử Nha của nước Chu lại mất tích trong trận chiến Hàm Dương. Cùng mất tích còn có Hắc Ám Long quân chủ Nãy Ạ, Hỏa Diễm Long quân chủ Cải Sạch của Long Giới và Nguyệt Thánh, một trong thập nhị thánh mạnh nhất của Tam Nhãn tộc. Sáu vị tồn tại gần như thần linh đứng ở tầng lớp đỉnh cao nhất mất tích trong cấm địa, và cấm địa này cũng đã ngăn cách Long tộc ở phía bắc và các tộc người còn lại. Cấm địa rộng trăm dặm này, phía bắc giáp sơn mạch Thiên Điên, phía nam giáp sông Uy, chia toàn bộ lục địa nhân loại từ bắc xuống nam thành hai nửa. Hiện tại, khu vực phía đông rơi vào tay Long Giới, còn nửa phía tây của lục địa chủ yếu do Thiên Hướng Hạ Quốc và hai nước Thương Chu thống trị. Ngoài ra, chỉ còn một vài nước chư hầu nhỏ lẻ đã không còn đáng kể. Trong trận chiến này, Thiên Hướng Hạ Quốc vẫn luôn không lộ diện, điều này cũng khiến cho tất cả mọi người trên lục địa nhân loại hiểu ra một điều, Thiên Hướng Hạ Quốc quả thật không còn người tài nào nữa. Chương 918, tiến vào cấm địa, đoạt lấy kho báu. Tuy nhiên, ngay lúc các cường giả trên khắp địa chi đại lục gần như đã chết hết, ở phía nam xa xôi lại có một thế lực nhanh chóng trỗi dậy. Nghe đồn thế lực này đến từ một đoàn lính đánh thuê thợ săn cỡ lớn giữa các vì sao, số lượng khoảng 1 vạn người, thực lực mỗi người đều không dưới siêu cường giả, thậm chí còn có không ít tuyệt thế cường giả. Thực lực như vậy, ở địa chi đại lục trước kia chẳng là gì, nhưng ở địa chi đại lục hiện tại lại trở nên vô cùng mạnh mẽ. Theo thời gian, lấy thành Phong Dương của nước Tần cũ làm cứ điểm, bọn họ lại bắt đầu thôn tính các thị trấn hoặc thành trì nhỏ lẻ xung quanh, thu nạp lực lượng. Còn những cường giả nước mất nhà tan, mang theo sự thất vọng đối với nước Hạ, nước Thương và nước Chu, cũng gia nhập thế lực mới nổi này, khiến nó nhanh chóng lớn mạnh và bành trướng. Rất nhanh, thế lực này đã tập hợp được gần vạn cường giả. Tuy trong đó không có đỉnh phong cường giả, nhưng đối với địa chi đại lục mà nói, nơi mà đỉnh phong cường giả gần như đã chết sạch, thì lực lượng này đã rất đáng gờm. Thế lực mới nổi nhanh chóng tự lập thành quốc, trở thành một nước chư hầu mới, tên là nước Thạch. Khi Thạch Tuyên nghe được tin này, không khỏi lắc đầu, hắn biết, đây chắc chắn là kiệt tác của đám người Tần Khang đã theo mình từ địa phủ trốn đến nhân gian. Trước kia, trên địa chi đại lục, quân hùng nổi dậy, cường giả khắp nơi, một vạn người như Tần Khang cũng chẳng thể ngẩng đầu lên nổi. Nhưng không ngờ sau trận chiến Hàm Dương, các cường giả gần như bỏ mạng hết, những thần nhân vô địch thiên hạ kia đều đã ngã xuống, còn nhóm người của Tần Khang, với cảnh giới cường giả tuyệt thế, lại hiển nhiên trở thành những người mạnh nhất trên địa chi đại lục. E rằng ngoài Cửu Minh Vương trong truyền thuyết hoặc vài cường giả đỉnh phong may mắn còn sống sót, nhóm người Tần Khang đã được xem là mạnh nhất. Nghĩ đến nhóm người này, chí hướng của bọn họ hẳn là không tệ. Đối với bọn họ, bây giờ có thể lập quốc trên địa chi đại lục, cũng có thể xem như đã đạt được nguyện vọng. Thạch Tuyên vừa nghĩ, vừa một mình lái cơ thú, theo dòng người, trong cơn mưa như chút nước, đến một thị trấn lớn đổ nát. Thị trấn này cũng đã bị chiến hỏa tàn phá, vốn đã bị bỏ hoang, nhưng trong mấy ngày này, đột nhiên lại trở nên sầm uất. Nguyên nhân chỉ có một, đó là thị trấn này cực kỳ gần Hàm Dương, nơi đã bị coi là cấm địa. Ở thị trấn này, nhìn từ xa đã có thể thấy được màn dương đen hình thành từ mây đen và oán khí dày đặc cách đó vài cây số, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng quỷ khóc thần gào thê lương, khiến người ta rợn tóc gáy, kẻ nào nhát gan một chút căn bản không dám đến gần. Nhưng những người đến thị trấn này lại không quan tâm. Trận chiến Hàm Dương, số người Tam Nhãn tộc và Long tộc thiệt mạng gần 80 vạn, hơn nữa số đỉnh phong cường giả và rồng ngã xuống trong đó lên đến 1-200. Tất cả những điều này khiến nơi đây trở thành cấm địa, đồng thời cũng biến nó thành một vùng đất khó ngáo. Có thể tưởng tượng, những vạn niên long đan của những con rồng đã ngã xuống sẽ có bao nhiêu, còn những trang bị hay dị bảo mà loài người Tam Nhãn tộc để lại sau khi chết sẽ có bao nhiêu. Quan trọng nhất, có lẽ là những trang bị hoặc tiền tài, vật phẩm đặc biệt trong túi thứ nguyên mà các cường giả đỉnh phong có thể để lại sau khi chết, càng không thể tưởng tượng nổi. Nhiều cường giả ngã xuống như vậy, những thứ họ để lại quả thực là một kho báu không thể tưởng tượng. Thậm chí có người cho rằng Chu Văn Vương và Thành Thang Vương cũng đã ngã xuống, nghĩ rằng nếu may mắn, có thể nhặt được những thánh khí như trấn yêu ấn của Thành Thang Vương, bắt quái đồ của Chu Văn Vương hay đả thần tiên của Khương Tử Nha, vậy thì sẽ một bước trở thành người trên người, thậm chí trở thành chúa tể của địa chi đại lục cũng không biết chừng. Những người tụ tập ở thị trấn này đều đến vì những bảo vật đó, và trong số đó cũng không thiếu những cường giả như Thạch Tuyên, sở hữu triệu hồi thú hoặc thú cưng thuộc loài rồng. Đối với các triệu hồi thú và thú cưng thuộc loài rồng hoặc các loài khác, Long Đan chắc chắn là vật đại bổ, nếu may mắn có được một viên Long Đan của Long Vương, sau khi hấp thụ, lợi ích sẽ không thể tưởng tượng nổi. Mấy ngày nay, số người lục tục kéo đến thị trấn này rồi tiến sâu vào cấm địa Hàm Dương đã vượt quá 1 vạn. Không chỉ loài người, ở phía bên kia của vùng cấm địa rộng vạn dặm này, không ít cự long trong ngũ sắc long tộc cũng đã tiến sâu vào cấm địa, muốn tìm kiếm Long Đan của Long Vương. Tuy nhiên, những người hay rồng tiến vào đây, không một ngoại lệ, đều không bao giờ xuất hiện trở lại. Vùng cấm địa này giống như một cái dạ dày khổng lồ của ma quỷ, nuốt chửng tất cả những kẻ dám tiến vào. Nhưng những oan hồn quỷ khí ngút trời này, những cảnh tượng đáng sợ này, đều không thể dọa được những cường giả muốn phất lên sau một đêm, và Thạch Tuyên cũng là một trong số đó. Đội mưa đến thị trấn, Thạch Tuyên thu hồi cơ thú, bước vào một ngôi nhà gỗ lớn và đơn sơ. Ngôi nhà gỗ khổng lồ này rõ ràng là được dựng lên tạm thời, bên trong lại có người bán trà nước, rượu thịt và các loại thức ăn khác. Xem ra, chỉ cần có cơ hội kinh doanh, sẽ có thương nhân. Chương 919, oan hồn ác quỷ, thành Hàm Dương. Thạch Tuyên liếc mắt nhìn qua, phát hiện trong số những người ngồi chật kín, tuyệt đại bộ phận đều là cường giả tam giai bình thường hoặc đỉnh cấp, ngay cả tam giai siêu cường giả cũng chỉ có vỏn vẹn vài vị, còn cường giả cảnh giới tuyệt thế thì không có mấy ai. Trong lòng thầm than thở, Thạch Tuyên biết, địa chi đại lục xem như đã hoàn toàn suy tàn. Những cường giả tam giai bình thường hoặc đỉnh cấp này, lúc đó không có tư cách tham gia trận chiến Hàm Dương, bây giờ đại chiến kết thúc, bọn họ mới ra mặt, muốn tiến sâu vào cấm địa thử vận may, suy nghĩ này cũng rất bình thường. Cấu trúc cường giả trên địa chi đại lục được phân chia theo hình kim tự tháp, trong đó đỉnh kim tự tháp là những tồn tại siêu việt như Cửu Minh Vương và Khương Tử Nha, tổng cộng chỉ vỏn vẹn vài vị. Tiếp đến là các cường giả đỉnh phong như Hạng Vũ, Lý Nguyên Bá, Khổng Thánh, Lư Bố, Bà La Thánh Chủ. Trừ ba quốc gia hạng Thương, Chu với thực lực ẩn giấu khó lường, tất cả các nước chư hầu khác cùng các cường giả đỉnh phong hoặc cao nhân ở thế, tổng số lượng tuyệt đối không vượt quá 200 người. Dưới cấp độ đó là những cường giả tuyệt thế tam giai. Nhưng trận chiến Hàm Dương đã khiến đỉnh phong cường giả và tuyệt thế cường giả trên toàn địa chi đại lục gần như chết sạch, cũng chính vì lý do này mà đám người Tần Khang mới trở nên nổi bật như vậy, chỉ trong thời gian ngắn đã có thể khai quốc lập nghiệp. Tuy nhiên, số lượng đông nhất trên địa chi đại lục lại là cường giả tam giai bình thường và đỉnh cấp, những người này chính là nền tảng cấu thành thế giới loài người của toàn bộ địa chi đại lục. Thạch Tuyên nhìn đám đông trong sảnh, đông giật mình nhận ra, hóa ra mình đã trở thành người mạnh nhất trong số những người này, thậm chí trên toàn bộ địa chi đại lục cũng đã trở thành một trong những tồn tại hàng đầu. Cảm giác kỳ quái này không khiến Thạch Tuyên vui mừng, ngược lại còn dâng lên một cảm giác bi ai. Tuy Thạch Tuyên không lớn lên ở địa chi đại lục, nhưng những người này dù sao cũng cùng một tổ tiên với mình, bây giờ nhìn thấy sự suy tàn của địa chi đại lục, trong lòng cũng không khỏi có chút đau buồn và cô đơn. Thạch Tuyên tùy tiện tìm một chỗ trống ngồi xuống, gọi một phần cơm rồi ăn nóng. Trong đầu, hắn đang trao đổi với Dực Long Thần. Thạch Tuyên muốn mạo hiểm tiến vào cấm địa Hàm Dương này, một là vì chuyến đi địa phủ đã khiến hắn không quá sợ hãi những nơi trông có vẻ oan hồn ngút trời này, hai là nguyên nhân chính là vì Dực Long Thần. Tìm được vạn niên long đan cho Dực Long Thần hấp thụ đương nhiên là tốt, nhưng quan trọng nhất là Dực Long Thần muốn vào xem thử, xem có thể tìm được hài cốt của cha mình không. Trong trận chiến Hàm Dương, vị Hắc Ám Long quân chủ Nạp Á kia đã điều khiển một bộ xương rồng màu xanh dài 100 mét để chiến đấu. Long tộc có linh cảm bẩm sinh, Dực Long Thần tuy chưa bao giờ gặp cha ruột của mình, nhưng vừa nhìn đã hiểu, bộ xương rồng màu xanh này chính là di thể của cha mình. Tình cảm phụ tử này không thể diễn tả được, bây giờ đại chiến đã kết thúc, Hắc Ám Long quân chủ Nạp Á cũng đã mất tích, không biết có chết trong trận chiến này không, vì vậy, Dực Long Thần muốn vào cấm địa, muốn xem có thể tìm được hài cốt của cha mình không. Thạch Tuyên biết suy nghĩ của Dực Long Thần, hơn nữa di vật của các cường giả ngã xuống trong cấm địa này cũng thực sự khiến Thạch Tuyên có chút động lòng, do đó mới đội mưa lái chiếc cơ thú cao cấp kia đến thị trấn này, chuẩn bị dùng bữa xong sẽ tiến vào cấm địa phía trước. Dực Long Thần vì thấy di cốt của cha mình bị Hắc Ám Long quân chủ kia luyện thành vong linh long để sai khiến, đã bị đả kích nặng nề, mấy ngày nay càng trở nên trầm mặc. Vốn dĩ Dực Long Thần không quan tâm đến cuộc chiến của Long giới, nhưng bây giờ, nó lại căm hận những long tộc tà ác này. Lão đại, sau khi xem xét hàm dương này, chúng ta đến hoàng thành. Đông nhiên, giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Dực Long Thần vang lên trong đầu Thạch Tuyên. Thử, ngươi muốn đến hoàng thành? Thạch Tuyên ngẩn ra đáp lại, nhất thời không biết Dực Long Thần muốn đến hoàng thành làm gì. Lão đại còn nhớ người phụ nữ tìm chúng ta sau khi chúng ta tìm lại được Long Nguyên Châu không? Chính là em gái của mẹ ta. Ta tuyệt đối không thể dung thứ, bất kể là ai, cũng không thể đối xử với cha ta như vậy. Dù ta từng hận ông ấy, nhưng Thạch Tuyên cuối cùng cũng hiểu, Dực Long Thần muốn đến hoàng thành tìm cô của mình, nó muốn báo thù. Tuy không biết vị Hoa Long phu nhân kia có bản lĩnh kinh thiên động địa gì, nhưng bà ta đã nói có thể giúp Dực Long Thần trở thành chúa tể của Tây Phương Long tộc, chắc chắn là có thủ đoạn. Mà nếu Dực Long Thần muốn báo thù, muốn có được sức mạnh có thể sánh ngang với những long tộc tà ác kia, hiện tại cách duy nhất có thể nghĩ đến chính là trở thành quân chủ của Tây Phương Long tộc, lúc đó mới có sức mạnh để chống lại những long tộc tà ác này. Được, vậy chúng ta thăm dò xong cấm địa này, sẽ lập tức lên đường đến hoàn thành. Thạch Tuyên đồng ý với Dực Long Thần. Trong đại sảnh đơn sơ, đám người ồn ào này, đa số sau khi dùng bữa xong, lại mua thêm một ít lương khô để phòng khi cần, rồi bắt đầu lên đường. Thạch Tuyên cũng chuẩn bị một ít lương khô, ra khỏi sảnh, lấy ra chiếc cơ thú cao cấp kia, lái về phía cấm địa Hàm Dương bị mây đen sương mù bao phủ cách đó vài cây số. Trên đường, có không ít người hoặc cưỡi cơ thú, hoặc cưỡi các loại tọa kỵ khác, cũng cùng nhau lên đường, hùng hổ doa người, liếc mắt nhìn qua, số lượng cường giả trang thực xuất hiện xung quanh ít nhất cũng đạt đến 3-4 vạn người. Sau trận chiến Hàm Dương, Thạch Tuyên cũng mất liên lạc với Lôi Đình Uy và Lâm Thanh Thanh, còn có Lô Yến Điệp từng xuất hiện ở thành Hàm Dương, Thạch Tuyên thỉnh thoảng nghĩ lại, cũng có chút lo lắng cho an nguy của họ. Dù sao trong trận chiến đó, 40 vạn cường giả loài người, chết đến mức còn lại chưa đến 5 vạn, Thạch Tuyên bây giờ nghĩ lại, vẫn có chút không rét mà run. Trận chiến đó, thực sự quá đáng sợ và đẫm máu, so với nó, cái gọi là cuộc chiến chủng tộc trong trò chơi của các vị thần, quả thực giống như trò chơi của trẻ con. Thị trấn này cách vùng cấm địa được gọi là cấm địa Hàm Dương rộng cả vạn cây số, bị mây đen sương mù bao phủ, chỉ có vài cây số. Thạch Tuyên và các cường giả loài người xung quanh nhanh chóng đến được khu vực rìa của cấm địa này. Đến gần hơn, mọi người mới càng cảm nhận rõ ràng sự đáng sợ của âm hồn trong cấm địa, gió âm gào thét, thỉnh thoảng có tiếng khóc như ma quỷ, khiến người ta rợn tóc gáy. Vừa vào đây, lập tức như bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Thạch Tuyên ngồi trong khoang cơ thú, cũng không khỏi cảm thấy một trận gió âm ập vào người, không nhịn được dùng mình một cái. Trong lòng dâng lên một cảm giác không lành, Thạch Tuyên lập tức khởi động trang thực, từng món trang bị hiện ra che phủ, nhanh chóng biến thành một trang thực giả mặc áo giáp đủ màu sắc. Cùng lúc đó, thân hình tách ra, Dực Long Thần hóa thành một người đàn ông mặc áo choàng, cũng xuất hiện ở ghế phụ trong khoang cơ thú. Chương 920, cột gió kỳ dị khu vực rìa còn khá yên tĩnh, nhưng khi tiến sâu vào, chưa đầy mấy trăm mét, nơi này đã biến thành một thế giới đáng sợ với xương đen cuộn cuộn, gió âm gào thét, ngay cả cơ thú cũng bị thổi nghiêng ngả, căn bản không thể tiếp tục tiến lên. Thạch Tuyên đành cùng Dực Long Thần rời khỏi cơ thú. Chiếc cơ thú cao cấp này lại biến thành một cuộn giấy, Thạch Tuyên cất nó vào túi thứ nguyên. Chỉ thấy tầm nhìn xung quanh cực thấp, miễn cưỡng chỉ có thể nhìn thấy khoảng cách 10 mấy mét, xung quanh đều là trang thực giả, tất cả đều đã khởi động trang thực. Các trang thực giả hệ triệu hồi sư đã triệu hồi các loại triệu hồi thú ra, ai nấy đều mặt mày cảnh giác, từ từ dò dẫm về phía trước. Cấm địa Hàm Dương, mấy ngày nay tất cả các cường giả tiến vào, không một ai còn sống trở ra. Bây giờ những người này tuy tham lam các loại bảo vật, nhưng cũng không đốc, tất cả đều nghiêm thần giới bị, tay cầm các loại vũ khí, từ từ hướng về thành Hàm Dương ở trung tâm cấm địa. Thạch Tuyên và Dực Long Thần lẫn trong đám người, tiếng quỷ khóc xung quanh ngày càng lớn, chấn động tâm phách, khiến người ta rợn tóc gáy. Thạch Tuyên thỉnh thoảng khởi động ra đa hoàng kim quét xung quanh, chỉ vì xung quanh thực sự ngày càng tối tăm, gió âm gào thét. Đột nhiên, một luồng gió lạnh từ phía sau ập đến. Người ra tay, lại là một nữ trang thực giả vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn không xa, thực lực khoảng tam giai đỉnh cấp. Thạch Tuyên từng quét được cảnh giới của nàng là tam giai 15, sở hữu hai món lục trang hiếm, nghề nghiệp là nhị giai du hiệp. Thạch Tuyên vạn lần không ngờ nữ du hiệp nhị giai này, đột nhiên lại gần mình rồi chém một đao tới, trên đao khí ẩn ẩn phát ra tiếng rít, rõ ràng một đao này đã dùng hết toàn lực. Nhưng đối với Thạch Tuyên hiện tại, với cảnh giới tam giai 75, đã có thể xem là cảnh giới chuẩn đỉnh phong cường giả, cho dù không hợp thể với Dực Long Thần, nhưng ý thức chiến đấu và phản ứng lại vượt xa những trang thực giả nhị giai đỉnh cấp này có thể so sánh. Khẽ lắc người né tránh, hắn lật tay một cái, liền tóm được vũ khí trong tay nữ du hiệp, quay đầu lại, mới kinh ngạc phát hiện nữ du hiệp tam giai này hai mắt lóe lên ánh sáng đen tàn bạo, vút đao điên cuồng lao tới, như thể liều mạng. Không chỉ nàng, xung quanh còn có mười mấy vụ bạo khởi tàn sát người khác, xảy ra đột ngột, những người bị đánh lén không có thân thủ như Thạch Tuyên, đều lập tức trúng chiêu. Trong lòng dùng mình, Thạch Tuyên lập tức hiểu ra những người này ý chí tương đối yếu ớt, đã bị ảnh hưởng bởi oan hồn âm phong ở đây, bị mê hoặc tâm trí, nên mới bạo khởi giết người. Vạn lần không ngờ âm phong oan hồn ở đây lại còn có tác dụng mê hoặc tâm trí, Thạch Tuyên trong lòng thầm kinh hãi, bước một bước, lật tay một trường, liền chém vào sau gáy nữ du hiệp. Một đòn này Thạch Tuyên không chế lực đạo cực tốt, chỉ đánh mất nàng, chứ không làm nàng bị thương. Nữ du hiệp tam giai này kêu lên một tiếng, liền mềm nhũn ngã xuống. Thạch Tuyên ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện xung quanh đột nhiên tiếng quỷ khóc gào thét vang lên, ngay sau đó xương đen cuộn cuộn, lại tụ thành hình dạng những khuôn mặt quỷ, tứ phía lao tới. Vừa lao tới, các trang thực giả xung quanh liền phát ra tiếng hét kinh hãi, trong tay ra tay bóp chặt cổ họng mình, phát ra tiếng xương vỡ răng rắc, rất nhanh miệng liền dỉ máu, ngã xuống. Thạch Tuyên lúc này mới hiểu tại sao nhiều người vào đây như vậy, mà không một ai sống sót rời đi, e rằng sự nguy hiểm ở đây còn vượt xa tưởng tượng. Dực Long Thần bên cạnh, đột nhiên há miệng gầm lên, tiếng rồng gầm vang lên, những khuôn mặt quỷ đang lao tới xung quanh, bị tiếng rồng gầm chấn động, lập tức hồn bay phách tán. Đi! Dực Long Thần khịt mũi, dường như đang ngửi thứ gì đó, rồi lao thẳng vào sâu bên trong. Thạch Tuyên thấy đại đa số các cường giả tam giai bình thường hoặc đỉnh cấp xung quanh đều bị ảnh hưởng, đang tàn sát lẫn nhau, trên mặt đất nhanh chóng ngã xuống hơn 100 thi thể, tiếng kêu thảm thiết và tiếng quỷ khóc xung quanh vang lên không ngớt. Thạch Tuyên cầm Hoàng Kim Long Thương, theo sau Rực Long Thần lao thẳng vào sâu bên trong. Uy nghiêm long tức tự nhiên tỏa ra từ Rực Long Thần, lại khiến những oan hồn bình thường không dám đến gần, vì vậy trên đường đi cũng không có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Thạch Tuyên đi sâu vào, mới phát hiện khắp nơi đều là thi thể nằm trên mặt đất, liếc mắt nhìn qua, dày đặc đến kinh người. Những thi thể này đều là những người đã chết khi tiến sâu vào cấm địa trong mấy ngày nay, còn những người chết trong trận chiến Hàm Dương thì chủ yếu tập trung ở trong thành Hàm Dương và phía đông thành Hàm Dương. Khi càng tiến sâu, trong da đa hoàng kim của Thạch Tuyên quét qua, xung quanh gần như đã khó thấy được một bóng người. Càng đến gần trung tâm thành Hàm Dương, xương đen xung quanh quần quần càng dữ dội, hơn nữa trong xương đen đã hiện ra những bóng đen đã ngưng tụ thành thực thể, phát ra tiếng gào thét chói tai, lao về phía Thạch Tuyên và Rực Long Thần. Những bóng đen đã thực thể hóa này, không phải chỉ dựa vào long uy của Rực Long Thần là có thể trấn áp được. Thạch Tuyên vung Hoàng Kim Long Thương, phát động đại địa chấn kích, từng luồng khí lãng khuyết tán ra, lập tức đánh tan những bóng đen đang bầy quanh. Rực Long Thần phát ra một tiếng gầm dài, thân hình kéo dài, bốn cánh rồng răng rộng, há miệng phun ra xương băng cuộn, mặt đất trong phạm vi mấy chục mét lập tức đóng thành băng giá. Trong nháy mắt, nó đã hóa thành một con cự long màu xanh khổng lồ dài 45 mét, long tức băng giá ngập trời. Lão đại, thành Hàm Dương ở ngay phía trước. Giọng của Tứ Rực Long Thần vang lên trong đầu Thạch Tuyên. Ừm, chúng ta đi. Thạch Tuyên lập tức tăng tốc, đồng thời Hoàng Kim Long Thương không ngừng bùng lên chém xuống, vô số oan hồn bóng đen lao tới xung quanh, đều tan vỡ trước sức mạnh của hắn và Tứ Rực Long Thần. Dần dần, trên mặt đất cuối cùng cũng xuất hiện lượng lớn thi thể, thành Hàm Dương đã ở trong tầm mắt. Trong màn gió âm quỷ gào này, thành Hàm Dương lúc này nhìn từ xa giống như một cung điện quỷ vực. Đến trung tâm, sự âm u lại không tối tăm như khu vực rìa, nhưng trong thành lại có thể nhìn thấy từ xa một cơn lốc đen khổng lồ vô cùng giống mắt báo, không ngừng hút những đám mây đen âm u từ bốn phương tám hướng, trông vô cùng kỳ dị. Lượng lớn thi thể xuất hiện trước mặt, trên những thi thể này lơ lửng từng bóng người hư hư thực thực. Khi nhìn thấy Thạch Tuyên và Rực Long Thần, chúng lập tức phát ra tiếng gào thét đáng sợ, hung hãn lao tới. Khi càng đến gần trung tâm thành Hàm Dương, oan hồn quỷ linh xuất hiện cũng ngày càng hung hãn đáng sợ, Thạch Tuyên dần cảm thấy áp lực. Trên đường đi, thỉnh thoảng cũng có thể thấy những linh hồn trang bị tinh lương, hiếm có lơ lửng, cực kỳ hiếm hoi, cũng có thể thấy một hai linh hồn trang bị truyền thuyết màu vàng. Thạch Tuyên lập tức thu lấy những trang bị hiếm và truyền thuyết này cất vào túi thứ nguyên, nhưng trong trận chiến Hàm Dương, đa số người chết đều tan thành tro bụi trong những ma pháp hoặc kỹ năng kinh khủng, tuyệt đại đa số đều tinh thể vỡ nát, vì vậy số lượng trang bị hữu dụng còn lại không nhiều như tưởng tượng. Cột gió kỳ dị đến thành Hàm Dương, Thạch Tuyên mới thực sự cảm nhận được năng lượng kinh khủng tỏa ra từ trong thành, vô tận oan hồn bay lượn khắp trời, rồi mang theo từng tiếng gào thét thê lương, bị hút vào mắt bao đen ở trung tâm. Dường như ở trung tâm thành Hàm Dương, đang có một tồn tại đáng sợ vô cùng, đang nuốt chửng gần triệu anh linh oan hồn đã ngã xuống trong trận chiến này. Oan hồn âm linh ngập trời, có loài người, có tam nhãn tộc, còn có những con rồng khổng lồ, đủ loại tiếng gào thét thê lương, khiến người ta rợn tóc gáy, kẻ nào thực lực yếu một chút, chỉ cần nghe thấy âm thanh này cũng sẽ phát điên sụp đổ. Rực Long Thần, đến đây. Thạch Tuyên giơ Hoàng Kim Long Thương, trầm giọng hô. Được. Tứ Rực Long Thần đáp một tiếng, lập tức bay vút lên trời, hóa thành một hư ảnh vảy rồng màu xanh, rồi từ trên không trung lượn xuống, nhập vào cơ thể Thạch Tuyên. Giữa hai lông mày hào quang tỏa ra, trên người tiếng răng rắc không dứt bên tai, từng mảnh vảy giáp màu xanh hiện ra, trong mấy mắt, Thạch Tuyên đã tiến vào cảnh giới hợp thể với Tứ Rực Long Thần. Cầm Hoàng Kim Long Thương, bốn cánh rồng màu xanh sau lưng giang ra, Thạch Tuyên cuối cùng cũng lao vào trong thành. Thành này cho Thạch Tuyên cảm giác đáng sợ vô cùng, nhưng đồng thời, Rực Long Thần cũng cảm nhận được rất nhiều luồng long tức mạnh mẽ vô cùng, những long tức này đều là cấp bậc Long Vương, rõ ràng, những long đan của các Long Vương đã chết trong trận chiến Hàm Dương vẫn còn ở trong thành Hàm Dương. Bốn cánh rồng sau lưng rung động, Thạch Tuyên thân hình thoáng một cái đã vào trong thành, đập vào mắt là vô số thi thể chất đống như núi, máu tươi trên mặt đất chảy lênh láng, như thể trận chiến Hàm Dương vừa mới xảy ra. Một con cự long đen dài gần 60 mét, nhanh nhanh múa vút lao về phía Thạch Tuyên, rõ ràng, đây là thân thể do hồn phách không tan của một con cự long cấp Long Vương ngã xuống ngưng tụ thành. Thạch Tuyên hét lớn một tiếng, Hoàng Kim Long Thương được ném ra, phát động long lực bạo phá, ngay sau đó hai lòng bàn tay lợi ra, đánh ra hủy diệt trùng kích. Sau khi trải qua địa phủ và trận chiến Hàm Dương, Thạch Tuyên và Rực Long Thần hiện tại đã có thể đạt đến cảnh giới hợp thể hoàn mỹ linh hồn đồng bộ bất cứ lúc nào, không còn như trước đây, cần phải từ từ thích ứng lẫn nhau mới có thể tiến vào cảnh giới thú thần hợp thể 100%. Chương 921, kho báu vô tận và những bóng hình khô lâu từng vòng sáng hủy diệt nối nhau nổ tung. Chỉ trong nháy mắt, 15 vòng sáng đã bùng nổ, thân thể ngưng tụ từ hồn phách của con cự long lập tức tan rã, hệt như khói mây tiêu tán. Vốn dĩ, cảnh giới đỉnh cao nhất của chiêu hủy hỏa trùng kích mà Thạch Tuyên thi triển chỉ có 14 vòng sáng. Giờ đây, khi cảnh giới và sức mạnh được nâng cao, hắn cuối cùng đã đột phá, tung ra 15 vòng sáng mạnh nhất, uy lực trở nên đáng sợ khôn cùng. Sau khi hào ảnh cự long bị đánh tan, Thạch Tuyên nhìn thấy mặt đất trước mắt la liệt thi thể của long tộc, nhân loại và tam nhãn tộc. Phía trên đó, lơ lửng rất nhiều trang bị hiếm màu lục, ngoài ra còn có vài món trang bị cấp truyền thuyết. Thạch Tuyên vội vàng thu hết trang bị vào túi thứ nguyên. Cách đó không xa, một xác cự long dài đến 60 mét đang nằm ngang, đầu bị đánh nát hoàn toàn, toàn thân đỏ rực. Xem ra lúc còn sống hẳn là một vị Long Vương của Long tộc Hỏa Diệm. Hồn phách của nó đã bị Thạch Tuyên đánh tan, nhưng lại không tìm thấy Long đan trong cơ thể Long Vương này. Đang lúc nghi hoặc, Thạch Tuyên đột nhiên dùng mình quay lại, chỉ thấy cách sau lưng mình vài mét có một người đàn ông toàn thân đen kịt đang đứng đó. Lông mày gã đàn ông sắc như dao, khuôn mặt vốn tuấn tú giờ lại vặn mèo, hung ác đến khó tả. đôi mắt hắn nhìn chằm chằm Thạch Tuyên, khiến y có cảm giác lạnh sống lưng. Thạch Tuyên rất quen thuộc với khuôn mặt của người đàn ông này, chỉ vì hắn đã từng thấy qua hai lần. Gã đàn ông trước mắt chính là chiến thần vô địch một thời, người từng tung hoành thiên hạ Lữ Bố. Thạch Tuyên vạn lần không ngờ mình sẽ gặp Lữ Bố ở đây, hơn nữa Lữ Bố trước mắt toàn thân đen kịt, sát khí ngút trời. Rõ ràng, Lữ Bố cũng đã ngã xuống, Lữ Bố hiện tại chỉ là một hồn thể được tàn hồn bất diệt của y ngưng tụ lại mà thôi. Nghĩ đến đối phương lúc sinh thời tung hoành thiên hạ, nghĩ đến việc y vì nhân loại mà ngã xuống nơi này, trong lòng Thạch Tuyên bỗng dâng lên một luồng khí tức bi thương khó tả. Dù chỉ còn là tàn hồn, nhưng khí thế tỏa ra từ Lữ Bố lại không hề yếu hơn Thạch Tuyên. Thạch Tuyên còn định nói gì đó, nhưng tàn hồn Lữ Bố đã không một lời lao tới. Tay phải vung lên, ý lại rút ra cây Phương Thiên Họa Kích từng cùng mình tung hoành thiên hạ lúc sinh thời. Lúc này, cây kích đầm địa máu tươi, tựa như vừa được vớt lên từ hồ máu, trên đó còn quấn quanh những oan hồn tựa quỷ ảnh, mang theo tiếng gào thét đáng sợ đâm về phía Thạch Tuyên. Dù trong lòng kính phục Lữ Bố, nhưng khi thấy cây Phương Thiên Họa Kích đâm tới, Thạch Tuyên vẫn giơ Hoàng Kim Long Thương lên nữa. Chỉ là, đối mặt với người anh hùng nhân loại một thời, Thạch Tuyên lại khó lòng xuống tay được gắt. Ken một tiếng, Phương Thiên Họa Kích và Hoàng Kim Long Thương vừa chạm vào nhau đã vỡ nát. Thạch Tuyên sửng sở, nhìn cây Phương Thiên Họa Kích trước mắt vỡ tan trong không khí. Rất nhanh, ngay cả Lữ Bố cũng bị một luồng sức mạnh khổng lồ hút vào cơn lốc đen ngòm giữa trung tâm thành Hàm Dương. Lữ Bố há miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp phát ra âm thanh nào đã biến mất. Rốt cuộc là có chuyện gì? Dực Long Thần và Thạch Tuyên cuối cùng cũng nhận ra sự quỷ dị ở trung tâm thành Hàm Dương. Trung tâm thành Hàm Dương, xương trắng chất cao như núi. Giữa đống xương trắng đó là một cột lốc đen kịt khổng lồ. Cột lốc thẳng tắp thông lên tận cùng hư không, không thấy đỉnh. Mà bốn phương tám hướng, bất kể là mặt đất hay bầu trời, vô số oan hồn đều bị cột lốc này hút về phía trung tâm. Những oan hồn này không ngừng giãy giụa, trong đó những kẻ yếu ớt hoặc ở gần thì vụt một tiếng đã bị hút vào. Còn những kẻ ở xa hoặc có sức mạnh lớn hơn thì dường như vẫn còn chút sức giãy giụa, nhưng cuối cùng cũng bị kéo dần về phía cột lốc đen khổng lồ ở trung tâm. Ở đó có long đan của Long Vương, hơn nữa, ít nhất có hơn 10 viên trong đầu Thạch Tuyên, Dực Long Thần đột nhiên kinh hãi kêu lên. Thạch Tuyên nghe vậy, lòng lạnh sống lưng. Vừa rồi, ngay cả oan hồn của Lữ Bố cũng bị cuốn hút vào cột lốc xoáy này, hơn nữa bốn phía chỉ toàn là thi thể của bà tộc, vật phẩm giá trị còn sót lại vô cùng ít ỏi. Đừng nói là vạn niên long đan, ngay cả một viên thiên niên long đan cũng không hề thấy bóng dáng. Cảnh tượng trước mắt cho thấy, dường như mọi vật phẩm quý giá đều đã bị cột lốc xoáy ở trung tâm hút sạch. Hít một hơi thật sâu, Thạch Tuyên đi về phía cột lốc đen khổng lồ ở trung tâm. Đột nhiên, từ phía bên kia truyền đến tiếng rít gió. Thạch Tuyên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong màn sương đen ở phía đông xa xa của thành Hàm Dương, hai con hỏa diệm long khổng lồ xuất hiện. Đó là cự long của long tộc Hỏa Diệm, mỗi con dài hơn 40 mét. Có thể thấy, hai con hỏa diệm long này tuy chưa đạt đến cảnh giới Long Vương, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hai con hỏa diệm long này rõ ràng cũng giống Thạch Tuyên, vào cấm địa Hàm Dương này để tìm bảo vật. Sau khi phát hiện cột lốc khổng lồ ở trung tâm, chúng lập tức tăng tốc, thoáng chốc đã lao vào trong cột lốc và biến mất. Sau khi lao vào cột lốc, đông vang lên hai tiếng hừ trầm kỳ quái, rồi không còn động tĩnh gì nữa. Thạch Tuyên thấy vậy, lòng lạnh sống lưng, càng thêm cảnh giác. Hắn khoác lên người một lớp thủ hộ chi khải, toàn thân hóa thành long giáp màu xanh, rồi mở thủ hộ thánh thuẫn, lúc này mới bước vào cột lốc đen khổng lồ kia. Vừa vào trong cột lốc, hắn như bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Nơi này mọi thứ đều mờ mịt, một cột sáng khổng lồ vút lên trời, thẳng tới tầng mây đen trên cao, dường như thật sự xuyên qua trời đất. Trong không gian mờ mịt này, trên mặt đất rải rác đủ loại túi thứ nguyên lớn nhỏ, còn có vũ khí và trang bị hiếm hoặc cấp truyền thuyết lơ lửng, ngoài ra còn có các loại long đan lớn nhỏ khác nhau. Viên nhỏ thì là thiên niên long đan to bằng nửa nắm tay, viên lớn thì là vạn niên long đan trong suốt như pha lê. Ngoài ra, khắp mặt đất còn phủ đầy những tinh thể phát ra ánh sáng xanh lục. Những tinh thể này có cái nguyên vẹn, có cái vỡ nát, nhưng khi lọt vào mắt Thạch Tuyên, lại khiến hắn hít một ngụm khí lạnh. Tất cả những thứ này đều là tinh thể trang bị. Và lúc này, vô số tinh thể trang bị nguyên vẹn hoặc vỡ nát đang lơ lửng khắp không trung, chậm chậm xoay tròn, hệt như một bầu trời sao. Thạch Tuyên chết lặng, ngây ngốc nhìn hai con cự long của Long tộc Hỏa Diệm vừa lao vào trước hắn một bước. Lúc này, cả hai đều đã ngã xuống đất, thân thể chúng cũng từ từ trôi nổi lên, da thịt từng chút một bong ra, xương thịt tách rời. Cuối cùng, tất cả xương thịt đều bị luyện hóa, chỉ còn lại long đan rơi xuống đất. Trong không gian mở mịt này, có một đám người đang ngồi, đứng, lơ lửng hoặc nằm nghiêng. Những người này có nam có nữ, có già có trẻ, có cao có thấp, nhưng đều có một điểm chung, đó là gầy. Mỗi người đều gầy trơ xương, hệt như những bộ xương khô chỉ bọc ra. Nếu không phải một tia sinh khí yếu ớt cho Thạch Tuyên biết những người này là người sống, hắn gần như đã nghi ngờ mình đang đối mặt với một đám xác khô. Trong cột lốc trung tâm của thành Hàm Dương, nơi tựa như cấm địa quỷ vực này, đột nhiên xuất hiện một đám người gầy gò như bộ xương với đủ tư thế khác nhau, Thạch Tuyên kinh ngạc hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Mãi cho đến khi Dực Long Thần trong đầu không nhịn được thất thanh kêu lên, "À, những người này đang hấp thu năng lượng xung quanh." Sao có thể chứ? Thạch Tuyên dùng mình tỉnh lại, cuối cùng cũng nhận ra, thì ra đám người bí ẩn gầy như bộ xương trước mắt này, kẻ thì há miệng, người thì giơ hai tay, đang hấp thu năng lượng từ các loại long đan, trang bị và vô số tinh thể trang bị trên không. Những trang bị, long đan hay tinh thể trang bị này lại từng chút một hóa thành từng luồng năng lượng tràn vào cơ thể họ. Điều đáng sợ hơn là cột lốc này đang hút lấy năng lượng từ vô số oan hồn bốn phương tám hướng, cũng không ngừng rót vào cơ thể họ. Các ngươi là ai? Thạch Tuyên kinh hãi tột độ, cuối cùng không nhịn được quát lớn, tay cầm Hoàng Kim Long Thương, nhưng chưa kịp có phản ứng gì thêm, người phụ nữ gầy như khô lâu gần hắn nhất, mặc một chiếc áo hoa theo hình con rơi màu đất, đột nhiên mở mắt liếc nhìn Thạch Tuyên, dường như cảm thấy hắn quá ồn ào, liền giơ ngón trỏ tay trái ra búng nhẹ về phía hắn. đám nam nữ mặc áo choàng thêu hình các loại động vật kỳ lạ này vốn đang ngồi hoặc nằm hấp thu năng lượng xung quanh, tựa như những cái xác chết. Chỉ có luồng sinh khí lúc có lúc không mới cho Thạch Tuyên biết họ không phải cương thi mà là người sống. Nhưng khi người phụ nữ mặc áo choàng thêu rơi màu đất gần hắn nhất đột nhiên mở mắt, luồng sinh khí vốn yếu ớt bỗng bùng phát dữ dội, khí thế cuồn cuộn như sóng triều, sức chấn động vượt xa tưởng tượng. Người phụ nữ gầy như khô lâu này đúng một ngón tay, Thạch Tuyên lại không thể nào né tránh, lập tức bị một luồng kình phong bắn trúng giữa trán. Ken một tiếng, thủ hộ thánh tuấn bên ngoài vô hiệu, bị xuyên thủng, rồi bắn thẳng vào thủ hộ chi khải. Khả năng phòng ngự của thủ hộ chi khải quả nhiên không làm Thạch Tuyên thất vọng, đã chặn được luồng chỉ phong này. Nhưng chỉ trong nháy mắt, thủ hộ chi khải với một vạn điểm sinh mệnh đã vỡ tan. Luồng chỉ phong đó bắn thẳng vào Thạch Tuyên. Phụt, một lỗ máu xuất hiện giữa trán Thạch Tuyên. Long giáp màu xanh của tứ dực long thần, mũ giáp hoàng kim cấp truyền thuyết, trước luồng chỉ phong này đều trở nên vô cùng yếu ớt, thậm chí là không chịu nổi một đòn. Lúc Thạch Tuyên ngã ngửa ra sau, đôi mắt mở to của hắn tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Đám nam nữ gầy trơ xương này, một người phụ nữ trong số đó, chỉ khẽ búng ngón tay, lại có thể phá vỡ hai lớp phòng ngự của hắn, rồi xuyên thủng giữa trán hắn một lỗ máu, trực tiếp đánh trúng tinh thể trang bị. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài tinh thể trang bị, một lớp khí cháo trong suốt hình quả chuông mờ ảo hiện ra. Luồng chỉ phong đánh vào lớp khí cháo đó, xì một tiếng, cuối cùng cũng bị chặn lại. Nhưng tinh thể trang bị giữa trán Thạch Tuyên bị chấn động, hắn vẫn lập tức hôn mê và ngã bật xuống. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi hôn mê, đầu óc Thạch Tuyên vẫn đang nghĩ người phụ nữ khô gầy này là ai, đám người khô gầy có cả nam lẫn nữ trước mắt này là ai. Tại sao người phụ nữ khô gầy đó chỉ tùy tiện búng một ngón tay lại có thể đạt đến cảnh giới đáng sợ như vậy? Phải biết rằng, Thạch Tuyên hiện tại đã sở hữu cảnh giới gần như chuẩn cường giả đỉnh phong. Cho dù là Hạ Vũ hay Lý Nguyên Bá, những chiến thần vô địch đó cũng không thể dễ dàng dùng một ngón tay xuyên thủng thủ hộ thánh thuẫn, thủ hộ chi khải, rồi xuyên qua long giáp của tứ dực long thần và mũ giáp hoàng kim bên trong, xuyên qua bốn lớp phòng ngự, tạo ra một lô máu giữa chẳng hắn. Đây là sức mạnh gì? Khoảnh khắc ngã xuống, đầu óc Thạch Tuyên tràn ngập cảm giác không thể tin nổi. Chương 922, thần linh đích thực Thạch Tuyên ngã xuống, người phụ nữ khô gầy kia đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, tự nhủ, sâu bọ đến làm phiền thật nhiều. Lại búng ra hai ngón tay, chỉ thấy phía bên kia lại có hai con cự long của Hắc Ám Long tộc toàn thân đen kịt xông vào. Nhưng vừa mới lộ diện, mỗi con rồng đã bị luồng chỉ phong này xuyên thủng. Sau hai tiếng hừ trầm, hai con rồng ngã ngửa ra sau, không còn động đậy, sinh mệnh đã lìa khỏi xác. Rồi rất nhanh, lại có ba người xông vào. Những người có thể xông vào đây, ít nhất đều có thực lực trên cả siêu cường giả. Nhưng ba người này cũng giống như Thạch Tuyên, trong lúc còn đang kinh ngạc trước cảnh tượng này, một người đã bị người phụ nữ khô gầy kia búng một ngón tay từ xa giết chết. Hai người còn lại thì bị một người đàn ông khô gầy khác mặc áo choàng thêu hình một con quái dao một sừng vươn tay lật trưởng đánh chết. Một ngón tay của người phụ nữ khô gầy kia đã xuyên thủng giữa chắn và cả tinh thể trang bị của cường giả nhân loại đó. Vốn dĩ, khi độ bền chưa về không, tinh thể trang bị bậc 3 là thứ không gì có thể phá hủy. Thế nhưng, khi đối mặt với người phụ nữ khô gầy mặc áo choàng thêu rơi kia, định luật ấy dường như đã mất đi hiệu lực. Chỉ tùy tiện búng một ngón tay, tinh thể đã vỡ tan cảnh. Có thể tưởng tượng, nếu Thạch Tuyên không có lớp khí bảo vệ hình chuông đột nhiên xuất hiện che chắn, hắn cũng sẽ có kết cục là tinh thể vỡ nát mà chết. Một người đàn ông khô gầy khác mặc áo choàng thêu quái dao một sừng ra tay lại còn tàn nhẫn hơn người phụ nữ này. Hắn vươn tay đánh ra một trường, hai cường giả nhân loại cách hắn hơn 20 mét đột nhiên từ trên xuống dưới nổ tung thành hai đám máu thịt, giống như từ trên trời giáng xuống một vật nặng vạn cân vô hình để nát. Cơ thể đột nhiên nổ thành máu thịt, chỉ có tinh thể trang bị và túi thứ nguyên văng ra. Tinh thể trang bị và trang bị trôi nổi lên không trung, trở thành một phần của vòng xoáy tựa tinh vân, chỉ có túi thứ nguyên rơi xuống đất, trở thành một trong vô số túi thứ nguyên trên mặt đất. Trong thời gian ngắn, liên tục có cường giả của long tộc hoặc nhân loại từ bên ngoài xông vào cột lốc xám xịt kỳ lạ này, nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều bị một người trong đám nam nữ khô gầy này tiện tay giải quyết. Bất kể kẻ đến mạnh hay yếu, không một ai thoát khỏi việc bị giải quyết trong một chiêu. Đám nam nữ khô gầy này, thực lực của mỗi người đều đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Tất cả sinh linh bên ngoài vào đây, bất kể là cường giả nhân loại hay long tộc mạnh mẽ, sau khi bị giết, máu thịt đều từ từ bị hòa tan, trong đó máu thịt của Thạch Tuyên đang hôn mê cũng không ngoại lệ. Tinh thể trang bị trên trán Thạch Tuyên bị người phụ nữ khô gầy bí ẩn kia tấn công, bên ngoài tinh thể đột nhiên xuất hiện một lớp màng khí trong suốt hình quả chuông, nhờ đó hóa giải được lực ngón tay kinh khủng của người phụ nữ khô gầy. Tuy nhiên, Thạch Tuyên bị chấn động mạnh, lập tức hôn mê ngã xuống. Thạch Tuyên đang hôn mê cảm thấy linh hồn mình phiêu đãng, như đang dẫm trên mây mù. Khi hắn đột nhiên tỉnh lại, đã thấy mình ở trong thế giới vỡ nát. Kể từ trận chiến cuối cùng ở địa phủ, sau khi hủy diệt vị chính thống chi thần đứng sau thao túng, hỗn độn trung linh đã chìm vào giấc ngủ sâu. Trận chiến đó, sức mạnh của hỗn độn trung linh bị tiêu hao quá độ, thậm chí thân trung còn trở nên vỡ nát hơn. Mãi cho đến bây giờ, khi Thạch Tuyên thấy mình đang đứng trong thế giới vỡ nát, hắn liền hiểu ra, vào khoảnh khắc cuối cùng khi mình sắp gặp kiếp nạn, chắc chắn là hỗn độn trung linh đã tỉnh lại, thay mình đỡ lấy một đòn của người phụ nữ khô gầy kia. Lao tiền bối, ngài tỉnh rồi sao? Thạch Tuyên hiện đang dùng ý thức để giao tiếp với hỗn độn trung linh. Quả nhiên, một giọng nói vô cùng giản mua vang lên, vốn dĩ ta muốn nhân lúc ngủ say mà ngủ thêm một lát, nhưng tình hình bây giờ rất nguy hiểm, ta không thể không tỉnh lại. Giọng của hỗn độn trung linh trở nên rất nặng nề. Lao tiền bối, ngài có biết thân phận của những người nam nữ gầy như bộ xương kia không? Đó là thần giọng nói của hỗn độn trung linh kinh thiên động địa, khiến Thạch Tuyên giật nảy mình. Thần? Họ là thần? Mắt hắn tràn đầy kinh ngạc. Đám nam nữ gầy như bộ xương kia, những kẻ tồn tại đáng sợ chuyên nuốt chửng máu thịt và linh hồn của người chết, lại có thể là thần? Sao có thể chứ? Phải là thần linh đích từ hỗn độn trung linh than dài. Cùng lúc ý thức của Thạch Tuyên xuất hiện trong thế giới vỡ nát để giao tiếp với hỗn độn trung linh, trong cột lốc ở trung tâm thành Hàm Dương, da thịt trên cơ thể đang nằm trên đất của Thạch Tuyên cũng từ từ bị hòa tan. Nhưng vì linh hồn của Thạch Tuyên đã được hỗn độn trung đưa vào thế giới vỡ nát, nên hắn không có cảm giác gì. Thấy cơ thể Thạch Tuyên bị hòa tan, chỉ còn lại một tinh thể trang bị và một túi thứ nguyên rơi xuống, trong đám nam nữ gầy như bộ xương, một lão già khô gầy mặc áo choàng thêu một con kim long lớn đột nhiên đỏ mắt, ánh mắt lóe lên, lại rơi trúng vào tinh thể của Thạch Tuyên, lúc này đã lẫn vào vô số tinh thể trang bị khác. Lại có người chưa chết. Nữ thổ bức, bên trong này có một tiểu quỷ trúng một ngón của ngươi mà tinh thể lại không vỡ. Lão già khô gầy mặc áo choàng thêu kim long đột nhiên giơ tay chỉ, nói: "Hừm." Người phụ nữ khô gầy mặc áo choàng thêu hình một con rơi lớn, được lão gọi là nữ thổ bức, sững sờ đỏ mắt. Vừa rồi chính là nàng đã búng ngón tay hạ gục Thạch Tuyên. Nếu không phải hỗn độn trung hiện linh vào phút chót, tinh thể của Thạch Tuyên đã bị chấn vỡ mà chết. Nữ thổ bức này cười lạnh một tiếng, để lộ hai hàm răng trắng như tuyết, trên khuôn mặt gầy như khô lâu trông đáng sợ không tả. Còn sâu nhỏ cũng có chút bản lĩnh, ngón giữa tay trái vụt một tiếng búng ra, giữa hàng vạn tinh thể trang bị vỡ nát hoặc nguyên vẹn, trực tiếp bắn trúng tinh thể đại diện cho Thạch Tuyên. Dù cơ thể da thịt của Thạch Tuyên đã bị hòa tan, nhưng độ bền tinh thể trang bị của hắn chưa về không, nên hắn vẫn chưa chết. Hỗn độn trung đã bảo vệ mạng sống của hắn, thoát khỏi sự chú ý của nữ thổ bức kia, nhưng không ngờ một tia sinh lực phát ra từ trong tinh thể của Thạch Tuyên lại không thoát khỏi pháp nhãn của lão già khô gầy mặc áo choàng thêu kim long. Nữ thổ bức lại búng nhẹ ngón tay, phóng ra một luồng chỉ phong trúng vào tinh thể trang bị của Thạch Tuyên. Cùng lúc ấy, bên ngoài khối tinh thể này lại hiện lên một lớp khí cháo hình chuông nhỏ. Luồng chỉ phong của nữ thổ bức bắn trúng lớp khí cháo hình chuông, lập tức phát ra tiếng chuông lớn ong vang rội, tinh thể trang bị chấn động, liền bay ngược ra xa. Muốn chạy. Nữ thổ bức thấy luồng chỉ phong của mình lại một lần nữa mất tác dụng, không khỏi gầm lên. Thân hình nàng ta vụt một cái, đột nhiên đã xuất hiện ở phía bên kia. Vừa rồi linh hồn độn trung vốn định mượn lực từ luồng chỉ phong của nàng ta để thuận thế thoát thân khỏi cột lúc này, nhưng không ngờ tốc độ của nữ thổ bức lại kinh khủng đến thế. Chỉ thoáng một cái, nàng ta đã chặn ngay trước mặt họ, rồi vươn một tay ra, chụp lấy tinh thể trang bị đang lơ lửng trên không. Chương 923, dị biến khó tin, lớp lá chắn khí hình chuông bên ngoài tinh thể trang bị của Thạch Tuyên có thể chống lại một đòn của nữ rơi đất, điều này rõ ràng đã khiến đám nam nữ xung quanh kinh động. Nhiều người đã lần lượt mở mắt, khôi phục sinh khí. Vừa mở mắt, từng luồng khí thế kinh khủng đến nghịch thiên vút lên trời, khuấy động tầng sương mù phía trên cột lốc không ngừng cuộn trào, trông vô cùng đáng sợ. Có thể chống lại chỉ phong của nữ thổ bức. Chẳng lẽ tiểu quỷ nhân loại này sở hữu thánh khí phòng ngự? Một người đàn ông khô gầy mặc áo thêu hình quái dao một sừng sen vào hỏi, nhưng mắt lại nhìn nữ thổ bức và viên tinh thể kia. Thực lực của tiểu quỷ nhân loại này còn chưa đến tam giai đỉnh phong, cho dù có thánh khí thì làm sao có thể phát huy được sức mạnh của thánh khí? Chuyện này quả thật kỳ lạ. Một người phụ nữ tóc dài khác, trên vai có một con thỏ trắng, cười nhạt nói, vươn bàn tay khô gầy thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve con thỏ trắng trên vai, vẻ mặt nửa cười nửa không. Nhìn ngũ quan của nàng ta vô cùng tinh xảo, có lẽ nếu không gầy gò như vậy, hẳn đã từng là một mỹ nhân tuyệt thế. Chỉ tiếc là bây giờ gầy trơ xương, dù là tiên nữ tuyệt thế cũng biến thành ác quỷ khô lâu đáng sợ. Lúc này, bàn tay của nữ thổ bức chộp xuống, nhưng không ngờ viên tinh thể của Thạch Tuyên trong không khí lại tự động lấy mình, né được. Lúc này Thạch Tuyên đang ở trong thế giới vỡ nát, đã tỉnh lại. Tuy không còn thân thể, nhưng vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ bên ngoài, trong lòng kinh hãi đến tột độ. Người điều khiển tinh thể của hắn bay lượn và né tránh lúc này không phải là bản thân hắn. Thạch Tuyên đã mất đi thân thể, căn bản không còn khả năng điều khiển tinh thể nữa. Tất cả những điều này đều là kiệt tác của hỗn độn trung, nhưng hỗn độn trung linh dường như cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Hơn nữa, Thạch Tuyên có thể cảm nhận rõ ràng sự hoảng loạn khó hiểu trong lòng nó. Hỗn độn trung linh dường như cảm thấy sợ hãi trước đám người tồn tại trước mắt này. Hừ, nữ thổ bước lại một lần nữa thất thủ, không khỏi tức giận, há miệng gầm lên. Sau lưng nàng ta đột nhiên mọc ra hai đôi cánh rơi màu đen, thân hình lập tức vươn dài, năm ngón tay như móc câu chộp xuống, tốc độ nhanh đến mức tia chớp cũng không thể hình dung. Hỗn độn trung linh tuy thần thông quảng đại, nhưng dù sao cũng đã bị hư hại, đặc biệt là sau trận chiến ở địa phủ, sức mạnh tiêu hao nghiêm trọng, thân trung càng hư hại đến mức gần như sắp sụp đổ. Lúc này tuy miễn cưỡng bảo vệ được Thạch Tuyên, nhưng sức mạnh cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Giờ đây nữ thổ bức tấn công dữ dội, hỗn độn trung linh không thể né tránh được nữa, bị nữ thổ bức tóm gọn. Bắt được vào lòng bàn tay, nữ thổ bức liền cất tiếng cười ha hả, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, năm ngón tay siết lại, định bóp nát tinh thể của Thạch Tuyên trong lòng bàn tay. Chương 924, túi không gian chất đống như núi hồng, tiếng kêu của linh hồn hỗn độn trung lại một lần nữa vang lên, Thạch Tuyên cảm nhận được sự chấn động trong nội tâm của nó, đồng thời cũng cảm nhận rõ ràng lớp lá chắn hình chuông bên ngoài tinh thể đã vỡ tan. Dưới sức mạnh không thể chống cự này, nó sắp bị bóp nát. Ngay vào thời khắc quan trọng này, đột nhiên trên tinh thể, một ngọn lửa rực cháy bùng lên. Sự việc xảy ra quá đột ngột, ngay cả nữ thổ bức cũng không khỏi khẽ ừm một tiếng rồi vội vàng buông tay. Ngọn lửa hừng hực bùng lên, bao bọc lấy tinh thể trang thực của Thạch Tuyên ở giữa, tạo thành hình dạng một con chim lửa, sau đó, một tiếng kêu lanh lảnh vang lên. Thạch Tuyên vạn lần không ngờ rằng, vào thời khắc quan trọng này, con chu tức thú nhỏ bé kia lại phát huy. Mặc dù sức mạnh của bất tử thánh diễm mà nó có thể phun ra vẫn còn rất yếu, nhưng đối với đám nam nữ trước mặt, sự chấn động dường như rất lớn, chỉ vì tất cả bọn họ đều nhận ra ngay lập tức, đây là sức mạnh của thánh thú Chu Tước. Chu Tước đây là sức mạnh của thánh thú Chu Tước. Trên mặt nữ thổ bức thoáng qua vẻ kinh ngạc, tên quỷ vừa rồi rốt cuộc là sao, tại sao lại sở hữu sức mạnh của thánh thú Chu Tước? Lão giả gầy gò mặc long bào thêu chỉ vàng lúc này cũng đứng dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tinh thể của Thạch Tuyên vẫn đang tỏa ra ngọn lửa yếu ớt. Các ngươi còn nhớ sau khi thánh thú Chu Tước vẫn lạc đã chuyển thế thành gì không? Sắc mặt của lão giả gầy gò này trở nên vô cùng nghiêm túc. Trong trò chơi chư thần vừa kết thúc có một quân cờ vô cùng quan trọng, chu tước này chính là tái sinh thành triệu hồi thú của hắn, đây là ý chí đến từ vị kia bên Phật gia. Chỉ là, quân cờ đó đáng lẽ đã bị hủy diệt sau khi trò chơi chư thần kết thúc, thế nhưng trước mắt chúng ta lại xuất hiện con chu tước làm triệu hồi thú này. Lão giả gầy gò trầm rãi nói, sắc mặt của đám nam nữ xung quanh đều đã thay đổi. Ngươi nói rằng, tiểu quỷ vừa rồi chính là quân cờ của vị kia trong trò chơi chư thần. Nữ thổ bức không kìm được kinh ngạc kêu lên, không thể nào, làm sao hắn có thể sống sót thoát khỏi trò chơi chư thần? Chẳng phải vừa rồi hắn đã chứng minh mình có khả năng thoát khỏi một ngón tay tất sát của ngươi sao? Ngay cả cường giả đỉnh phong cũng chưa chắc có thể chống lại được một ngón tay đó của ngươi, vậy mà hắn lại sống sót. Lão giả gầy gò lạnh lùng nói, rồi lại khoanh chân ngồi xuống. Đám nam nữ xung quanh đều im lặng, rồi đột nhiên, môi của lão giả gầy gò mấp máy nhưng không phát ra âm thanh. Ngay sau đó, miệng của nữ thổ bức cũng động đậy, liên tục há ra rất lớn, dường như đang tranh cãi điều gì đó, nhưng lại không hề có âm thanh nào phát ra. Mặc dù không có âm thanh, nhưng vẫn có thể thấy được đám người này, hơn 20 nam nữ, đang dùng một phương thức vượt xa sự hiểu biết của người thường để bàn bạc điều gì đó, và dường như ý kiến không thống nhất, vẫn còn đang tranh cãi. Lúc này, sức mạnh của chu tức thú nhỏ đã cạn kiệt, lại chìm vào giấc ngủ, sức mạnh của linh hồn hỗn độn trùng cũng gần như khô cạn. Tinh thể của Thạch Tuyên lặng lẽ rơi xuống đất, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được đám nam nữ gầy gò trước mặt dường như đang tranh cãi điều gì đó, chỉ là Thạch Tuyên lúc này lại chẳng thể làm được gì. Bầu không khí kỳ dị này kéo dài một lúc lâu, đám nam nữ dường như mới thống nhất được ý kiến. Lão giả gầy gò kia buông tay, Thạch Tuyên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm rồi mất đi ý thức. Ngay sau đó, vài bóng người trong đám đông lao vút lên trời, mỗi người đều bắn ra một cột sáng. Vài cột sáng đan xen, nhanh chóng tụ lại thành một màn trời khổng lồ, bao phủ toàn bộ phạm vi 10 dặm quanh thành Hàm Dương. Kể từ lúc này, bất kỳ con người hay long tộc nào cũng không thể tiếp cận thành Hàm Dương được nữa. Nơi đây thực sự đã trở thành một cấm địa đúng nghĩa, người sống chớ vào. Dù đã thử mọi cách cũng không thể đến gần, vô số con người và long tộc cuối cùng chỉ đánh rút lui. Đám đông muốn tụ tập để tìm báu vật sau khi kiên trì vài ngày cuối cùng cũng dần dần giải tán. Bên trong thành Hàm Dương này lại xảy ra một chuyện không thể tưởng tượng nổi trên toàn đại lục địa chi. Tuy nhiên, không một ai biết được. Thạch Tuyên không biết mình đã hôn mê bao lâu, dần dần tỉnh lại. Chương 924, túi không gian chất đống như núi trong những ngày hôn mê, Thạch Tuyên mơ hồ cảm thấy như đã trải qua mấy thế kỷ dài đằng đẵng, dường như đã nghe thấy rất nhiều, lại nhìn thấy rất nhiều, nhưng khi tỉnh lại thì lại không biết gì cả, điều duy nhất còn nhớ là đám nam nữ hài cốt kỳ dị kia. Tỉnh lại, Thạch Tuyên lắc đầu, chính mình cũng không dám tin là mình vẫn còn sống. Những nam nữ hài cốt đó lại không giết hắn, hay là tất cả chỉ là một giấc mơ? Lúc này cơ thể Thạch Tuyên đã mọc lại, sự u ám trên bầu trời đã nhạt đi rất nhiều, những tinh thể trang thực vốn bay lơ lửng khắp nơi đã biến mất, những viên tiểu long đan của long tộc cũng không còn, vô số oan linh cũng biến mất, dường như mọi thứ liên quan đến năng lượng và sức mạnh tạo hóa đều đã biến mất. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy chỉ là những chiếc túi không gian vứt đầy trên mặt đất, túi không gian của chính Thạch Tuyên cũng là một trong số đó. Ngay cả Thạch Tuyên nhất thời cũng không tìm được đâu là túi không gian của mình, đành phải nhặt vừa một cái. Quả nhiên, từ bên trong lấy ra được vài bộ quần áo, nhưng lấy ra lại là kiểu nữ. Xem ra chủ nhân của chiếc túi không gian này lúc còn sống là một người phụ nữ. Lại lục thêm vài chiếc túi không gian nữa, cuối cùng cũng lấy ra được một bộ quần áo nam phù hợp để mặc vào. Hắn liên lạc với linh hồn hỗn độn trung và Dực Long Thần trong đầu, nhưng phát hiện linh hồn hỗn độn trung lại chìm vào giấc ngủ, còn Dực Long Thần sau khi được hắn gọi thì từ từ tỉnh lại. Thành Hàm Dương trước mắt trở nên vô cùng tĩnh lặng, dường như không cảm nhận được một chút sinh khí nào, và đám nam nữ tựa như hải cốt kia cũng đã mất dạng. Nhìn ra bốn phía, cả thành Hàm Dương này lại chỉ có một mình Thạch Tuyên, thậm chí cả thi thể của vô số con người hay long tộc đã chết cũng không còn. Thành Hàm Dương này đã biến thành một tòa thành chết như phế tích. Một bóng sáng màu xanh lóe lên, Dực Long Thần hóa thành một nam tử áo xanh hạ xuống, cùng chủ nhân của mình nhìn cảnh tượng trước mắt. Tòa thành Hàm Dương này không còn lại gì, chỉ có những chiếc túi không gian đầy đất. Lão nhân, bây giờ làm sao đây? Hình như không còn ai cả, đám quái vật hải cốt kia cũng biến mất rồi. Dực Long Thần nghĩ đến sức mạnh từ một ngón tay của người phụ nữ gầy gò kia, không khỏi dùng mình một cái, đám nam nữ giống như hải cốt này thật sự quá đáng sợ. Còn làm sao được nữa? Túi không gian của ta cũng mất ở đây rồi, thôi thì mang đi hết đi, biết đâu lại có thứ gì tốt cũng không chừng. Cuối cùng, hai chủ tớ này mỗi người lấy một chiếc túi không gian siêu lớn, rồi bắt đầu nhét tất cả túi không gian trên mặt đất vào trong. Túi không gian đầy đất, xem ra thu hoạch sẽ không ít. Mặc dù lần này vào thành Hàm Dương không có thu hoạch gì khác, nhưng nhận được nhiều túi không gian lớn nhỏ không đều như vậy cũng không tệ. Túi không gian của chính Thạch Tuyên cũng nằm trong đống túi không gian chất như núi này, chỉ là không phân biệt được nữa, xem ra chỉ có thể đợi khi có thời gian, từ từ lấy từng chiếc túi ra xem đồ bên trong mới có thể phân biệt được. Mất nửa ngày, hai người cuối cùng cũng gom xong tất cả túi không gian. Dực Long Thần đưa chiếc túi trong tay mình cho Thạch Tuyên, Thạch Tuyên lại cất hai chiếc túi này vào ngăn không gian trong thắt lưng của mình. Hiện tại trong thành Hàm Dương này không còn gì, cũng không có gì đáng để ở lại nữa. Hơn nữa Thạch Tuyên cũng sợ lỡ có nguy hiểm gì, liền lấy ra vài chiếc túi không gian, lục lọi một hồi, cuối cùng lấy ra một con cơ thú tương đối linh hoạt, rồi mang theo Dực Long Thần cưỡi lên cơ thú, gào thét bay về phía tây. Trong phạm vi 10 dặm quanh thành Hàm Dương, hiện tại không còn một vật gì. Mãi cho đến khi Thạch Tuyên cưỡi cơ thú sắp đến trấn nhỏ gần thành Hàm Dương nhất mà hắn từng ở, mới kinh ngạc phát hiện ở giữa có một bức tường ánh sáng tựa như màn trời. Xem ra bức tường ánh sáng này đã bao phủ phạm vi 10 dặm quanh thành Hàm Dương, chẳng trách bây giờ trong thành không còn một bóng người. Thạch Tuyên cưỡi cơ thú, rất đơn giản đã xuyên qua màn trời này ra ngoài, nhưng khi hắn quay đầu lại muốn vào trong thì lại bị một lực cản mạnh mẽ, hoàn toàn không vào được. Thật kỳ lạ, ra thì rất dễ, nhưng vào lại không được. Thạch Tuyên trầm ngâm một lát, cưới cơ thú đến trấn nhỏ cách đó vài cây số. So với sự náo nhiệt của trấn nhỏ mấy ngày trước, bây giờ trong trấn gần như không còn bóng người. Hóa ra mấy ngày nay, nhiều cường giả đã thử mọi cách cũng không thể xuyên qua bức tường ánh sáng, dần dần mất đi hứng thú, người ta cũng đã giải tán. Thạch Tuyên đại khái đoán được nguyên do, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu bên ngoài bức tường ánh sáng vẫn còn tụ tập đông người, mình đột nhiên cưỡi cơ thú ra ngoài, chỉ sợ lại gây ra phiền phức, dù sao, Thạch Tuyên vẫn là người duy nhất còn sống sót rời khỏi cấm địa Hầm Dương. Bây giờ không ai phát hiện mình từ bên trong bức tường ánh sáng đó ra, sẽ không có nhiều phiền phức như vậy. Trong trấn lớn này, hắn tùy tiện tìm một căn nhà trông còn sạch sẽ để ở lại, bây giờ nơi này gần như không còn ai, tiền thuê nhà cũng tiết kiệm được. Đóng cửa phòng lại, Thạch Tuyên lấy ra hai chiếc túi không gian siêu lớn chứa đầy túi không gian. Sở dĩ phải đóng cửa là để kiểm kê những chiếc túi này, cũng muốn xem có thể tìm được thứ gì tốt không. Túi không gian quá nhiều, công việc này không hề nhẹ nhàng. Thạch Tuyên và Dực Long Thần mỗi người cầm một chiếc túi siêu lớn, chỉ cần đổ ra là một đống túi không gian khác tuôn ra. Công việc kiểm kê này tổng cộng mất của Thạch Tuyên và Dực Long Thần một ngày hai đêm mới hoàn thành. Nhìn thành quả cuối cùng là bốn chiếc túi không gian siêu lớn, Thạch Tuyên hài lòng thở ra một hơi, còn Dực Long Thần đã mệt đến mức ngủ khò khò. Thu hoạch lần này lớn ngoài sức tưởng tượng của Thạch Tuyên, khiến hắn cảm thấy vô cùng hài lòng. Đầu tiên là trang bị, cộng với những gì Thạch Tuyên đã có trước đây, ngoài hai bộ trang bị hắc ám và bộ trang bị vốn có trên người, Thạch Tuyên hiện tại tổng cộng sở hữu 222 món vũ khí hoặc phòng cụ phẩm chất truyền thuyết, 145 món trang bị phẩm chất hi hữu. Còn trang bị phẩm chất tinh lương thì nhiều đến mức Thạch Tuyên lười kiểm kê. Tiếp theo là tiền vũ trụ. Thạch Tuyên vốn đã có khoảng 1 triệu tiền vũ trụ, nhưng cộng thêm số tiền tìm được trong những chiếc túi không gian này, mặc dù nhiều túi không có nhiều tiền, nhưng tích tiểu thành đại, hơn nữa có một số túi có số tiền rất đáng kinh ngạc. Kết quả khi gom tất cả lại, kiểm kê một chút, Thạch Tuyên đột nhiên phát hiện mình đã trở thành triệu phú. Hơn 16 triệu tiền vũ trụ, khiến Thạch Tuyên nhìn đống tiền này mà ngẩn người một lúc lâu mới hoàn hồn. Mặc dù không phải là người ham tiền, nhưng nhìn thấy nhiều tiền như vậy xuất hiện trước mắt, vẫn rất có sức chấn động. Chẳng trách trên đời có nhiều người rõ ràng đã sở hữu vô số tiền bạc, nhưng vẫn không màng tất cả mà tham lam nhiều hơn nữa. Hóa ra khi nhìn thấy nhiều tiền chất đống trước mặt, sức chấn động lại lớn đến vậy. Chương 925, bộ giáp mạnh nhất thần thụ truyền thuyết ngoài trang bị và tiền vũ trụ, còn có vô số các loại thực phẩm, quần áo, cuộn giấy triệu hồi, cuộn giấy cơ thú, cuộn giấy dịch chuyển không gian, ma năng thạch, cùng các loại vật phẩm có thể dùng để tấn công kẻ địch như phi tiêu nổ, thất hỏa thạch và đủ thứ kỳ lạ khác. Còn có một số tinh thể truyền thuyết cấp thấp, vài viên tinh thể truyền thuyết cấp 2 và cấp 3, đáng tiếc không thấy tinh thể truyền thuyết cấp 3 trở lên. Ngoài những thứ này, Thạch Tuyên còn nhận được một số sách kỹ năng và sách ma pháp, trên đó ghi lại phương pháp tu luyện của một số kỹ năng và ma pháp. Và điều khiến Thạch Tuyên cảm thấy bất ngờ nhất là trong một chiếc túi không gian, hắn đã tìm thấy một chiếc hộp nhỏ vô cùng lộng lẫy. Bên ngoài chiếc hộp nhỏ này còn được bọc bằng vải gấm, rõ ràng chủ nhân của chiếc túi không gian này rất trân trọng nó. Trong chiếc túi này còn tìm thấy hai món trang bị truyền thuyết và không ít tiền vũ trụ, cũng cho thấy chủ nhân của nó lúc còn sống tuyệt không đơn giản. Thạch Tuyên gỡ lớp vải gấm, mở chiếc hộp nhỏ ra, phát hiện bên trong có một tấm da cũ nát được gấp lại trong lớp vải gấm màu vàng. Mở tấm da cũ này ra, đầu tiên là hai chữ màu đen, trên đó viết bộ trang bị thần thụ truyền thuyết. Bên dưới là những dòng chữ nhỏ li ti như đầu ruồi, kể về nguồn gốc của bộ trang bị thần thụ truyền thuyết. Bộ trang bị thần thụ, trong truyền thuyết thời thượng cổ, là trang bị tối thượng do thần linh trên trời ban cho nhân loại, giúp nhân loại có được sức mạnh để khai hoang lập địa. Nhưng nhân loại thông thái, dựa vào bộ trang bị thần thụ do thần linh ban cho, không ngừng chế tạo ra những trang bị có uy lực ngày càng mạnh, ngày càng đáng sợ, lại khiến nhân loại sở hữu sức mạnh có thể sánh ngang với thần linh. Nhân loại trang bị bộ thần thụ đã có sức mạnh có thể đối đầu với thần linh, cuối cùng dẫn đến việc nhân loại kiêu ngạo không còn kính thần, do đó đã rước lấy nguy cơ diệt vong. Những bộ trang bị thần thụ có uy lực mạnh đến cực điểm, ngay cả thần linh cũng phải run sợ. Cuối cùng, tất cả bộ trang bị thần thụ đều bị thần linh phá hủy. Chỉ có một người, vị đại sư đúc khí kiệt xuất nhất của nhân loại thượng cổ, được hậu thế xem là thủy tổ của nghề đúc khí, Âu Thiên, vào lúc cuối đời, đã dốc hết tâm huyết cả đời, chế tạo ra một bộ trang bị thần thụ truyền thuyết gồm 8 món. Khi bộ trang bị thần thụ mạnh nhất và cũng là duy nhất trên đời này ra đời, mây đen biến sắc, Âu Thiên bị trời phạt mà vẫn lạc. Nhưng ngay cả thần linh cũng không thể phá hủy được bộ trang bị thần thụ mà Âu Thiên đã tạo ra. Bất đắc dĩ, thần linh chỉ có thể phong ấn bộ trang bị này dưới đáy nhân gian. Truyền thuyết kể rằng, bộ giáp mạnh nhất này chỉ xuất hiện khi nhân loại sắp đối mặt với nguy cơ diệt vong để cứu thế. Người trang bị bộ thần thụ này sẽ trở thành chủ nhân tương lai của nhân loại, dẫn dắt nhân loại một lần nữa bước đến huy hoàng. Thạch Tuyên đọc những ghi chép vừa giống thần thoại truyền thuyết lại vừa giống sự thật này, không khỏi có chút mà người. Bộ giáp mạnh nhất trong các trang bị truyền thuyết chỉ xuất hiện khi nhân loại sắp đối mặt với nguy cơ diệt vong. Chỉ là một bộ trang bị, làm sao có thể cứu vãn được nguy cơ của nhân loại? Thạch Tuyên lắc đầu, nhưng vẫn cảm thấy hứng thú với bộ trang bị thần thụ được nói ở trên. Hắn lại thấy bên trên giới thiệu thông tin chi tiết về 8 món của bộ thần thụ. Lật sang mặt khác, món thứ nhất, mũ thần thụ truyền thuyết, đã bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn lại một viên tâm hạch thần thụ thạch. Nếu có được thần thụ thạch, có thể lấy 10 món trang bị phẩm chất truyền thuyết bất kỳ, kết hợp với viên thần thụ thạch này để chế tạo ra mũ thần thụ truyền thuyết. Bên dưới là quá trình chế tạo chiếc mũ này. Món thứ hai, giáp tay thần thụ truyền thuyết, được phong ấn tại Hỏa Nguyệt Quật ở trung tâm Hỏa Nguyệt Sơn trên đại lục Nguyệt Tiên. Món thứ ba, găng tay thần thụ truyền thuyết, đã bị tháo dỡ thành 5 món trang bị truyền thuyết, lần lượt là giáp lục lân, mũ vô úy, thần trượng xương hỏa, thương tỷ dịch và găng tay hủy hỏa. Bên dưới có giới thiệu chi tiết phương pháp dùng 5 món trang bị truyền thuyết này để hợp thành găng tay thần thụ truyền thuyết. Thạch Tuyên đọc đến đây, không khỏi toàn thân chấn động. Trong túi không gian của hắn có hơn 200 món trang bị truyền thuyết, nếu hắn nhớ không lầm, trong đó mũ vô úy, thần trượng xương hỏa và thường tỷ dịch hiện đang nằm trong túi không gian của hắn. Hiện tại, chẳng phải chỉ còn thiếu giáp lục lân và găng tay hủy hỏa sao? Nhìn tiếp, món thứ tư chính là giáp thần thụ truyền thuyết. Món giáp này được phong ấn dưới đáy nguy thủy của đại lục địa chi. Bên trên còn có vài đường kẻ đỏ đơn giản dường như đánh dấu phương hướng cụ thể, nhưng Thạch Tuyên chưa từng thấy nguy thủy, trước mắt không có địa hình để đối chiếu, do đó không nhìn ra được vài đường kẻ và chấm đỏ đơn giản này đại diện cho cái gì. Còn nguy thủy thì ở phía nam thành Hàm Dương, cách thành không quá ngàn dặm, nhưng dòng sông nguy thủy cực kỳ hung dữ. Ngay cả rồng khổng lồ muốn bay qua nguy thủy cũng gần như không thể, do đó long tộc muốn xâm nhập vào thế giới nhân loại còn lại, chỉ có thể chọn đi qua thành Hàm Dương. Món thứ 5, thắt lưng thần thụ truyền thuyết, được phong ấn tại băng cung bắc cực của đại lục Thanh Xuyên. Món thứ 6, giáp chân thần thụ truyền thuyết đã thuộc sở hữu của vương vũ. Món thứ 7, giày thần thụ truyền thuyết, đã cùng một vị anh hùng thượng cổ nào đó rơi xuống biển hỗn độn trong truyền thuyết. Có bị hư hại hay không không rõ, nếu bị hư hại, có thể lấy 5 món trang bị truyền thuyết, một món trang bị hy hữu để dung hợp với mảnh vỡ để sửa chữa, phương pháp cụ thể như sau. Sau đó là giới thiệu chi tiết các bước sửa chữa giày thần thụ. Món thứ 8, phù hộ thân thần thụ, hiện tại tung tích không rõ, truyền thuyết được một vị thần linh nào đó sở hữu, không thể xác định. Đọc xong những giới thiệu chi tiết này, Thạch Tuyên chậm rãi gấp lại tấm da cũ nát và có phần rách dưới này. Sau khi xem hết, Thạch Tuyên đã nhận ra sự phi thường của bộ trang bị thần thụ này, trong đó thậm chí còn liên quan đến vua vũ hoặc thần linh. Tất cả những điều này đều cho thấy bộ trang bị này không hề tầm thường, nếu không sao có thể liên quan đến vua vũ. Tấm da này trông rất cũ, hẳn là đã có từ rất lâu rồi. Mặc dù không biết chủ nhân của tấm da này là ai và làm thế nào có được nó, nhưng Thạch Tuyên mơ hồ cảm thấy những gì viết trên đó có lẽ là thật. Chỉ là muốn có được 8 món trang bị thần thụ này không hề đơn giản, thậm chí có thể nói là vô cùng khó khăn. Món mũ thần thụ cần đến 10 món trang bị truyền thuyết để hợp thành. Chỉ riêng 10 món trang bị truyền thuyết này có thể nói là cực kỳ khó kiếm. Phải biết rằng trên thị trường, giá bán của một món trang bị truyền thuyết đã không hề rẻ, huống chi là 10 món. Thạch Tuyên hiện tại cũng là do cơ duyên xảo hợp, trải qua trận chiến Hàm Dương mới có được mấy chục món trang bị truyền thuyết. Nhưng 10 món trang bị truyền thuyết vẫn là thứ yếu, quan trọng hơn là cần có một thứ gọi là thần thụ thạch. Chương 926, tìm kiếm trang bị thần thụ món thứ 2, giáp tay thần thụ, được phong ấn tại Hỏa Nguyệt Quật trên đại lục Nguyệt Thiên. Nghe tên thì có vẻ là một nơi hiểm địa, muốn tìm được e rằng cũng không dễ dàng. Còn giáp thần thụ và thắt lưng thần thụ cũng tương tự, đều hẳn là được cất giấu ở những nơi hiểm trở. Riêng giáp chân và phù hộ thân thì càng mở mịt hơn. Ngược lại, găng tay và giày thì dường như có chút hy vọng. Găng tay thần thụ truyền thuyết đã bị tháo dỡ thành 5 món trang bị truyền thuyết, phải tìm được 5 món trang bị cụ thể này mới có thể hợp lại thành một. Trong 5 món này, Thạch Tuyên lại đã sở hữu 3 món, hắn mơ hồ cảm thấy nếu treo thưởng lớn, việc tìm được 2 món còn lại cũng có chút hy vọng. Dù sao thì 5 món trang bị truyền thuyết ở đây cũng thuộc loại tương đối phổ biến, không thể nói chắc chắn sẽ tìm được, nhưng ít nhất trông có vẻ dễ hơn những món khác. Con dây thần thụ truyền thuyết lại rơi xuống biển hỗn độn, mà biển hỗn độn chẳng phải là ở trong thế giới đổ nát của hỗn độn chung sao? Nếu thật sự có chuyện này, linh hồn hỗn độn chung hẳn phải biết chứ, chỉ tiếc là bây giờ nó đã chìm vào giấc ngủ, nếu không Thạch Tuyên đã muốn hỏi ngay lập tức. Lão nhân, bộ trang bị thần thụ truyền thuyết này hẳn là không đơn giản đâu. Các bộ trang bị thông thường đã rất lợi hại rồi, đặc biệt là càng nhiều món trong bộ thì càng cộng thêm nhiều thuộc tính cực phẩm. Nếu có thể thu thập đủ 8 món của bộ thần thụ này, nói không chừng sẽ rất lợi hại đó. Dực Long Thần cũng đã đọc nội dung trên tấm da, không khỏi nói. Thạch Tuyên ngừng một tiếng, lại xem kỹ lại thông tin về 8 món trang bị một lần nữa, cuối cùng quyết định ngày mai đến thành gần đây nhất, treo thưởng thu mua giáp lục lần, găng tay hủy hỏa và cả thần thụ thạch kia nữa. Sau đó ta muốn nhân tiện đến Nguy Thủy xem thử. Trong số những địa điểm phong ấn có địa chỉ cụ thể được giới thiệu, chỉ có giáp thần thụ truyền thuyết được phong ấn trên đại lục địa chi, hơn nữa Nguy Thủy cũng không quá xa trấn nhỏ mà Thạch Tuyên đang ở cưỡi cơ thú, một ngày là có thể đến nơi. Đây là lý do Thạch Tuyên quyết định vừa làm nhiệm vụ thu mua vừa đến Nguy Thủy để tìm hiểu nguyên do. Còn những món khác được giới thiệu, chỉ có thể tính sau khi đã thăm dò Nguy Thủy. Dực Long Thần gật đầu. Hắn không có ý kiến gì. Thạch Tuyên chợt nhớ ra điều gì đó, nói: "Đương nhiên, trước khi đến Nguy Thủy, chúng ta đến Hoàng Đô một chuyến, đi gặp cô của ngươi, vị Hoa Long phu nhân đó." Dực Long Thần lừ một tiếng, biết rằng Thạch Tuyên biết hắn đang nóng lòng muốn gặp Hoa Long phu nhân, do đó mới quyết định tạm gác lại việc tìm kiếm bộ trang bị thần thụ để đi tìm Hoa Long phu nhân trước. Chương 927, thủ đoạn tàn bạo gấp tờ giấy lại cẩn thận rồi đặt vào chiếc hộp nhỏ, Thạch Tuyên chỉnh trọng cất nó vào túi không gian. Về phần 22 món trang bị truyền thuyết kia, Thạch Tuyên đều xem xét chi tiết một lượt, có nhiều món thuộc tính rất tốt, nhưng lại không phải loại cho triệu hồi sư sử dụng. Hắn không khỏi nghĩ đến lời giới thiệu về bộ thần thụ sáo trang, bộ trang bị cấp thần thụ duy nhất trên đời này có thể dùng cho mọi chức nghiệp. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Thạch Tuyên muốn tìm kiếm nó, nếu không lỡ như vất vả lắm mới tìm được một món trang bị cấp thần thụ mà mình lại không dùng được thì thật phiền muộn, giống như mấy món vũ khí trang bị hắn đang thấy đây, thuộc tính đều rất tốt, nhưng bản thân lại không thể sử dụng. Trong 22 món trang bị truyền thuyết này, có hơn một nửa là vũ khí dành cho mọi chức nghiệp, trang bị truyền thuyết tương đối hiếm. Thạch Tuyên lật xem một lượt, chỉ có 2 món hợp với mình, nhưng 2 món này lại chẳng bằng trang bị hắn đang mặc. Nghĩ vậy, hắn cũng đành thôi. Còn hơn 100 món trang bị hiếm, Thạch Tuyên không đủ kiên nhẫn để xem thuộc tính từng món một. Sau khi biết đến bộ thần thụ sáo trang mạnh nhất trong truyền thuyết, hắn cũng không còn hứng thú lắm với những trang bị khác. Hơn nữa, hắn đã quen với bộ trang bị hiện tại của mình, cũng lười vì thêm vài điểm phòng ngự mà đi đổi trang bị khác, đổi đồ mới lại phải tốn công làm quen. Sau khi quyết định sẽ đến Hoàng Đô tìm Hoa Long phu nhân trước, sáng sớm hôm sau, Thạch Tuyên cưỡi cơ thú rời khỏi thị trấn, hướng về thành trì gần nhất. Nửa ngày sau, hắn đã đến biên tắc quan ở biên giới Trung Quốc. Biên tắc quan này vốn là biên giới giữa Tần quốc và Chu quốc, nhưng giờ Tần quốc đã không còn tồn tại. Nếu sau này Long tộc tấn công, biên tắc quan sẽ trở thành tiền tuyến chống lại Long tộc. Chu quốc đã cho đóng một lượng lớn binh lực ở đây, số lượng tuyệt không dưới 10 vạn. Lúc Thạch Tuyên cưỡi cơ thú qua cửa ải, việc kiểm tra rất nghiêm ngặt, xem ra là sợ có Long tộc trà trộn vào. Thạch Tuyên nhìn những bức tường đá cao ngất hai bên biên tắc quan, trên đó dựng từng hàng nỏ lớn và những loại pháo đài mà hắn chưa từng thấy. Tuy không thể so sánh với sự đáng sợ của Chấn Thiên Tháp, nhưng hắn nghĩ nếu Long tộc thật sự xâm lược, những chiếc nỏ và pháo đài này cũng có thể gây ra không ít thiệt hại cho đối phương. Thạch Tuyên thấy quân đội Chu quốc ai nấy đều quân dung chỉnh tề, gần như đều có thực lực cỡ siêu cường giả. Xem ra tuy cao thủ của các nước khác trên lục địa đã chết sạch, nhưng Chu và Thương hai nước vẫn còn rất mạnh, có lẽ đây cũng là thế lực cuối cùng trên lục địa này rồi. Nộp 100 tiền vũ trụ phí qua cửa, Thạch Tuyên cưỡi cơ thú bay thẳng đến biên tắc thành chỉ cách đó vài cây số. Biên tắc thành này tuy không lớn, nhưng giao thông bên trong khá phát triển, lại có cả tàu cao tốc đi thẳng đến đô thành của Chu quốc. Hắn liền thu hồi cơ thú, đi tàu cao tốc thẳng đến đô thành Chu quốc. Tại đây, hắn đến hội thợ săn để lại nhiệm vụ treo thưởng vật phẩm, rồi lại đến một khu giao dịch lớn đăng tin tìm mua đồ. Cuối cùng, hắn để lại phương thức liên lạc là chi nhánh chú khí hiệp hội ở Hoàng Đô, người liên lạc là Thạch Lâm. Sau đó, Thạch Tuyên lại từ đô thành Chu quốc đi tàu cao tốc đến Thiên Hướng Hoàng Đô. Trên đường không có gì để nói. Sau khi Thạch Tuyên đến Thiên Hướng Hoàng Đô, hắn lần lượt đến khu giao dịch và hội thợ săn đăng tin tìm mua đồ, rồi mới đến chi nhánh chú khí hiệp hội tìm Võ Phương Đồng, bởi vì hắn vẫn luôn nhớ lời hẹn với Võ Phương Đồng, rằng nếu trở về nhân giới, hắn sẽ đến chi nhánh chú khí tìm Y Lý Thạch Tuyên đến trước cổng chính của chi nhánh chú khí hiệp hội ở Hoàng Đô. Gã đại hán gác cổng nghe Thạch Tuyên nói muốn tìm Võ Phương Đồng, vẻ mặt liền lộ ra nét kỳ quái, do dự một lúc rồi mới nói, "Ngươi theo ta vào đi." Thạch Tuyên thấy vẻ mặt kỳ quái của gã đại hán, không khỏi mẩn ra, trong lòng có chút lạ lẫm. Theo gã đại hán vào trong chi nhánh chú khí, gã đi thẳng vào một tiểu viện, đẩy một cánh cửa ra rồi nói, "Võ huynh, có người đến tìm ngươi." Thạch Tuyên theo vào trong phòng, vừa nhìn đã thấy Võ Phương Đồng đang nằm trên giường, rồi hắn cảm thấy tóc gáy dựng đứng, thất thanh kêu lên, "Võ huynh!" Chương 927, thủ đoạn tàn bạo. Thạch Tuyên đến chi nhánh chú khí hiệp hội ở Thiên Hướng Hoàng Đô để tìm Võ Phương Đồng. Khi được gã đại hán hôm đó dẫn đến một gian phòng, hắn theo sau gã bước vào, nhìn thấy một người đàn ông đang nằm trên giường, hắn không khỏi cảm thấy tóc gáy dựng đứng, thất thanh kêu lên, "Võ huynh!" Người nằm trên giường chính là Võ Phương Đồng đã nhiều ngày không gặp, chỉ là lúc này Võ Phương Đồng tóc hai bù xù, râu ria đầy mặt không hề cắt tỉa, hai hốc mắt trũng sâu, trông vừa đáng sợ vừa tiểu tụy. Nhưng điều khiến Thạch Tuyên thật sự kinh hãi chính là Võ Phương Đồng hiện tại không còn tay chân, từ bốn vết thương đang bốc lên mùi hôi thối, dường như đã tối giữa, bên trong có thể thấy thịt đen và xương trắng, thậm chí còn mơ hồ có giòi bọ lúc lúc. "Võ đại ca, đây là chuyện gì vậy?" "Võ đại ca." Thạch Tuyên nhào tới, hai tay không tìm được run rẩy, vẻ mặt kinh hãi gần như không dám tin vào mắt mình. Trong ấn tượng của hắn, Võ Phương Đồng là người rất hào sảng, hơn nữa bản thân hắn có khả năng tự hồi phục, dù bị thương, tay chân bị chặt đứt cũng không thể nào tối giữa, càng không thể trở thành bộ dạng như thế này được. Võ Phương Đồng đang nằm trên giường, ánh mắt vốn đờ đẫn nhìn lên trần nhà, mãi đến khi Thạch Tuyên gọi, y mới cuối cùng có chút phản ứng, khẽ đảo mắt, khó khăn lắm mới có được một tia sinh khí. Khi thấy Thạch Tuyên trước mặt, vẻ mặt y cuối cùng cũng lộ ra vẻ kích động, há miệng muốn nói, nhưng khi y vừa mở miệng, Thạch Tuyên đột nhiên phát hiện lưỡi trong miệng y cũng đã bị cắt đứt tận gốc, chỉ có thể phát ra những tiếng a a, không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Xảy ra chuyện gì? Thấy cảnh này, tóc trên đầu Thạch Tuyên như dựng đứng cả lên, hắn lật tay một cái, không ai thấy hắn ra tay thế nào, hai tay đã đột ngột tóm lấy vai gã đại hán dẫn hắn vào. Gã đại hán này thực lực không yếu, nhưng cũng không nhìn rõ Thạch Tuyên ra tay thế nào, chỉ cảm thấy hai vai đột nhiên đau nhói, rồi một đôi mắt đỏ như máu của ác quỷ đang trừng trừng nhìn mình. Trong khoảnh khắc đó, gã đại hán cảm thấy thứ đang nhìn mình như thể là một con quỷ, một cảm giác kinh hoàng không thể tả. Xảy ra chuyện gì? Võ đại ca sao lại thế này? Rốt cuộc là ai làm? Tại sao lại ra nông nỗi này? Thạch Tuyên cố gắng đè nén giọng nói của mình, để bản thân không đến mức nổi điên. Trong nhân giới này, người mà Thạch Tuyên quan tâm chưa đếm hết một bàn tay, và Võ Phương Đồng chính là một trong số đó. Giờ đây thấy bộ dạng thê thảm của Võ Phương Đồng, Thạch Tuyên vừa kinh ngạc vừa tức giận đến mức suýt nữa thì nổ tung. "Không, hắn chuyện này là do Hạ Vương gia làm, không liên quan đến chúng tôi đã có mấy ngày rồi, mấy ngày nay đều là chúng tôi chăm sóc, là bọn họ chặt tay chân, cắt lưới của võ huynh. Gã đại hán này cũng là một người trang bị cấp 3 đỉnh phong, nhưng dưới cái nhìn của Thạch Tuyên lúc này, gã hoàn toàn bị sát khí đáng sợ của hắn áp đảo, chỉ cảm thấy nếu mình trả lời chậm một chút, có lẽ sẽ mất mạng." "Hạ Vương gia là ai? Tại sao lại làm như vậy?" Thạch Tuyên gầm lên. Gã đại hán do dự một lúc, nhìn vào đôi mắt đáng sợ của Thạch Tuyên, cuối cùng nói, "Đứa con trai độc nhất của vị Hạ Vương gia đó, Hạ Tiểu Hầu gia, bị người ta giết, hình như có liên quan đến Võ huynh. Sau đó không biết thế nào mà Hạ Vương gia lại tìm đến gây sự với Võ huynh, rồi xảy ra xung đột, cuối cùng vị Hạ Vương gia đó đã biến Võ huynh thành ra thế này, hơn nữa còn bôi hủ cơ dung cốt phấn lên vết thương, dù là người trang bị cũng không thể hồi phục, cơ thể sẽ dần dần thối rữa, cho đến khi toàn thân bị thối rữa mà chết. Vị Hạ Vương gia đó sau khi đi còn để lại một câu, nói rằng hung thủ thật sự đã giết Hạ Tiểu Hầu gia, nếu có gan muốn cứu sống Võ huynh, muốn có thuốc giải của hủ cơ dung cốt phấn, thì hãy một mình đến vương phủ của ông ta, chỉ cần hung thủ dám lộ diện, ông ta tự nhiên sẽ dâng lên thuốc giải." Gã đại hán nói đến đây, Thạch Tuyên cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra chuyện hắn giết gã Hạ Tiểu Hầu gia đó trước khi đến địa phủ lại liên lụy đến Võ Phương Đồng, khiến Võ Phương Đồng rơi vào tình cảnh thê thảm như hiện tại. "Không ngờ Võ đại ca là vì ta." Mắt Thạch Tuyên nóng lên, nhưng ngọn lửa giận dữ và sát khí còn lớn hơn đang thiêu đốt khiến da hắn nóng rực, hai mắt đỏ ngầu. sau khi võ huynh gặp chuyện, chúng tôi cũng rất lo lắng, nhưng Hạ Vương gia đó ở trong hoàng đô quyền khuynh triều chính, chúng tôi cũng không có cách nào, việc duy nhất có thể làm là giúp y liên lạc với sư phụ của y là tiền bối Can Tương Mạc Tà, nhưng tiếc là cũng không có tin tức gì. Thạch Tuyên hít một hơi thật sâu, vùng gã đại hán ra, trầm giọng nói, ta hiểu rồi, không liên quan đến ngươi, ngươi cho ta biết chỗ ở của gã Hạ Vương gia đó là được. Gã đại hán là người thông minh, lờ mờ biết Thạch Tuyên định làm gì, nhưng cũng không do dự, lập tức nói ra địa chỉ vương phủ của Hạ Vương gia. Thạch Tuyên vất tay, gã đại hán như được đại xá, vội vàng lui ra. Ra khỏi phòng, gã đại hán mới phát hiện sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thạch Tuyên vốn khá ôn hòa, nhưng gã không thể ngờ khi hắn nổi giận, khí tức tỏa ra lại kinh khủng đến vậy, bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy lạnh sống lưng. Thiếu niên này thật đáng sợ, gã đại hán thầm nghĩ. Thạch Tuyên quay lại bên giường Võ Phương Đồng. Võ Phương Đồng cũng đã nghe cuộc đối thoại vừa rồi giữa Thạch Tuyên và gã đại hán, ý tỏ ra vô cùng kích động, miệng a a muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói ra. Võ đại ca, là ta đã hại ngươi không ngờ lại khiến ngươi ra nông nỗi này. Thạch Tuyên nhìn tình cảnh thê thảm của Võ Phương Đồng, không kìm được lại kích động. Lão đại, dùng Trạch Xích Chi Châu thử xem có giải được cái thứ hủ cơ dung cốt phấn đó không. Đột nhiên, giọng nói của Dực Long Thần vang lên trong đầu hắn. Thạch Tuyên dùng mình, thầm nghĩ sao mình lại quên mất Trạch Xích Chi Châu còn có một công dụng tuyệt vời là giải được trăm loại độc. Hắn vội vàng vận dụng năng lượng của Trạch Xích Chi Châu, đặt tay lên ngực Võ Phương Đồng, khẽ nhắm mắt, bắt đầu tập trung năng lượng của Trạch Xích Chi Châu truyền vào cơ thể y, năng lượng của Trạch Xích Chi Châu như một dòng lũ, lập tức tràn vào cơ thể Võ Phương Đồng. Năng lượng của Trạch Xích Chi Châu như một dòng nhiệt ấm áp thấm vào cơ thể Võ Phương Đồng, khiến y cảm thấy dễ chịu, dần dần y thiết đi. Một lúc lâu sau, Thạch Tuyên thu tay lại, mặt đầy mồ hôi. Vừa rồi gần như đã tiêu hao hết năng lượng, nhưng Trạch Xích Chi Châu cũng không thể giúp Võ Phương Đồng giải được loại kịch độc hủ cơ dung cốt phấn có thể làm mất tác dụng khả năng hồi phục của người trang bị. Nhìn tình cảnh thê thảm của Võ Phương Đồng đang ngủ say, Thạch Tuyên hít sâu một hơi, thần phát thệ nhất định phải đòi lại công bằng cho Võ Phương Đồng. Chương 928, hướng dẫn xông vào nội thành Hoàng Đô chi nhanh chú khí hiệp hội lúc này rõ ràng rất vắng vẻ, vì vậy luôn yên tĩnh, gần như không thấy bóng người. Thạch Tuyên không nghĩ nhiều, đi thẳng ra khỏi phủ đệ của chi nhánh chú khí hiệp hội, rồi theo hướng gã đại hán gác cổng chỉ, men theo con phố lớn chạy về phía nội thành ở trung tâm Hoàng Đô. Hoàng Đô được chia thành nội thành ở trung tâm và ngoại thành. Ngoại thành được chia thành 4 khu lớn, vô cùng sầm uất, là trung tâm kinh tế của lục địa này. Còn nội thành lại là trung tâm hành chính của cả lục địa. Nơi cai trị cao nhất của thiên hướng, biểu tượng của hoàng quyền, tọa lạc ngay trong nội thành trung tâm này. Và vương phủ của vị Hạ Vương gia đã hãm hại Võ Phương Đồng cũng nằm trong nội thành. Thạch Tuyên muốn đến vương phủ thì phải vào được nội thành trước. Trong đầu hiện lên hình ảnh thê thảm của Võ Phương Đồng, Thạch Tuyên mày tóc dựng đứng, chỉ cảm thấy một luồng lửa giận sộc thẳng lên não, hận không thể lập tức xông đến vương phủ đó, giết sạch đám người của Hạ Vương gia. Khi cuối cùng cũng đến được trung tâm nội thành, Thạch Tuyên không khỏi hơi kinh ngạc. Chỉ thấy kiến trúc của nội thành Hoàng Đô chủ yếu là màu vàng, phù hợp với địa vị tôn quý của hoàng gia. Tường thành cao đến 30 mấy mét, nhìn từ xa vô cùng uy nghiêm. Cổng thành rất rộng, đủ để 10 con tuấn mã cùng phi vào. Lúc này cổng thành đang mở, chỉ là trước cổng có hai hàng binh sĩ mặc hoàng y bó sát đứng gác, mỗi người đều khí thế uy nghiêm, không thể xem thường. Thạch Tuyên nhìn lướt qua từ xa, những binh sĩ mặc hoàng y này ít nhất cũng đều ở cảnh giới siêu cường giả. Những người ra vào nội thành đều là những nhân vật có vẻ rất cao quý, hoặc cưỡi những con tuấn mã được trang trí ngọc ngà châu báu, hoặc ngồi kiệu lớn. Những người này đều có rất nhiều tùy tùng vây quanh, khi ra vào chỉ cần chỉnh thẻ bài là được cho qua. Ngoài ra, người bình thường chỉ cần đứng gần một chút cũng sẽ bị binh sĩ hoàng y xua đuổi. Lão đại, làm sao bây giờ? Hình như ở đây canh gác nghiêm ngặt lắm, chúng ta có nên xông thẳng vào không? Thạch Tuyên dừng lại ở khoảng cách mấy chục mét, quan sát vài lần, trong đầu giọng của Dực Long Thần bỗng vang lên. Ừm. Thạch Tuyên biết rằng với bức tường thành cao hơn 30 mét này, vào ban ngày tuyệt đối không thể lẻn vào mà không bị phát hiện. Nếu đã vậy, chi bằng cứ quang minh chính đại đi vào. Thực lực đã đến đẳng cấp như Thạch Tuyên, hắn đã không còn sợ hãi gì nữa, dưới cấp cường giả đỉnh phong, Thạch Tuyên gần như không có đối thủ. Hắn đi thẳng về phía trước. Quả nhiên, khi còn cách cổng thành cao lớn kia khoảng 20 mét, một binh sĩ hoàng y đã lớn tiếng quát, kẻ nào đó. Nơi này không cho phép thường dân vào, mau đi đi. Rồi hai binh sĩ hoàng y tiến lại định xua đuổi Thạch Tuyên. Ta đến tìm Hạ Vương gia, phiền các vị dẫn đường. Thạch Tuyên vẻ mặt bình thản, chỉ khẽ phất tay, nhàn nhạt nói: "Vị Hạ Vương gia này chính là người của Hạ Quốc Vương phủ đã hãm hại Võ Phương Đồng. Những binh sĩ hoàng y này đều là hộ vệ hoàng gia của nội thành." Nghe Thạch Tuyên nói vậy đều ngẩn ra, rồi đánh giá hắn vài lần. Thấy Thạch Tuyên bình thường như không, dường như không hề sợ hai đám hộ vệ bọn họ, trông có vẻ khí phái rất lớn, lai lịch không nhỏ. "Ngươi muốn tìm Hạ Vương gia? Vậy ngươi có lệnh bài thông hành của Hạ Vương gia không?" Một trong số đó, một hộ vệ hoàng y thái độ đã khách khí hơn một chút, mở miệng hỏi. Thạch Tuyên nhíu mày, nói: Hạ Vương gia bảo ta cứ trực tiếp đến nội thành tìm ông ta, cần gì lệnh bài nữa. Các ngươi ai dẫn ta đến Hạ Vương phủ tìm ông ta là được, nếu làm lỡ việc, các ngươi gánh nổi không? Nói xong liền định đi về phía trước. Hai hộ vệ hoàng y thấy Thạch Tuyên khẩu khí cực lớn, dường như có giao tình sống chết với Hạ Vương gia, nhất thời càng không dám vô lễ, nhưng vẫn vội vàng chặn trước mặt Thạch Tuyên. Một hộ vệ hoàng y dè dặt cười nói, vị đại nhân này xin bớt giận, vì có quy định, không có lệnh bài thông hành thì không được vào nội thành. Hay là đại nhân ở đây chờ một chút, chúng tôi lập tức cho người đến Hạ Vương phủ thông báo một tiếng, nhận được lệnh của Hạ Vương gia, chúng tôi tự nhiên sẽ cung nên đại nhân vào thành. Không biết đại nhân nên xưng hô thế nào. Thạch Tuyên vốn chỉ định dọa đám người này một phen, tốt nhất là dọa cho bọn họ để mình vào. Giờ thấy bọn họ tuy cung kính nhưng sống chết không cho mình vào, liền biết hy vọng đã tan thành mây khói. Hắn không khỏi thở dài một tiếng, nói: "Không cần, như vậy phiền phức quá, chắc Hạ Vương gia chờ ta đã sốt ruột lắm rồi, ta đi đây, không làm phiền các ngươi nữa. Nói rồi hắn đột nhiên đưa tay, dùng sức đẩy một cái. Lập tức, hai hộ vệ hoàng y đang chặn trước mặt hắn hét lớn một tiếng, như những tảng đá lớn từ máy bắn đá, trong nháy mắt lăn tròn bay ra xa. Sự việc xảy ra quá đột ngột, hai hộ vệ hoàng y không khỏi hét lớn, tên khốn, có thích khách. Tiếng loảng xoảng giòn giã vang lên, kẻ thì hiện trang bị, người thì rút vũ khí xông lên định vây công Thạch Tuyên. Trên người Thạch Tuyên, tiếng xì 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 vang lên không ngớt. Hắn bước một bước, cánh tay phải hiện ra găng tay tử thần màu đen kịt, vung ngang một cái, lập tức đập vào một cây trường mâu ô kim vừa đâm tới. Trường mâu trong nháy mắt tuột khỏi tay một thị vệ hoàng y bay ngược lại, cán mâu vừa hay đập vào giáp ngực của thị vệ này. Lập tức giáp ngực lõm vào một mảng, thị vệ hoàng y này miệng phun máu, lùi lại 7-8 bước. Thạch Tuyên liên tiếp thi triển lòng võ bắt bộ, thoáng một cái đã ở cách đó 10 mấy mét, bỏ lại hai hộ vệ hoàng y đi, nhưng không ngờ trước cổng thành, tiếng vù 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 liên tiếp vang lên, trong nháy mắt, hơn 10 thị vệ hoàng y đã hiện ra trang bị, chặn trước cổng nội thành, miệng quát lớn, nghịch tặc to gan, dám tự ý xông vào nội thành, còn đả thương thị vệ, tội đáng muốn chết, còn không mau bó tay chịu trói. Những thị vệ hoàng y này đều trang bị một loại hoàng khải sáo trang do quan phủ đặc chế, toàn bộ đều là phẩm chất hiếm. Kết hợp với thân thủ không giới siêu cường giả, thực lực của những thị vệ hoàng y canh gác nội thành này không hề tầm thường, tuyệt không phải binh lính của các nước chư hầu bình thường có thể so sánh. Thạch Tuyên thấy đám thị vệ hoàng y này phản ứng thần tốc, mình đã liên tiếp thi triển lòng võ bát bộ mà vẫn bị bọn họ chặn ở ngoài cổng thành, cũng không khỏi có chút mất kiên nhẫn. Thiên hướng Hạ quốc này tuy nghe nói đã suy tàn, không còn nhân vật lợi hại nào, nhưng nhìn thân thủ của đám thị vệ hoàng y này lại không hề đơn giản. Xem ra Hạ quốc không hề suy yếu như lời đồn. Trong lòng suy tính, nhưng thân thủ của Thạch Tuyên không hề dừng lại. Hôm nay hắn quyết tâm giết Hạ Vương gia, dù có đại náo hoàng cung cũng không tiếc. Vì mình mà chết, Võ Phương Đồng là vì mình mà bị ngược đãi như vậy, nếu Thạch Tuyên không lấy được cái đầu của Hạ Vương gia để báo thù, hắn sẽ cảm thấy có lỗi với Võ Phương Đồng. Hơn nữa, thực lực của Thạch Tuyên bây giờ đã đạt đến cảnh giới sâu không lường được, dù đây là nội thành Thiên Hướng, cũng chưa chắc đã giữ được Thạch Tuyên. Chương 929, sân sâu nhà lớn chân liên tiếp bước, đối mặt với đám thị vệ hoàng y đang quát tháo, mỗi người thi triển thủ đoạn, từng luồng kình khí lao tới. Những thị vệ hoàng y này lại có vẻ hơi hưng phấn. Ngày nào cũng ở đây các cổng, sớm đã trắng ấy. Hôm nay khó khăn lắm mới có người đến gây rối, bọn họ cũng cảm thấy sự hưng phấn của kẻ hiếu chiến. Thạch Tuyên lại bước về phía trước một bước, bước chân này làm mặt đất rung chuyển nhẹ, rồi một quang trận hình lục mang tinh từ xung quanh Thạch Tuyên phóng thẳng lên trời. Những vũ khí đâm tới bị năng lượng của quang trận này xung kích, lập tức lần lượt bật ra. Hét. Thạch Tuyên quát khẽ một tiếng, đột nhiên lao ra, nắm đấm tay trái hạ xuống, đánh trúng ngực một thị vệ hoàng y. Thị vệ hoàng y này buông vũ khí, hét lên một tiếng rồi bay ngược ra sau. Thạch Tuyên theo sát, một quyền đấm xuống đất, phát động đại địa chấn kích, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Các thị vệ hoàng y xung quanh loạn choạng lùi lại, một thị vệ trong số đó quát lớn, ném vũ khí ra, phát động kỹ năng phụ trợ. Chỉ thấy từng luồng ánh sáng sắc bén đông nổ tung, ngay sau đó hình thành những lưỡi dao gió, gào thét từ bốn phương tám hướng tụ về phía Thạch Tuyên. Tốt. Thạch Tuyên đưa tay trái ra, trên ngón giữa tay trái đeo nhận thủ hộ loài sáng, thánh tuấn thủ hộ bung ra. Những lưỡi dao gió này chém lên thánh tuấn thủ hộ, lập tức khiến sinh mệnh của thánh tuấn giảm mạnh, bức tường ánh sáng trong suốt cũng rung động từng đợt, dường như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Thạch Tuyên lật tay, ném ra. Đột nhiên, Hoàng Kim Long Thương tuột khỏi tay bay ra, trong nháy mắt chúng vào thị vệ hoàng y đã phát động kỹ năng phụ trợ. Hoàng Kim Long Thương đâm xuyên qua ngực hắn, kéo lê thị vệ này trên mặt đất hơn 20 mét, cuối cùng mới ghim chặt hắn xuống đất. Các thị vệ hoàng y xung quanh nhìn thấy, ai nấy đều kinh hãi. Thạch Tuyên cười ha hả, hai tay chắp lại, đột nhiên đẩy mạnh ra. Chỉ thấy từng lớp sóng khí nổ tung, ba thị vệ hoàng y chặn trước mặt hét lên bay ngược ra sau. Thạch Tuyên thân hình nhoáng lên, đã xông vào nội thành. Nói thì dài dòng, nhưng thực ra chỉ trong vài cái chớp mắt, Thạch Tuyên đã đánh cho đám thị vệ hoàng y này ngã trái ngã phải, xông vào nội thành rồi biến mất không thấy tăm hơi. Các thị vệ hoàng y xung quanh đều kinh hãi, rồi đột nhiên có người kêu lên, tên trộm to gan này vừa nhắc đến Hạ Vương gia, không lẽ lần này vào thành là muốn gây bất lợi cho Hạ Vương gia sao? Một câu nói thức tỉnh người trong ngộng, lập tức có mấy thị vệ hoàng y quát lớn, chúng ta mau đi thông báo cho Hạ Vương gia có thể có kẻ địch muốn gây bất lợi cho ông ta, các ngươi mau đi báo cáo cho phí đại nhân. Lập tức có mấy thị vệ hoàng y dắt mấy con ngựa lớn cao to có hai sừng trâu ở bên cạnh, nhảy lên lưng ngựa, phi thẳng vào trong nội thành. Phí đại nhân mà các thị vệ này nhắc đến chính là thị vệ thống lĩnh, tổng quản an nguy của nội thành. Nghe được báo cáo của thủ hạ, ông ta không khỏi sợ hai giật mình, lập tức phát lệnh, từng đội thị vệ hoàng y lập tức chạy ra khỏi doanh trại, cả nội thành đột nhiên trở nên căng thẳng. Đương nhiên, bầu không khí căng thẳng này không ảnh hưởng đến hoàng thành ở trung tâm nhất của nội thành. Chương 930, hạ tỷ nội thành này cực lớn, được chia thành nhiều khu vực theo hình vòng tròn. Trung tâm nhất dĩ nhiên là hoàng thành, cũng chính là vương cung thực sự của nước Hạ. Bên cạnh vương cung là nơi đóng quân của thanh giáp quân đội quân tinh nhuệ nhất toàn coi nước Hạ, để bảo vệ an nguy cho vương cung. Bên ngoài vương cung lại là một vòng kiến trúc khác, là nơi ở của các vương công bề tôi, Kiệt Vương phủ cũng nằm trong vòng này. Bên ngoài nữa là vô số các công trình kiến trúc khác, nơi ở của những người có mối quan hệ mật thiết với vương cung nước Hạ. Trách nhiệm chính của các thị vệ áo vàng là bảo vệ trật tự và an ninh cho hai vòng này. Sau khi Thạch Tuyên xông vào nội thành mới phát hiện nơi này không đơn giản như mình tưởng. Nhìn qua, thoạt đầu dường như không khác gì ngoại thành hoàng đô, điểm khác biệt duy nhất có lẽ là yên tĩnh hơn, người thưa thớt hơn nhiều, hơn nữa đâu đâu cũng là những bức tường cao và sân viện, đường đi lối lại chẳng chịt, mới nhìn vào quả thực không phân biệt được đâu là đâu. Thạch Tuyên không nghĩ nhiều, lộn người một cái, vượt qua một bức tường viện cao chừng 2 mét, nhảy vào trong một khu kiến trúc. Ai đó? Không ngờ trong khu kiến trúc này lại có cao thủ hộ viện. Thạch Tuyên còn chưa kịp đáp đất, cách đó không xa đã vang lên một tiếng quát lạnh, sau đó một luồng gió lốc lao thẳng tới sau gáy hắn. Đối phương vừa ra tay, Thạch Tuyên đã nhận ra người này thân thủ cực mạnh, tuy chưa đến cảnh giới tuyệt thế cường giả, nhưng e rằng cũng không kém bao nhiêu. Trải qua những trận huyết chiến tàn khốc, Thạch Tuyên bây giờ đã dần bồi dưỡng được loại linh giác bẩm sinh này, tuy chưa nhìn thấy bóng người, nhưng vẫn có thể cảm nhận được thực lực và đẳng cấp đại khái của đối thủ. Thân ảnh tách ra, Dực Long Thần mặc áo xanh hóa thành hình người bước ra từ cơ thể Thạch Tuyên. Kẻ tấn công Thạch Tuyên vô cùng kinh ngạc. Cường giả này quả thực như Thạch Tuyên dự đoán, đã đạt tới cảnh giới Tam giai 45, chỉ cách ngưỡng Tam giai 50 cần thiết của một tuyệt thế cường giả một bước chân. Hắn đương nhiên cũng từng nghe nói tuyệt thế cường giả có thể phân hóa ra một tinh thể hóa thân, lúc này thấy trên người Thạch Tuyên đột nhiên tách ra một nam tử áo xanh khác, hắn cứ ngỡ đó là tinh thể hóa thân của Thạch Tuyên. Vậy thì người trước mắt đây, chẳng phải là một tuyệt thế cường giả sao? Hít một hơi khí lạnh, người này lập tức quát lớn một tiếng nữa, tung ra một trường khác, gia tăng thêm sức mạnh. Thạch Tuyên phản thủ chộp nhanh, Dực Long Thần trong hình dạng nam tử áo xanh cười gằn, đột nhiên há miệng phun ra một luồng xương băng dày đặc. Hơi thở băng giá đột ngột phun ra, quá bất ngờ, người kia hoàn toàn không kịp phản ứng, lập tức bị băng xương bao phủ, trong nháy mắt đã bị đóng băng. Bị đóng băng thành một cây kem que cứng đờ tại chỗ, lúc này Thạch Tuyên mới nhìn rõ người này là một đại hán trung niên, mắt trợn trừng giận dữ, chỉ là giờ đây đã không thể cử động hay nói năng gì. Hơi thở băng giá vừa rồi của Dực Long Thần không dùng toàn lực, với mức độ đóng băng của đại hán trung niên này, khoảng 1 giờ sau có lẽ sẽ tự động tan ra. Giải quyết xong đại hán này, Thạch Tuyên nhìn lại thấy sân viện này rất lớn, bài trí rất trang nhã, hẳn là phủ đệ của một gia đình quyền quý. Hơn nữa, xét theo thân thủ của đại hán này, có lẽ đây còn là dinh thự của một vị quan lớn nào đó. Loáng thoáng nghe thấy tiếng vó ngựa bên ngoài, Thạch Tuyên biết không thể trì hoãn thêm, lập tức đi nhanh dọc theo sân viện. Dực Long Thần đột nhiên nói, "Ở đây." Rồi chạy về phía một cánh cổng sân ở phía bên kia. Rất nhanh, Thạch Tuyên cũng nghe thấy tiếng cười nói ở phía bên kia, liền đi thẳng vào. Sau khi vào trong, nơi này lại là một sân nhỏ hơn, lúc này đang có một nam một nữ cười nói vui vẻ. Bên cạnh, có hai tráng hán mặc đồ bó sắt và hai nha hoàn áo xanh trẻ tuổi đang đứng hầu. Thạch Tuyên và Dực Long Thần xông thẳng vào, mấy người này đều kinh ngạc ngẩng đầu lên. Thạch Tuyên lướt người một cái, đánh ra hai cú liên tiếp, hạ gục hai nha hoàn áo xanh trước. Còn hai tráng hán kia đã quát lên, "Ngươi là ai?" Từng món trang bị hiện ra. Thạch Tuyên bước một bước đến trước mặt đôi nam nữ kia, chỉ nói, "Các ngươi ai biết Kiệt Vương phủ ở đâu?" "Hừ." Một trong hai tráng hán đã tức giận quát, "Tên trộm to gan, dám vô lễ ở đây." Chương 930, hạ tỷ nào ngờ một bàn tay đột nhiên vươn ra, nắm chặt lấy, rồi một tiếng rắc giòn tan vang lên, tráng hán kia kêu lên một tiếng thảm thiết, đã bị nam tử áo xanh do Dực Long Thần hóa thành bóp nát bàn tay rồi ném ra ngoài. Dực Long Thần bây giờ đã ở cảnh giới hoàn mỹ thể, chỉ riêng thực lực của nó hiện tại đã mạnh hơn Thạch Tuyên gấp mấy lần. Tráng hán trước mắt tuy lợi hại, nhưng chung quy vẫn chưa phải là tuyệt thế cường giả, làm sao có thể địch lại. Trong nháy mắt, hai tráng hán đã bị Dực Long Thần giải quyết, chỉ còn lại đôi công tử tiểu thư nhà giàu này. Thạch Tuyên vươn tay định bắt vị tiểu thư trẻ tuổi, nhưng công tử kia đột nhiên đẩy nàng ra sau lưng, nói, "Tráng sĩ muốn đến Kiệt Vương phủ, tại hạ có biết đường. Tại hạ sẽ dẫn đường cho tráng sĩ ngay, chỉ mong tráng sĩ đừng làm hại muội muội của ta." Thạch Tuyên thấy vị tiểu thư trẻ tuổi kia sợ đến mặt mày trắng bệch, nhưng vị công tử trẻ tuổi này vẫn rất bình tĩnh, cũng không hề la hét kinh hãi. Hắn gật đầu nói, "Không tệ, các ngươi không la hét ầm ĩ, cũng thật hiếm có." Vị công tử trẻ tuổi cười nhẹ, "Nếu kêu cứu, e rằng cứu binh chưa tới, chúng ta rất có thể sẽ bị tráng sĩ ngài ra tay đoạt." Điểm này, chúng ta đều hiểu. Vừa nói hắn vừa nhìn vị tiểu thư trẻ tuổi được mình che chở sau lưng, lúc này dường như nàng cũng không còn sợ hãi như ban đầu nữa, ngược lại còn mở to mắt, có chút tò mò nhìn Thạch Tuyên vài lần, dường như nàng cũng thấy ánh mắt của Thạch Tuyên không hề hung ác. Thạch Tuyên nghe giọng điệu của vị công tử trẻ tuổi này, cũng có chút hứng thú, chậm rãi gật đầu nói, "Được, người dẫn ta đến Kiệt Vương phủ thì tốt rồi. Nhưng vị cô nương này, ta vẫn phải đánh ngất nàng đi. Dĩ nhiên, ta sẽ không làm hại nàng. Ta không muốn, ta không la hét là được rồi mà." Vị tiểu thư trẻ tuổi vội nói. Thạch Tuyên lắc đầu định ra tay, vị công tử trẻ tuổi kia lại phản tay đánh một trường vào sau gáy vị tiểu thư trẻ tuổi. Tiểu thư trẻ tuổi rên khẽ một tiếng, mềm nhũn ngã xuống. Thạch Tuyên mắt tinh cỡ nào, liếc một cái là có thể nhận ra vị tiểu thư trẻ tuổi này quả thực đã ngất thật. Vị công tử trẻ tuổi ôm muội muội, đặt sang một bên, mới nói, "Bây giờ tráng sĩ yên tâm rồi chứ, chúng ta đi thôi." Thạch Tuyên nhìn hắn một cái rồi nói, "Thân thủ của ngươi không yếu, tại sao không phản kháng? Lại sao phải khuất phục như vậy?" Vị công tử trẻ tuổi cười khổ, "Nếu đủ mạnh, tự nhiên sẽ phản kháng. Nhưng ta có thể thấy, các ngươi là cùng một người. Ta từng nghe nói khi đạt đến cảnh giới tuyệt thế cường giả có thể phân ra một tinh thể hóa thân. Lúc này tráng sĩ có thể phân ra tinh thể hóa thân, ít nhất cũng là tuyệt thế cường giả. Ta tuy không yếu, nhưng còn lâu mới là đối thủ của tuyệt thế cường giả, đành phải khuất phục, ít nhất sẽ không chọc giận tráng sĩ mà rước họa sát thân." Thạch Tuyên không nhịn được, cười nói, "Ngươi cũng nghĩ thoáng thật, mà không hề sợ hãi chút nào. Không sợ dẫn ta đến Kiệt Vương phủ rồi, ta sẽ giết ngươi diệt khẩu sao?" Vị công tử trẻ tuổi bình tĩnh tự nhiên, nói, "Ta biết tráng sĩ lẻn vào đây là để tìm Kiệt Vương gia báo thù. Vị Kiệt Vương gia này hung tàn bạo ngược, vì vậy ta mới bằng lòng dẫn đường cho tráng sĩ. Nếu là một vị trung nghĩa khác, dù ngài có giết ta, ta cũng sẽ không làm. Hơn nữa, ta thấy ánh mắt tráng sĩ trong sáng, tuyệt không phải kẻ tàn ác. Điểm này có thể thấy được từ việc tráng sĩ lẻn vào nhà ta, chỉ khống chế người chứ không làm hại tính mạng." Vị công tử trẻ tuổi nói năng lưu loát, Thạch Tuyên không khỏi có chút khâm phục, nói, "Ngươi tên là gì?" "Tại hạ tên Hạ Tỷ, là chữ Hạ trong Hạ Vũ Thánh Vương." Dường như vì mang họ Hạ, vị công tử trẻ tuổi này có chút tự hào. "Hạ Tỷ sao?" Thạch Tuyên cười nhạt, ghi nhớ cái tên này, hắn mơ hồ cảm thấy vị công tử trẻ tuổi trước mắt sau này ắt không phải người tầm thường. Hạ tỷ dẫn Thạch Tuyên đi thẳng qua sân viện, xuất hiện ở một con phố nhỏ bên cạnh, sau đó đi thẳng qua các con phố, ngõ hẻm, dường như rất quen thuộc với khu vực này. Trên đường đi còn tránh được ba đội thị vệ áo vàng từ xa, Thạch Tuyên nhìn thấy trong mắt, không khỏi thầm gật đầu. Mười mấy phút sau, Hạ tỷ dừng lại, chỉ tay về phía một con phố rộng đối diện nói, "Thấy không? Đó chính là Kiệt Vương phủ. Nhưng hình như tráng sĩ ngài đến muộn một bước rồi. Con phố này rộng gần 20 mét, trên con phố đối diện là những tòa nhà uy nghiêm, trong đó nổi bật nhất là một tòa nhà tường vàng, trên cổng lớn cao treo ba chữ vàng Kiệt Vương phủ. Trước cổng lớn đặt hai con thú đá kỳ lạ, những con thú đá này tuyệt không phải là sư tử đá thường thấy ở hậu thế, mà là một loại ác thú kỳ lạ mà Thạch Tuyên không gọi được tên, trông hung ác hơn sư tử rất nhiều. Lúc này cổng lớn của Kiệt Vương phủ đang mở toang, ở cửa có hai tên lính gác đứng, chỉ là hai tên lính gác này nhìn đông ngó tây, thần thái có chút kỳ quặc. Thạch Tuyên nghe lời Hạ tỷ xong, có chút kỳ lạ hỏi, tại sao nói ta đến muộn? Hạ tỷ nói, Kiệt Vương này rất coi trọng thể diện, vì vậy ngày thường cổng lớn đóng chặt, chỉ mở cổng phụ, trước cổng còn có 8 cao thủ canh gác. Mà hôm nay lại mở cổng lớn, chỉ có 2 người, nguyên nhân chỉ có một, chắc chắn là Kiệt Vương biết tin tráng sĩ sắp đến, nên mới bày ra thế trận này. Có lẽ Kiệt Vương không hiểu rõ tráng sĩ lắm, sợ người bên ngoài đồng quá sẽ dọa tráng sĩ, nên mới chỉ phái 2 người. Chỉ là 2 người này quá không bình tĩnh, thần thái đã bán đứng bọn họ. Trong Kiệt Vương phủ lúc này, chắc chắn đã có mai phục, hay là tráng sĩ cứ đợi vài ngày nữa. Nói đến đây, Thạch Tuyên lắc đầu, cười lên. Nghe Hạ tỷ phân tích, Thạch Tuyên lập tức hiểu được tâm lý của Kiệt Vương gia này. Chắc là do mình xông vào cổng nội thành, những lính gác cổng thành đó nghe được chuyện mình muốn tìm Kiệt Vương gia nên đã đến đây báo tin. Kiệt Vương gia đã sớm chờ đợi hung thủ giết con trai mình đến cửa, nên không những không kinh hãi mà còn mừng rỡ, lại còn sợ 8 người đứng ngoài sẽ dọa mình, nên mới đổi thành 2 người, còn mở toang cửa phủ, tỏ ra một bộ dạng không hề phòng bị. Nếu mình không được Hạ tỷ này nhắc nhở, một mình đến đây, tự nhiên sẽ không nghi ngờ gì mà xông vào, sau đó sẽ bị mai phục ám toán. Nhưng Thạch Tuyên vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc trước sự nhanh trí của Hạ tỷ này, hắn không khỏi nghĩ đến Phương Đại Ngọc. Phương Đại Ngọc cũng rất thông minh, tuy không thể nói là đa trí gần như yêu nghiệt, nhưng ít nhất những mưu kế nhỏ thông thường cũng không làm khó được nàng. Mà Hạ tỷ trước mắt dường như còn đáng sợ hơn, nghe hắn phân tích dường như không có gì, nhưng hắn có thể chỉ trong nháy mắt đã nhìn ra những điều này, thật không đơn giản. Những chuyện tiếp theo không liên quan đến ngươi nữa, ngươi về đi. Thạch Tuyên mỉm cười với Hạ tỷ, ta vốn đến đây quang minh chính đại để giết tên Kiệt Vương này, dù cho hắn biết trước thì đã sao. Kiệt Vương phủ này dù là Long Đàm hổ huyệt, ta cũng phải xông vào một phen. Nói xong, hắn lướt người một cái, đã xuất hiện trên con phố rộng, rồi đi thẳng về phía Kiệt Vương phủ trông vô cùng uy nghiêm ở đối diện. Hạ tỷ lén lút trốn ở góc nhà nghe được lời của Thạch Tuyên, nhìn bóng lưng hắn, không khỏi có chút mà người, rồi khẽ thở dài, quả là một hảo hán, đáng tiếc Kiệt Vương bạo ngược, là ma đầu ngang danh với ma quân Phong Thượng của nước Thương. Tuy võ lực không mạnh bằng Phong Thượng, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn thì có hơn chứ không kém. Ta dẫn hắn đến đây, lại là hại hắn rồi. Chương 931, đánh sập Kiệt Vương phủ. Thạch Tuyên đi thẳng đến trước Kiệt Vương phủ, hai tên lính gác kia tự nhiên cũng phát hiện ra hắn, dường như muốn la lên, nhưng lại phải giả vờ như không có chuyện gì, vẻ mặt vô cùng kỳ quặc. Thạch Tuyên cười nhạt, đột nhiên triệu hồi Hoàng Kim Long Thương, không nói một lời liền ném lên trên cổng, sau đó kích hoạt long lực bạo phát. Từng luồng lửa vàng rực bắn ra, tức thì nổ vang một tiếng ầm, cổng lớn uy nghiêm của Vương phủ lập tức sụp đổ. A! Suýt nữa bị đè trúng. Hai tên lính gác ở cửa kinh hãi quay đầu lại, liền thấy cổng lớn bốc cháy sập xuống. Chuyện xảy ra quá đột ngột, không ai ngờ rằng Thạch Tuyên không xông thẳng vào, mà lại ra tay phá hủy cổng của Kiệt Vương phủ. Thạch Tuyên nhìn chằm chằm hai tên lính gác, cười khẩy, vẫy tay một cái, Hoàng Kim Long Thương lại bay về tay phải của hắn. Người to gan! Hai tên lính gác lên người, một lúc sau mới phản ứng lại, trong tay hiện ra binh khí, xông lên. Trong Kiệt Vương phủ cũng vang lên tiếng huyên náo, loang thoáng có tiếng bước chân. Thạch Tuyên dùng Hoàng Kim Long Thương kêu một cái, lòng bàn tay hai tên lính gác nóng rực, binh khí tuột khỏi tay. Thạch Tuyên lại quất mạnh một cái, hai tên lính gác bị thương đâm trúng ngực, gầm lên rồi ngã văng ra sau. Ngay sau đó, Thạch Tuyên lấy ra một nắm liệt hỏa thạch mới nhận được từ túi không gian, ném vào trong Kiệt Vương phủ. Lập tức, tiếng nổ ầm ầm không ngớt bên tai, trong nháy mắt, ngọn lửa ngút trời bốc lên. Uy lực của liệt hỏa thạch vượt xa dự liệu của Thạch Tuyên, quả thực là thuốc nổ kinh hoàng. Thạch Tuyên không biết uy lực, ném ra một nắm lớn, lập tức nổ đến mặt đất rung chuyển, bên trong tiếng kêu la thảm thiết không ngớt vang lên, trong nháy mắt, ít nhất đã làm sập một nửa kiến trúc của Vương phủ. Rõ ràng, người trong Kiệt Vương phủ cũng không ngờ Thạch Tuyên lại to gan như vậy. Hơn nữa, liệt hỏa thạch này vô cùng hiếm có, giá trị cực cao. Người bình thường tuyệt đối không muốn bỏ ra số tiền lớn để mua loại liệt hỏa thạch chỉ dùng được một lần này. Thạch Tuyên không biết nó quý giá và uy lực, dù sao cũng là đồ miễn phí, không biết quý trọng. Một nắm ném ra, uy lực kinh thiên động địa, trong nháy mắt đã làm sập một nửa Vương phủ. Những người mai phục bên trong không kịp đề phòng, lập tức bị nổ cho tan tác, chết và bị thương vô số. Lần này, phe Kiệt Vương phủ không thể nhịn được nữa, lập tức có một đám người xông ra bất chấp ngọn lửa. Thằng chó chết, nhất định phải băm bằng ngươi ra. Có thị vệ Vương phủ bị nổ cho mặt mày xám xịt, giận dữ xông lên. Thạch Tuyên nhìn uy thế trước mắt, cũng có chút kinh ngạc. Một nắm liệt hỏa thạch ném ra, e rằng thần kỹ của cường giả đỉnh phong cũng chỉ đến thế là cùng. Vương phủ bị nổ sập một nửa, dù bên trong có cơ quan mai phục gì, bây giờ cũng đã mất tác dụng. Thạch Tuyên chỉ sợ cơ quan mai phục, chứ đối đầu trực diện, hắn không hề sợ. Dựng Long Thần bên cạnh cũng có chút mặt người, nhìn chủ nhân bên cạnh, rồi giơ ngón tay cái lên, cười khà khà. Nó thích nhất là náo nhiệt, càng náo loạn càng tốt. Thạch Tuyên cười ha hả, Kiệt Vương gia không phải vẫn luôn mong ta đến cửa sao? Bây giờ ta tự mình đến cửa rồi, Kiệt Vương gia ở đâu? Hắn chủ động xông lên, tay trái hắc quang lượn lờ, thân hình đột nhiên tăng tốc. Bụt một tiếng trầm đục, một tên lính gác vương phủ phía trước kêu lên một tiếng, miệng phun máu, tức thì bay ngược ra sau, đập mạnh vào một bức tường, ầm một tiếng, trên tường lập tức nứt ra những vết nứt. Thằng nhóc chết tiệt. Rất nhanh có từng bóng người xông ra, tất cả đều hiện ra trang bị, khí thế tỏa ra trên người, thực lực đều không dưới tam giai siêu cường giả. Trong đám người xông lên này còn có mấy người đang niệm chú ma pháp, rất nhanh mấy luồng ma pháp bao trùm tới. Tứ Dực Long Thần gầm lên một tiếng, thân hình đột nhiên dài ra, một đôi vướt rồng cổ xưa bổ tới. Mấy luồng ma pháp bao trùm lên người Dực Long Thần, lại bị da của nó đánh tan. Đôi vướt hạ xuống, lập tức có hai người bị Dực Long Thần vồ thành thịt nát. Loại siêu cường giả này, bây giờ hoàn toàn không chịu nổi một đòn của Dực Long Thần hoàn mỹ thể. Tứ Dực Long Thần hiện ra thân rồng màu xanh dài hơn 40 mét, cái đuôi khổng lồ bất mạnh. Bút một tiếng vang lớn, đất đá bay tung tóe, trong nháy mắt hiện ra một rãnh nứt sâu dài hơn 20 mét, rồi lại quất ngang ra, mấy bóng đen hét thảm lăn lộn bay ra ngoài. Thạch Tuyên lướt người một cái, đã bước vào trong đống đổ nát này. Dưới những bức tường đá sụp đổ, đâu đâu cũng thấy những bóng người bị đè bẹp, rõ ràng vụ nổ liệt hỏa thạch vừa rồi đã làm sập không ít thị vệ của Kiệt Vương phủ. Thạch Tuyên náo loạn kinh thiên động địa, tự nhiên cũng kinh động không ít người. Trên con phố rộng, rất nhanh đã có một đám thị vệ áo vàng tập trung, trong đó thống lĩnh thị vệ áo vàng nhìn thấy Kiệt Vương phủ bị nổ tan hoang, cũng không khỏi thầm kinh hãi. Kiệt Vương này tàn bạo vô cùng, nổi tiếng khắp hoàng đô. Lúc này lại có người dám khiêu khích Kiệt Vương như vậy, quả thực kinh người. Trong lòng hắn cũng có chút khâm phục sự gan dạ của Thạch Tuyên, nhưng miệng vẫn trầm giọng quát lớn, tên trộm to gan, dám làm càn như vậy, còn không mau bó tay chịu trói, hoặc còn có cơ hội sống. Anh em, mau lên bắt hắn. Hắn lại không khỏi nhìn Tứ Dực Long Thần đã hiện ra nguyên hình bên cạnh Thạch Tuyên một cái, trong lòng chợt động. Thị vệ áo vàng phía sau gầm lên, định xông lên. Đột nhiên, một giọng nói âm lanh vang lên, đây là chuyện nội bộ của Kiệt Vương phủ ta, không cần các ngươi nhúng tay vào. Một tên trộm bạc có thể làm gì được Kiệt Vương phủ chúng ta? Thống lĩnh áo vàng kia ngẩn ra rồi nói, đây là chức trách của thuộc hạ, tự nhiên phải bắt giữ tội phạm, cho Kiệt Vương ra một lời giải thích. Đủ rồi, ngươi còn chưa nghe hiểu ý của chúng ta sao? Đây là Kiệt Vương đã dặn dò, chúng ta muốn tự mình xử lý, các ngươi còn không mau cút đi. Giọng nói âm lãnh cuối cùng cao giọng quát lên, thống lĩnh áo vàng kia biến sắc, nhìn sâu vào Thạch Tuyên đã bị bao vây trùng điệp, thầm thở dài, vẫy tay nói, nếu đã vậy, quan gia xin cáo lui. Nói xong lại quát, chúng ta đi. Đồng thời phong tỏa nơi này, người không phận sự, không được đến gần. Đám thị vệ áo vàng lập tức rời đi, tiếng võ ngựa ầm ầm vang trời. Thống lĩnh áo vàng này biết Kiệt Vương tàn bạo, hơn nữa thực lực của Kiệt Vương phụ rất mạnh, Kiệt Vương này rõ ràng muốn tự tay xử lý Thạch Tuyên, nên không cho bọn họ, những thị vệ áo vàng, ra tay. Thống lĩnh này thấy vậy cũng vui vẻ nhàn rỗi, nên đã lui ra ngoài. Lúc này, Thạch Tuyên đang đứng trên đống đổ nát, chỉ thấy xung quanh dày đặc, đột nhiên đã xuất hiện hơn trăm cao thủ vương phủ. Hơn nữa, thực lực của mỗi người đều không dưới siêu cường giả, thậm chí khí tức trên người một vài người trong số đó cho Thạch Tuyên biết, bọn họ đã có thực lực gần bằng tuyệt thế cường giả. Thạch Tuyên đứng giữa, thần sát tự nhiên. Chỉ thấy phía sau vương phủ, một tiếng cười âm lanh vang lên, sau đó lại có mấy người đi tới. Chính chủ cuối cùng cũng đã xuất hiện. Chương 932, song đấu sĩ Thạch Tuyên náo loạn Kiệt Vương phủ, một nắm liệt hỏa thạch làm sập hơn nửa vương phủ. Sau khi xông vào, trong nháy mắt đã bị hơn trăm cao thủ vương phủ bao vây, phía sau lại có mấy người đi tới, chính chủ đã đến. Thạch Tuyên đứng sừng sững ở trung tâm, thần sát lạnh lùng. Dực Long Thần hiện ra thân rồng thật sự, thân rồng màu xanh dài 45 mét khẽ lay động, thân thể của nó đã thể hiện sức mạnh kinh hoàng thực sự. Hàng trăm cao thủ vương phủ xung quanh nhìn Dực Long Thần, trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc. Cự long dài 50 mét đã có thể sánh ngang với cường giả đỉnh phong bình thường trong loài người, mà thân thể Dực Long Thần này dài đến 45 mét, chứng tỏ thực lực của nó tuyệt không thua kém tuyệt thế cường giả trong loài người. Cộng thêm một Thạch Tuyên nữa, thực lực như vậy không phải chuyện nhỏ, chẳng trách dám to gan mạo phạm Kiệt Vương. Người đi đầu trong số mấy người đi ra từ phía sau là một nam tử kỳ quái tóc dài, mặt trắng bệch, trông như nam như nữ. Thoạt nhìn rất tuấn tú, chỉ là có vẻ vô cùng âm lãnh. Giọng quát âm lãnh vừa rồi chính là của người này. Phía sau nam tử âm lãnh trông giống nữ nhân này, còn có bốn người đứng sừng sững, cả bốn người này đều cúi đầu, tỏ ra rất khiêm tốn. Sau khi Thạch Tuyên nhìn thấy năm người này, trong lòng khẽ rung động. Không còn nghi ngờ gì nữa, bốn người cúi đầu phía sau đều là tuyệt thế cường giả, thực lực của nam tử âm lãnh đi đầu dường như còn đáng sợ hơn. Người là Kiệt Vương gia. Thạch Tuyên nhìn nam tử âm lãnh. Thằng nhóc, ngươi nhận nhầm người rồi. Ta chỉ là tổng quản của Kiệt Vương phủ, còn Kiệt Vương, sao có thể để thứ hạ đẳng như ngươi nhìn thấy được? Nam tử âm lãnh cười lạnh, trong nụ cười lại có vài phần khinh bỉ, nhìn đống đổ nát cháy đen trước mắt, trong mắt không khỏi lại dâng lên tia tức giận, hung hăng nhìn chằm chằm Thạch Tuyên. Ra là vậy, nếu Kiệt Vương gia tự cho mình thân phận cao quý, không muốn ra mặt, vậy ta sẽ giết hết các người, hắn có lẽ sẽ không ngồi yên được nữa. Dực Long Thần. Thạch Tuyên đột nhiên cao giọng. Vâng. Dực Long Thần đáp lời, ngay sau đó đuôi rồng quất một cái, buông một tiếng vang lớn, bay vút lên trời, rồi quay ngược lại, hóa thành một hư ảnh màu xanh, dung nhập vào cơ thể Thạch Tuyên. Giữa trán Thạch Tuyên hào quang tỏa ra, trong nháy mắt đã tiến vào trạng thái hợp thể với Tứ Dực Long Thần. Thú thần hợp thể, tổng ma năng 15.660 điểm tổng công kích, 761 điểm tổng phòng ngự, 5.905 điểm tổng tốc độ, 35 điểm ngự. Đây là dị năng thần trang. Nam tử âm lãnh ánh mắt lạnh đi, trên mặt khẽ lộ vẻ kinh ngạc. Trên đại lục này, người có thể lĩnh ngộ được dị năng thần trang, trong một triệu người chưa chắc đã có một, có thể nói là hiếm đến cực điểm. Những người có thể lĩnh ngộ được dị năng thần trang đều không ai không phải là thiên tài tuyệt thế, ngay cả những vị thần vô địch trong truyền thuyết cũng không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ được dị năng thần trang. Mà Thạch Tuyên trước mắt lại cũng sở hữu dị năng thần trang, khiến hắn không khỏi có chút kinh ngạc. tiến vào trạng thái thú thần hợp thể, chân đạp long võ bắt bộ, những thị vệ kia thoáng chốc đã không còn trong mắt hắn. Chương 933, thuật sĩ đáng sợ toàn bộ thuộc tính của Thạch Tuyên tăng gọn, thực lực trong nháy mắt tăng mạnh mấy lần. Thân hình hắn lóe lên, lao thẳng đến gã đàn ông âm hiểm trước mặt, còn về trăm cao thủ vương phụ xung quanh thì hắn mặc kệ. Gã đàn ông âm hiểm cười gần một tiếng, lùi lại vung tay, quắc, lên, bắt lấy hắn. Trăm cao thủ vương phụ xung quanh cảm nhận được uy áp đáng sợ tỏa ra từ người Thạch Tuyên, nhưng mệnh lệnh cấp trên đã ban, họ vẫn phải cắn răng xông lên. Trong đó, có hơn 10 ma pháp cấp 3 đáng sợ lập tức tập xuống. Thạch Tuyên không nói một lời, trước tiên ném Hoàng Kim Long Thương ra, kích hoạt Long Tức, một móng rồng màu xanh hóa ra từ đó vung sang hai bên, thân hình đột ngột lao ra. Phút hai tiếng, đầu của hai cao thủ vương phủ đột nhiên bị cắt thành từng mảnh, máu tươi và hốc trắng phun ra. Hai cao thủ này ngã xuống, trong lòng vẫn còn đang nghĩ mình rốt cuộc đã trúng chiêu lúc nào. Còn về Thạch Tuyên, với 35 điểm tốc độ cộng thêm, tốc độ của hắn nhanh đến khó tin, hoàn toàn không phải là thứ mà những cường giả cấp 3 này có thể nắm bắt được. Chỉ một cái chớp mắt, hắn đã thoát khỏi vòng vây của đám người này, tiếp cận gã đàn ông âm hiểm. Thực lực của Thạch Tuyên vượt xa dự liệu của những người này. Một tiếng hừ lạnh vang lên, trong bốn người đàn ông vẫn luôn cúi mày nhắm mắt đứng sau gã đàn ông âm hiểm, đột nhiên có một giọng nói vang lên, "Tên tiểu quỷ nhà ngươi, tự cho rằng mình mạnh là có thể dương oai ở đây sao? Loại tuyệt thế cường giả như ngươi, hạ quốc chúng ta nhiều không đếm xuể, ngươi thì là cái thá gì? Đợi ngươi đột phá cảnh giới đỉnh phong cường giả rồi hãng ra đây mà ngâm cùng." Sau đó, một người đàn ông áo xám bước ra, từng món trang bị hiện lên trên người, thân hình lại đột ngột phân ra, cách thành một người đàn ông mặc giáp vàng. Hai bóng người cuối cùng lại hợp làm một, bản tôn và hóa thân tinh thể hợp thể, sức mạnh được đẩy lên đến đỉnh điểm. Vị này chính là một tuyệt thế cường giả có cảnh giới chân chính đạt tới cấp tháng 3 năm 5 năm. Máy quét của Thạch Tuyên khởi động, đã nắm bắt được toàn bộ thông tin dữ liệu của người đàn ông này sau khi bản tôn và hóa thân hợp thể. Nghề nghiệp bản tôn, đấu sĩ cấp 3, nghề nghiệp hóa thân, đấu sĩ cấp 3, cảnh giới bản tôn, cấp tháng 3 năm 5 năm, cảnh giới hóa thân, cấp tháng 3 năm 5 năm, tổng độ bền, 35.000 điểm tổng ma năng, 10.200 điểm tổng công kích, 4.000 điểm tổng phòng ngự, 1.600 điểm tổng tốc độ, 22 điểm nghề đấu sĩ công cao thủ thấp, người đàn ông trước mắt lại là song đấu sĩ. Trong số các tuyệt thế cường giả, sau khi hợp thể, lực công kích cơ bản có thể đạt tới 4.000 điểm đã có thể thấy sự đáng sợ của gã này. Dù sao cảnh giới 75 của hắn, cộng thêm một thân trang bị không yếu, cũng đã đủ đáng gờm. Hiện tại, nếu Thạch Tuyên không hợp thể với Dực Long Thần, lực công kích bản tôn của hắn cũng chỉ đạt 1.600 điểm mà thôi. Tiểu quỷ, chịu chết đi. Gã cường giả song đấu sĩ này gầm lên một tiếng, trên người lập tức bung ra ba vòng sáng tăng tốc, cường hóa, bạo kích, lực công kích lại một lần nữa tăng lên, đạt tới 4.400 điểm. Cộng thêm kỹ năng hỏa tuyệt quyền mà đôi thiết quyền của hắn đánh ra, lại tăng thêm 1.000 điểm công kích. Do đó uy lực thực sự của đôi thiết quyền này đạt tới 5.400 điểm. Sát thương 5.400 điểm, trong giới tuyệt thế cường giả, đã là một đòn cực kỳ đáng sợ. Nhưng đối mặt với Thạch Tuyên lúc này, đòn tấn công như vậy ngay cả phòng ngự của hắn cũng không phá nổi. Sau khi Thạch Tuyên hợp thể với Tứ Dực Long Thần, thực lực của hắn đã dần tiếp cận đỉnh phong cường giả. Có thể nói, trong số các tuyệt thế cường giả, hầu như không còn đối thủ. Gã cường giả song đấu sĩ trước mắt tuy đáng sợ, nhưng đối với Thạch Tuyên mà nói, cũng chẳng là gì. Hắn chỉ đưa một tay ra, vậy mà lại cứng đối cứng đỡ lấy hỏa tuyệt quyền của gã đàn ông kia. Trong tiếng răng rắc, Thạch Tuyên dùng một tay tóm lấy hai nắm đấm hợp lại của gã kia, thân thể không hề lay động. Gã đàn ông sững sờ, gần như tưởng mình hoa mắt, còn định đổi chiêu thì Thạch Tuyên đã siết chặt năm ngón tay, một tiếng rắc giòn tan vang lên. Một tiếng hét thảm thiết, gã đàn ông nhấc chân đá Thạch Tuyên. Thạch Tuyên đã cười nhạt một tiếng, xách gã đàn ông ném ra ngoài, va thẳng vào một tuyệt thế cường giả khác đang lao tới từ phía đối diện. Cú ra tay này của Thạch Tuyên có thể nói là khiến mọi người kinh ngạc. Ba tuyệt thế cường giả còn lại đứng sau gã đàn ông âm hiểm không nhịn được nữa, lập tức từ ba phía lao lên. Trong quá trình này, mỗi người đều triệu hồi trang bị và hóa thân, tiến vào trạng thái hợp thể. Cảnh giới của Thạch Tuyên bây giờ đã cao, việc quét dữ liệu của họ cũng trở nên dễ dàng hơn. Chỉ thấy trong ba tuyệt thế cường giả, người bên trái có nghề nghiệp bản tôn là du hiệp cấp 3, hóa thân là thuật sĩ cấp 3. Sau khi hợp thể, thuộc tính cộng dồn, bản tôn là nghề chính, hóa thân là nghề phụ, kỹ năng sẽ lấy bản tôn làm chuẩn. Do đó, sau khi hợp thể, gã du hiệp này vẫn chỉ có thể thi triển kỹ năng du hiệp mà không thể dùng kỹ năng thuật sĩ. Đương nhiên, nếu không ở trong trạng thái hợp thể thì có thể sử dụng kỹ năng của riêng mình. Cũng vì hạn chế này, nên các cường giả thông thường khi chọn nghề cho hóa thân, phần lớn đều chọn cùng nghề với bản tôn, vì như vậy mới có thể phát huy tối đa chiến lực. Nhưng Thạch Tuyên không rõ lắm, nên đã chọn hóa thân là hệ pháp sư. Còn gã du hiệp cấp 3 bên trái này lại chọn hóa thân là thuật sĩ, điều này tự nhiên là để theo đuổi sức tấn công cao của thuật sĩ. Một khi hợp thể, thuộc tính công kích của du hiệp sẽ tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, cách kết hợp này không đặc biệt phổ biến, cách phối hợp nhiều nhất vẫn là bản tôn và hóa thân cùng nghề, giống như gã cường giả song đấu sĩ lúc đầu. Tuyệt thế cường giả ở giữa chính là loại phối hợp phổ biến nhất này, đây cũng là một người có nghề nghiệp song đấu sĩ, lực công kích không yếu hơn gã tuyệt thế cường giả ban nãy, mà kỹ năng đánh ra còn đáng sợ hơn, lại nện xuống đất, tạo ra từng đợt sóng khí tấn công Thạch Tuyên. Tuyệt thế cường giả bên phải là một cường giả nghề nghiệp song thuật sĩ, miệng khẽ lẩm nhẩm, đột nhiên giơ pháp trượng lên. Trên trời, tiếng ầm ầm liên hồi, 7-8 thác lửa chút xuống. Đồng thời, bên ngoài cơ thể hắn được bao bọc bởi hỏa diễm hộ thuẫn để phòng bị tấn công. Thạch Tuyên xách gã tuyệt thế cường giả trong tay, ném về phía gã cường giả song đấu sĩ khác đang lao tới ở giữa, còn thân mình thì đột ngột lóe lên, tránh khỏi những thác lửa đang rơi xuống. Bên ngoài cánh tay trái của hắn hiện ra một lưỡi đao ánh sáng màu xanh dài hơn 1 mét chém qua. Ánh sáng xanh lóe lên, bên trên tỏa ra hắc khí nồng nặc, hộ thuẫn của gã cường giả song thuật sĩ lại mất hiệu lực, bị quang nhận của Thạch Tuyên chém trúng. Sau khi gã song thuật sĩ này hợp thể, độ bền cũng chỉ có 6.500 điểm. Bị đòn tấn công bỏ qua mọi phòng ngự với sát thương lên tới hơn 7.000 điểm này của Thạch Tuyên chém qua, trang bị lập tức vỡ tan, hắn ngã xuống, chết không nhắm mắt. Thạch Tuyên một chiêu giải quyết gã tuyệt thế cường giả này, chính mình cũng sững sờ một lúc. Gã song đấu sĩ bên cạnh điên cuồng hét lên, "Lão Tam!" rồi dậm chân thở dài, "Ngươi lúc nào cũng không nghe lời ta, chỉ mải mê theo đuổi sức tấn công cao của thuật sĩ, nhưng ngươi lại không biết phòng ngự và độ bền của song thuật sĩ thấp đến thế nào, trong trận chiến của cường giả, làm sao có thể may mắn sống sót?" Thạch Tuyên cũng hơi ngẩn ra, thầm nghĩ độ bền của gã song thuật sĩ này quả thực thấp thật. Dễ dàng giết chết một tuyệt thế cường giả như vậy, chính Thạch Tuyên cũng có chút không kịp hoàn hồn. Tên ngu ngốc này. Gã đàn ông âm hiểm nhìn gã song thuật sĩ bỏ mạng, lại chẳng hề để tâm, chỉ thầm cười lạnh một tiếng, thân hình lắc lư, sau đó lại cũng phân ra một hóa thân. Bản tôn và hóa thân, tất cả đều khoác một lớp pháp bảo màu bạc, tay cầm pháp trượng. Gã đàn ông âm hiểm trước mắt, lại cũng là một cường giả nghề nghiệp song thuật sĩ. "Các ngươi lui ra hết đi." Gã đàn ông âm hiểm quát lên. Gã song đấu sĩ kia ôm thi thể của lão tam nhà mình, nhìn gã đàn ông âm hiểm, không khỏi sững sờ nói, "Đại nhân." "Hừ, không phải ngươi nói nghề song thuật sĩ không được sao? Ta sẽ cho ngươi biết, trên đời này không có nghề nghiệp mạnh nhất, chỉ có người mạnh nhất. Sự phối hợp của song thuật sĩ không những không yếu, mà đến giai đoạn sau, ngược lại còn là mạnh nhất." Vừa nói, bản tôn và hóa thân của gã đàn ông âm hiểm đã hợp lại là một. Nghề nghiệp bản tôn, thuật sĩ cấp 3, nghề nghiệp hóa thân, thuật sĩ cấp 3, cảnh giới bản tôn, cấp tháng 3 năm 70, cảnh giới hóa thân, cấp tháng 3 năm 70, tổng độ bền, 7.500 điểm tổng ma năng, 42.000 điểm tổng công kích, 5.500 điểm tổng phòng ngự, 200 điểm tổng tốc độ, 22 điểm. Thạch Tuyên rõ ràng cảm nhận được sự đáng sợ của gã đàn ông âm hiểm này. Tuy cùng là song thuật sĩ, cùng có độ bền và phòng ngự thấp, nhưng gã đàn ông âm hiểm này lại khiến Thạch Tuyên dâng lên cảm giác nguy hiểm. Song thuật sĩ, độ bền và phòng ngự thấp như vậy, nếu ta thi triển đòn tấn công bỏ qua phòng ngự, chẳng phải hắn chỉ cần trúng một đòn là toi mạng sao? Nếu nghề song thuật sĩ này đã mong manh như vậy, tại sao lại có nhiều người chọn cách phối hợp này? Thạch Tuyên lúc này đã nhận ra, cách phối hợp song thuật sĩ trong các trận chiến giai đoạn sau, quả thực là một nghề nghiệp dễ bị giết trong nháy mắt nhất. Với phòng ngự và độ bền thấp như vậy, trong những đòn tấn công có uy lực khủng khiếp lên tới hàng nghìn điểm, hầu như không thể sống sót. Gã song thuật sĩ vừa rồi cũng đã chứng minh điều này. Nhưng gã đàn ông âm hiểm trước mắt dường như không hề bận tâm, ngược lại còn cười lạnh nhìn Thạch Tuyên, tay phải cầm một cây pháp trượng vàng phẩm chất truyền thuyết. Miệng khẽ quát một tiếng, tay trái Thạch Tuyên lại một lần nữa triệu hồi sức mạnh tử thần, bỏ qua phòng ngự, sau đó năm ngón tay tạo thành trảo, lao nhanh tới. "Tiểu quỷ, song thuật sĩ ở giai đoạn sau là sự tồn tại mạnh nhất trong tất cả các nghề nghiệp. Chỉ tức là, song thuật sĩ có thể đạt tới cảnh giới như vậy thực sự quá hiếm hoi." Gã đàn ông âm hiểm lại không hề né tránh đòn tấn công của Thạch Tuyên, ngược lại còn cười gằn. Xoay một tiếng, năm móng vuốt của Thạch Tuyên đã chạm tới mục tiêu. Cùng lúc đó, trên bề mặt cơ thể của gã đàn ông được bao phủ một lớp màu xanh biếc kỳ dị. Sức mạnh tử thần có thể bỏ qua mọi phòng ngự đã mất hiệu lực, không thể công phá lớp lá chắn màu xanh biếc này. Máy quét của Thạch Tuyên cảm nhận rõ ràng độ bền của gã đàn ông âm hiểm không hề giảm đi chút nào, ngược lại tổng ma năng đột nhiên giảm mạnh xuống còn 32.000 điểm. "Chuyện gì thế này?" Thạch Tuyên cảm thấy không ổn, vội vàng lùi lại. "Ha ha, đã muộn rồi." Gã đàn ông âm hiểm cười lớn. Trên mặt đất, vô số dây leo màu xanh điên cuồng mọc ra, gần như không cho Thạch Tuyên chút thời gian phản ứng đã bao bọc và cuốn chặt lấy hắn. "Hự!" Thạch Tuyên gầm lên giận dữ, vùng vẫy khiến vô số dây leo màu xanh không ngừng rung chuyển, nhưng lại không thể nào thoát ra được. Ngay sau đó, gã đàn ông âm hiểm đã giơ cây pháp trượng vàng trong tay lên, hú dài một tiếng rồi chỉ về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên bị dây leo trói buộc, không thể né tránh, chỉ có thể nhìn vô số tia sét vàng điên cuồng bổ xuống từ trên không. Tiếng ầm ầm không dứt bên tai, Thạch Tuyên gầm lên giận dữ, cảm thấy độ bền của mình mỗi giây đều giảm mạnh hơn 3000 điểm. Chương 934, đỉnh phong chi cảnh, thần kỳ của Thạch Tuyên thì ra chiêu Kim Lôi Phệ này có 4000 điểm công kích, cộng thêm 5500 điểm công kích cơ bản mà gã đàn ông âm hiểm đang sở hữu, sau khi Kim Lôi điên cuồng bổ xuống, tổng sát thương lên tới 9500 điểm. May mà phòng ngự của Thạch Tuyên siêu cao và chiêu Kim Lôi Phệ này không có hiệu quả bỏ qua phòng ngự, nên mỗi giây mới chỉ giảm 3595 điểm độ bền. Nếu không, với sát thương 9500 điểm, chỉ cần vài đòn là có thể phá vỡ độ bền của Thạch Tuyên. Thạch Tuyên bị dây leo trói chặt, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình trong cơn mưa sét vàng bổ xuống, một bên bị sét đánh đến gần như hồn bay phách tán, một bên cảm thấy độ bền không ngừng giảm xuống, từ 46.920 điểm ban đầu giảm xuống còn 43.325 điểm, rồi 39.730 điểm, 36.135 điểm. Cứ thế này, trong đầu hắn suy tính, dù độ bền của Thạch Tuyên có nhiều hơn nữa, phòng ngự có mạnh hơn nữa, cũng không chịu nổi vài giây là trang bị sẽ vỡ tan, chết dưới Kim Lôi Phệ này. Hắn gầm lên một tiếng, toàn thân lại tỏa ra xương trắng dày đặc, xương trắng trong nháy mắt đã đóng băng Thạch Tuyên và những dây leo xung quanh. Cùng lúc đó, Kim Lôi Phệ bổ xuống, từng mảng dây leo bị đóng băng vỡ vụn, Thạch Tuyên hú dài một tiếng, đã phá băng thoát ra. Thì ra trong lúc nguy cấp, Thạch Tuyên đột nhiên nghĩ đến việc dùng băng xương thổ tức của Dực Long Thần để đóng băng những dây leo xung quanh. Vốn dĩ dây leo là vật mềm, dây rùa không đứt, nhưng nếu bị đóng băng thì lại khác, rất dễ bị nghiền nát. Chút thường thức này Thạch Tuyên vẫn biết, bây giờ thử một lần, quả nhiên có hiệu quả và thoát ra được. Sự việc xảy ra quá đột ngột, gã đàn ông âm hiểm cũng không khỏi sửng sợ. Hủy diệt trùng kích của Thạch Tuyên đã đâm mạnh vào ngực hắn. Trong nháy mắt, 10 vòng sáng hủy diệt nổ tung, gã đàn ông âm hiểm hét lên một tiếng, bay văng ra xa. Trong máy quét, Thạch Tuyên thấy rõ độ bền của gã đàn ông âm hiểm không hề giảm sau cú hủy diệt trùng kích của mình, nhưng ma năng lại điên cuồng sụt giảm, từ hơn 30.000 điểm ban đầu, nhanh chóng xuống còn 25.000,
23.000, cuối cùng dừng lại ở 19.000 điểm. Thạch Tuyên sửng sở, đột nhiên hiểu ra, quắc, ngươi dùng thủ đoạn nào đó để ma năng thay thế độ bền chịu sát thương phải không? Gã đàn ông âm hiểm lộn một vòng đứng dậy, chúng hủy diệt trùng kích mà lại chẳng hề hấn gì, ngược lại còn cười ha hả lấy ra một viên ma năng thạch hấp thu vào cơ thể. Lượng ma năng đã hao tổn xuống 19.000 điểm lập tức hồi phục lại 42.000 điểm. Thông minh thật, tên tiểu quỷ nhà ngươi thông minh thật, ha ha, ngươi đoán không sai, dị năng của ta là có thể dùng ma năng thay thế độ bền. Muốn giết ta, trừ khi làm ta cạn kiệt ma năng trước, mới có thể làm giảm độ bền của ta. Nhưng mà, ta lúc nào cũng chuẩn bị sẵn hàng trăm viên ma năng thạch, cho dù ta đứng yên cho ngươi tấn công, ngươi cũng không thể làm cạn kiệt hoàn toàn ma năng của ta được, ha ha. Ta tuy không phải đỉnh phong cường giả, nhưng cho dù là đỉnh phong cường giả cũng không giết được ta. Có dị năng kỳ lạ này cộng thêm những viên ma năng thạch, ta chính là bất tử chi thân, ha ha. Gã đàn ông âm hiểm cười lớn, mọi người xung quanh đều biến sắc, bao gồm cả Thạch Tuyên. Có ma năng thạch để bổ sung ma năng bất cứ lúc nào, dị năng của gã đàn ông âm hiểm này quả thực có thể gọi là dị năng bất tử thực sự. Giống như hắn nói, ngay cả đỉnh phong cường giả cũng chưa chắc giết được hắn, chỉ vì dị năng này quá mức nghịch thiên. Không ngờ lại có loại dị năng này, thảo nào hắn chọn làm song thuật sĩ, có sức tấn công và kỹ năng mạnh nhất, mà tổng lượng ma năng cũng là nhiều nhất. Song thuật sĩ như vậy, quả nhiên đáng sợ. Thạch Tuyên suy nghĩ nhanh như điện, miệng lại bình thản nói, như ngươi nói, trên đời này không có nghề nghiệp mạnh nhất, chỉ có người mạnh nhất. Nhưng cũng không có ai thực sự bất tử, cho dù mạnh như những vị thần vô địch kia, cho dù là thần linh cuối cùng cũng sẽ mục giữa, vỡ lạc. Thạch Tuyên không khỏi nhớ lại cảnh tượng trong trận chiến Hàm Dương ngày đó, từng vị đỉnh phong cường giả vỡ lạc, một cảm giác kỳ diệu khó tả lại từ từ hiện lên, tâm cảnh dần đạt đến cảnh giới bí ẩn khó lường. So với vũ trụ trời đất, bất kỳ sinh linh nào cũng đều nhỏ bé và mong manh. Trên đời này, ai có thể bất tử? Thạch Tuyên đột nhiên trừng mắt quát lên, tay trái đưa ngang, từ trong cơ thể, một hư ảnh rồng xanh khổng lồ vô biên bỗng dâng lên. Trong cơ thể hắn, giọng nói của Dực Long Thần không khỏi vang lên, đây là chiêu thứ gì? Cảm giác này. A. Đột nhiên nó há miệng, phát ra tiếng rồng ngâm kéo dài không dứt. Hư ảnh rồng xanh khổng lồ vô biên khiến cả nội thành ở phía xa cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này. Gã đàn ông âm hiểm cũng không khỏi cảm thấy hoảng hốt khó hiểu, chuyện gì vậy? Đây là. Âm một tiếng, móng rồng xanh khổng lồ như một ngọn đồi nhỏ rơi xuống. Gã đàn ông âm hiểm gầm lên một tiếng, hoàn toàn không kịp phản ứng, đã bị đập mạnh xuống đất. Mọi người xung quanh đều thấy lạnh sống lưng, sợ đến mất mật lùi lại. Giờ khắc này, Thạch Tuyên trong mắt họ đã trở nên như quỷ thần. Trong một cung điện ở hoàng đô nội thành, lúc này có một vị phu nhân trông vô cùng cao quý, đang khoác áo choàng, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng, chàng cuối cùng cũng đến rồi, ta biết mà, chàng nhất định sẽ đến. Trên mặt đất trước mặt nàng, đang quỳ một vị trung niên tướng quân mặc giáp vàng. Vị trung niên tướng quân này chính là vị thống lĩnh thị vệ áo vàng từng xuất hiện ở lương phủ. Lúc này hắn đang quỳ trên đất, mặt đầy vẻ cung kính. Rõ ràng, trong lòng hắn, vị phu nhân cao quý trước mắt là một sự tồn tại vô cùng tôn quý. Phu nhân, Lương Vương gia võ dũng vô song, chỉ e nguy hiểm. Vị thống lĩnh tướng quân bên dưới cung kính nói, ta biết, ngươi lùi ra đi. Lần này phải cảm ơn tin tức của tướng quân ngươi. Vị phu nhân cao quý mỉm cười, nhưng trong mắt cũng thoáng lên một tia lo lắng. Vị thống lĩnh bội cúi đầu, thuộc hạ không dám, thuộc hạ vì phu nhân hiệu lực là phận sự của mình. Phu nhân nếu không có việc gì khác, thuộc hạ xin cáo lui. Vị phu nhân khẽ phất tay, vị thống lĩnh liền cung kính lùi lại vài bước, sau đó quay người rời đi. Sau khi vị thống lĩnh áo vàng rời đi, vị phu nhân cao quý khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lúc, mới quay vào trong điện. Một lát sau, dường như nàng lấy ra một chiếc hộp gấm, rồi thân hình lóe lên, biến mất trong không khí. Tại phủ đệ, từ trong cơ thể Thạch Tuyên, đột nhiên dâng lên ánh sáng xanh biếc lấp lánh, ánh sáng xanh ấy hóa thành một con rồng xanh khổng lồ vô biên, soi sáng nửa bầu trời. Móng vuốt của con rồng xanh khổng lồ vừa hạ xuống đã đè gã đàn ông âm hiểm xuống đất. Mọi người xung quanh đều kinh hãi. Thạch Tuyên thân hình lóe lên, lôi gã đàn ông âm hiểm từ một cái hố đất lên, đưa tay giật lấy túi thứ nguyên của hắn, rồi ném hắn sang một bên, lạnh lùng nói, "Không, có ma năng thạch, dị năng của ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Bây giờ, ngươi còn dám nói mình có thân thể bất tử không?" Gã đàn ông âm hiểm nhìn Thạch Tuyên, trong mắt ánh lên vẻ sợ hãi tột độ, lẩm bẩm, "Ngươi chiêu ngươi vừa thi triển lẽ nào là thần kỹ?" "Sao có thể? Thần kỹ là sức mạnh của quy luật tự nhiên mà chỉ khi sắp tiến vào cảnh giới đỉnh phong, cảm ngộ được ảo nghĩa của trời đất mới có thể lĩnh ngộ được. Ngươi lẽ nào ngươi đã sắp tiến vào đỉnh phong chi cảnh?" Chương 935, Kiệt Vương hư ảnh màu xanh khổng lồ vô biên biến mất, trong lòng Thạch Tuyên dâng lên một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Hư ảnh rồng xanh đột nhiên xuất hiện vừa rồi, quả thực có liên quan đến ảo nghĩa mà hắn lĩnh ngộ được, đương nhiên, không phải là toàn bộ. Lúc đó nghe gã đàn ông âm hiểm tự khoe bất tử, hắn đột nhiên nghĩ đến vô số cường giả vẫn lạc mà mình đã thấy ngày đó, lòng có điều giác ngộ, trong phút chốc liền thi triển ra chiêu này. Chỉ là lúc này bảo hắn đi cảm nhận lại cẩn thận thì lại mơ hồ, khó nắm bắt. Trong truyền thuyết, thần kỹ là một loại sức mạnh của quy luật tự nhiên vũ trụ, trời đất mà một cường giả sắp đột phá vào đỉnh phong chi cảnh, trong lúc trời đất giao hòa, lĩnh ngộ được. Do đó, thần kỹ có thể nói là vô địch. Trong số các trang bị giả ở mọi cảnh giới, thần kỹ đều là một loại kỹ năng mạnh nhất, chỉ vì thần kỹ này, bản thân nó đã là một loại sức mạnh của quy luật. Có thể nói, thần kỹ là một loại kỹ năng có uy lực do đỉnh phong cường giả tự mình sáng tạo và lĩnh ngộ dựa trên quy luật trời đất. Như thần kỹ tuyệt đối linh độ nữ thần thán tức của nữ tử Tam Nhãn tộc kia, chính là thần kỹ được sinh ra từ việc cảm nhận hiện tượng tự nhiên về nhiệt độ và sự lạnh lẽo trong quy luật trời đất. Khi lạnh đến cực điểm, chính là tuyệt đối linh độ. Thạch Tuyên hiện tại đã ở cảnh giới cấp tháng 3 năm 7 năm, chỉ còn một bước nữa là đến 80 cần thiết cho đỉnh phong cường giả, do đó tâm cảnh cũng đã đến giai đoạn sắp thăng ngộ, cảm nhận quy luật trời đất để tự sáng tạo ra thần kỹ thuộc về mình. Giai đoạn này có thể nói là một bước quan trọng nhất trong cuộc đời của một cường giả. Thành tựu tương lai cao hay thấp, phần lớn phụ thuộc vào uy lực của thần kỹ mà ngươi tham ngộ được trong giai đoạn này có mạnh mẽ hay không. Dù sao, tiêu chí quyết định sự mạnh yếu của một đỉnh phong cường giả, thần kỹ chiếm một vị trí rất quan trọng. Uy lực của thần kỹ quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Thạch Tuyên chỉ mới có chút giác ngộ, một đòn đã suýt nữa đánh gục gã đàn ông âm hiểm có thực lực thuộc hàng đầu trong số các tuyệt thế cường giả. Thạch Tuyên giơ tay một cái đã bắt được hắn, tiện tay đoạt lấy túi thứ nguyên của hắn. Gã đàn ông âm hiểm bị Thạch Tuyên tiện tay ném xuống đất, lăn vài vòng trên đất mới bò dậy được, mặt đầy vẻ kinh hãi. Chiêu vừa rồi của Thạch Tuyên, lời giải thích duy nhất chỉ có thể là thần kỹ, vì hắn cảm nhận được trong chiêu đó ẩn chứa sức mạnh của một loại quy luật nào đó. Tên tiểu quỷ này còn trẻ như vậy, tại sao có thể đạt tới cảnh giới này? Nếu nói hắn có được con triệu hồi thú khổng lồ như rồng xanh này là do may mắn, nhưng hắn có thể lĩnh ngộ dị năng đã cho thấy thiên phú của hắn. Hơn nữa, nhanh như vậy đã sắp đột phá đỉnh phong chi cảnh. Tên tiểu quỷ này nếu bây giờ không trừ khử, tương lai chỉ e không ai trị nổi. Gã đàn ông âm hiểm nghĩ đến đây không khỏi toát mồ hôi lạnh sau lưng. Hừ, toàn là đồ vô dụng. Gã đàn ông âm hiểm còn đang nghĩ cách làm sao để trừ khử Thạch Tuyên, đột nhiên, một tiếng quát lạnh vang lên từ phía sau lưng. Nghe thấy giọng nói này, gã đàn ông âm hiểm như bị điện giật, lập tức quỳ xuống, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Bốn phương tám hướng, trong phút chốc, ngoài Thạch Tuyên ra, không còn một ai đứng. Chỉ vì một người có địa vị cao hơn họ rất nhiều đã xuất hiện, và trước mặt người này, họ không có tư cách để đứng. Thạch Tuyên đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy từ trong kiến trúc vương phủ chưa bị phá hủy, một đám người hùng hổ đi ra. Bốn gã đàn ông mình trần, khiêng một cái đỉnh khổng lồ, bên trong có lửa cháy hừng hực, không ngừng phát ra tiếng lách cách. Chương 936, khủng bố tuyệt đối, cường giả đỉnh phong sau bốn gã đàn ông cởi trần là tám người khác, khiêng một cột đồng đỏ dài khoảng 10 mét, cần hai người mới ôm xuể. Tiếp đó, lại có người vác ngựa đá, đồ sắt, xích sắt, quả cầu gai, gậy gộc và đủ thứ kỳ quái khác. Ban đầu Thạch Tuyên nhìn thấy cái đỉnh lửa và cột đồng đỏ còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng khi thấy từng thứ một được khiêng ra, hắn cuối cùng cũng hiểu, đây toàn bộ đều là hình cụ để tra tấn hoặc thẩm vấn phạm nhân. Hơn trăm gã đàn ông cởi trần lực lượng kẻ khiêng người bác, mang ra đủ loại hình cụ muôn hình vạn trạng, bày ra xung quanh. Sau đó, lại có một nhóm thiếu nữ mặt mày xinh đẹp khiêng một chiếc ghế mây cực lớn, to như một cái giường, trên ghế có một gã béo đang nửa nằm nửa ngồi. Gã béo này vô cùng to lớn, cao khoảng 2 mét, ngồi trên ghế mây mà thân rộng cả mét, hai chân chất chồng những tảng thịt mỡ, trông chẳng khác nào một con heo béo khổng lồ, cần đến 8 cô gái mới khiêng nổi. Thạch Tuyên chưa từng thấy ai béo đến mức này, cả người gã là một đống thịt đến nỗi đôi mắt gần như không mở ra được, trên người như thể cuốn từng vòng lốp xe, mới nhìn qua, cân nặng ít nhất cũng phải 5-600 cân. Gã béo này toàn thân trần truồng, ngay cả hạ bộ cũng lộ ra. Sau khi ghế mây dừng lại, gã vươn một bàn tay to béo mập mạp, tóm lấy một thiếu nữ bên cạnh, thô bạo ấn đầu cô gái vào giữa hai chân mình. Thiếu nữ này động tác rất thành thạo, vội cúi đầu liếm láp hạ bộ xấu xí của gã. Gã béo khẽ hừ lên một tiếng khoan khoái, phía sau lại có mấy cô gái đẩy một chiếc xe kim loại giống xe đẩy thức ăn đi tới, dừng bên cạnh ghế mây. Trên xe bày đầy các loại thức ăn ngon và hoa quả. Gã béo lấy một con gà quay vàng nóng từ trên xe, xé một miếng bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, tiếng chẹp chẹp vang lên, nước miếng chảy ròng ròng, hoàn toàn không thèm để ý đến Thạch Tuyên đang đứng cách đó không xa. Có thể hành xử như vậy trong vương phủ này, thân phận của gã béo trước mắt đã quá rõ ràng, ngoài Lai Vương kia thì còn có thể là ai? Chỉ là Thạch Tuyên không ngờ tới, cha của Hạ Tiểu Hầu phủ mà mình đã giết, vị vương gia kia lại có bộ dạng thế này. Lai Vương này tuy trông béo phệ, nhưng trong lòng Thạch Tuyên vẫn dấy lên một tia cảnh giác. Thấy đối phương không để ý đến mình, hắn đành bước lên vài bước, trầm giọng nói, "Ngươi là Lai Vương? Con trai ngươi là do ta giết, muốn báo thù cho con trai thì cứ tìm thằng ta, tại sao lại làm khó bạn bè của ta?" Nghĩ đến thảm cảnh của Võ Phương Đồng, lửa giận trong lòng Thạch Tuyên lại bùng lên. Nhìn những hình cụ xung quanh, rõ ràng Lai Vương này ngày thường cũng vô cùng hung tàn, nếu không sao trong vương phủ lại chuẩn bị nhiều hình cụ đến thế. Nghe thấy tiếng quát giận của Thạch Tuyên, Lai Vương mới hơi ngẩng đầu lên, miệng đầy thịt gà, vừa ăn vừa nói năng không rõ, "Cái con chó ti tiện nhà ngươi vội cái gì, đợi bổn vương ăn no rồi sẽ từ từ cho ngươi nếm thử 108 loại cực hình tàn khốc này, đảm bảo không thiếu một thứ nào. Nếu thiếu một thứ, bổn vương còn gọi ngươi là ông nội." Một đòn này, Thạch Tuyên đã dùng hết toàn lực. Hoàng Kim Long Thương bung lên, quất ngang vào chiếc đỉnh khổng lồ đang bốc cháy ngùn ngụt ở trung tâm. Chịu một đòn kinh khủng của Thạch Tuyên, chiếc đỉnh khổng lồ lập tức vang lên một tiếng ong thật lớn, rồi bay vút đi, mang theo cả ngọn lửa bên trong lao về phía gã béo khổng lồ cách đó hơn 20 mét, Hạ Quốc Kiệt Vương. Sự việc xảy ra quá đột ngột, những gã đàn ông cởi trần và các thiếu nữ xung quanh đều không khỏi biến sắc. Cô gái đang quỳ giữa hai chân Lai Vương liếm láp hạ bộ của gã cảm nhận được luồng gió kinh người sau lưng, hoa dung thất sắc ngẩng đầu định né tránh. "Con tiện nhân tham sống sợ chết này, ngươi cho rằng gia chủ của ngươi sẽ bị thứ này làm hại sao?" Gã béo nổi giận, đột nhiên giơ bàn tay trái to béo đè xuống, đè nát đầu cô gái. Hai tròng mắt lẫn với máu tươi và óc văng tung tóe lên người gã, khiến hạ bộ của gã nhuốm đầy máu tươi, trông vô cùng đáng sợ. "Ha ha." Kiệt Vương cười gằn, không những không ghê tởm mà còn phá lên cười điên cuồng. Bàn tay còn lại của gã vươn ra đỡ lấy chiếc đỉnh khổng lồ mà Thạch Tuyên đánh tới, rồi đẩy một cái, chiếc đỉnh lại vụ một tiếng, lao về phía Thạch Tuyên với tốc độ còn nhanh hơn. Kiệt Vương vừa ra tay, Thạch Tuyên đã kinh hãi, thân hình khẽ lách né khỏi chiếc đỉnh, rồi giẫm lên Long Võ Bát Bộ lao tới. Hai tay cầm Hoàng Kim Long Thương, hắn định đâm xuyên qua Lai Vương rồi ném vào chiếc đỉnh đang cháy hừng hực. Chiếc đỉnh ầm một tiếng rơi xuống đất, khiến mặt đất tóe lửa. Tốc độ của Thạch Tuyên nhanh đến kinh người, trong nháy mắt mũi thương đã gần như chạm vào ngực của Lai Vương. tốc độ 35 điểm, cộng thêm 761 điểm tấn công cơ bản, mỗi cử động của Thạch Tuyên đều vô cùng đáng sợ. So với cường giả đỉnh phong bình thường, e rằng chỉ thua kém mỗi thần kỹ mà thôi, chứ xét về thuộc tính, Thạch Tuyên đã không thua kém cường giả đỉnh phong bình thường. Tiểu quỷ nhà ngươi, gã béo cười điên cuồng, bàn tay khổng lồ lại vô ra, đánh vào hoàng kim long thương mà Thạch Tuyên đâm tới. Ken một tiếng, hoàng kim long thương của Thạch Tuyên rung lên dữ dội, không ngờ hắn lại không cầm chắc được mà bị văng khỏi tay. Sao có thể? Thạch Tuyên kinh hãi tột độ, mình có sức tấn công hơn 7000 điểm, sao lại bị gã béo này một đòn đánh bay hoàng kim long thương? Con chó nhỏ, ngươi giết đứa con duy nhất của ta muốn băm ngươi thành bản mảnh, ta muốn cho ngươi nếm trải mọi cực hình trong thiên hạ, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Trên cơ thể trần truồng của gã béo, từng món trang bị kỳ dị hiện ra. Âm một tiếng, chiếc ghế mây khổng lồ đột nhiên nổ tung, vô số mảnh mây vỡ mang theo sức mạnh kinh hoàng bay tứ tung, những cô gái và gã đàn ông cởi trần xung quanh không kịp né tránh đều bị mảnh mây đâm trúng. Lập tức, tiếng la hét thảm thiết vang lên không ngớt. Lai Vương đứng dậy, thân hình cao đến 2m, toàn thân đã được bao bọc trong bộ giáp, đứng sừng sững trước mặt Thạch Tuyên, cao 2m, rộng hơn 1m, sau lưng còn vác một thanh đại đao, sát khí ngùn ngụt, tựa như một ma thần địa ngục đột nhiên giáng thế. Thạch Tuyên kinh hãi lùi lại, máy quét khởi động, dữ liệu hiện ra là: Ma kỵ sĩ tam giai, nghề hiếm, cảnh giới tam giai không, còn lại không rõ. Tam giai không? Chẳng phải điều đó có nghĩa là Lai Vương trước mắt chính là một cường giả đỉnh phong thực sự sao? Thạch Tuyên hít một hơi khí lạnh, đột nhiên toàn thân lạnh toát. Hắn không thể nào ngờ được, cha của Hạ Tiểu Hầu phủ, tên bạo chúa hung tàn này, lại là một tồn tại đáng sợ ở cảnh giới đỉnh phong. Thạch Tuyên dù lợi hại đến đâu cũng không thể là đối thủ của cường giả đỉnh phong. Khi thấy cảnh giới của đối phương là tam giai không, hắn không nói một lời, quay người bỏ chạy. Thân hình khẽ động, thoáng chốc đã ở ngoài 100m. Ha ha, con chó nhà ngươi, bây giờ mới biết sợ mà bỏ chạy à? Muộn rồi. Lai Vương cười điên cuồng, trên người lại tách ra một ma thần khủng bố ý hệt, rồi hợp lại là một, sức mạnh tăng gấp đôi, tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, một bước rồi lại mấy bước, đã áp sát Thạch Tuyên trong vòng 10m. Ai nói ta muốn chạy trốn? Thạch Tuyên đột nhiên dừng lại, hoàng kim long thương trong tay phải đâm ngược ra sau, tay trái đồng thời mở ra, quát lớn, phá. Ầm 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 ầm. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng vang lên những tiếng nổ điên cuồng, lửa sáng rực trời. Lúc này, Thạch Tuyên đã khoác lên người thủ hộ chi khải và thủ hộ thánh tuẫn, trong làn sóng khí nổ, hắn mượn lực nhảy vọt, thoáng chốc đã ở ngoài 100m. Lai Vương đang đuổi theo còn chưa hiểu chuyện gì đã bị loạt vụ nổ điên cuồng này nuốt chửng. Các cao thủ Vương phủ đang vây xem ở xa cũng chết lặng, gần như tất cả đều ngây ra như phỗng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vụ nổ điên cuồng như vậy, trong nháy mắt đã tạo ra một cái hố sâu khổng lồ trong phạm vi 100m. Dù là cường giả cảnh giới đỉnh phong, đột nhiên bị một vụ nổ kinh hoàng như vậy, e rằng không chết cũng trọng thương. Thạch Tuyên đứng một bên, nhìn chằm chằm vào trung tâm. Các cao thủ Vương phủ còn sống sót đều đã chạy ra xa, lúc này trong mắt họ, Thạch Tuyên đã trở nên đáng sợ như quỷ thần. Đợi khói bụi ở giữa tan đi, chỉ thấy trong hố sâu đột nhiên vang lên một tiếng gầm giận dữ kinh hoàng, "Tiểu quỷ chết tiệt, ta muốn băm ngươi thành bản mảnh." Một bóng người to lớn như núi lao ra, chỉ thấy Lai Vương sau khi hứng chịu vụ nổ kinh hoàng vừa rồi lại không chết, nhưng áo giáp trên người cũng bị nổ tung hơn nữa, toàn thân máu me đầm đìa, một cánh tay trái đã bị nổ mất, mặt mày đen nhẻm, trông vô cùng thảm hại. Lai Vương giận đến cực điểm, phát ra tiếng gầm kinh hoàng, lao về phía Thạch Tuyên đang đứng bên mép hố. Thạch Tuyên không nói một lời, chỉ liên tục lấy ra những cuộn giấy dài mảnh từ túi không gian bên hông rồi ném ra. Sáu cuộn giấy rơi xuống đất, phụt 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 vang lên liên tiếp, sáu cột khói đặc bốc lên ngút trời. Ngay sau đó, sáu tiếng gầm rú kinh hoàng vang lên, từ trong làn khói đặc, sáu con quái vật khổng lồ hiện ra. Một con ma nhân toàn thân đen kịt cao 4m, vung cây đinh ba, gào thét lao về phía Lai Vương. Một nham thạch cự nhân toàn thân màu vàng đất, như được ghép lại từ những tảng đá khổng lồ, giơ đôi nắm đấm đá khổng lồ đấm về phía Lai Vương. Một con quái vật có ba sừng nhọn, đầu giống ác dao nhưng thân lại giống voi, há miệng phun ra luồng độc dịch màu xanh lục đậm về phía Lai Vương. Ngoài ra còn có một con hùng vương có hai đầu sư tử, một con cương thi ác vương có cánh sau lưng và toàn thân đầy hoa văn, và một con hắc sắc hải cốt vương toàn thân bao bọc bởi hắc quang. Sáu con quái vật giáng lâm, cùng nhau lao về phía Lai Vương, mỗi con đều vô cùng đáng sợ, ngay cả những cường giả tuyệt thế bình thường cũng không thể địch nổi.